Chương 30, suy nghĩ thật kỹ, 1/2, chương 30, suy nghĩ thật kỹ, 1/2, Nhất Đại Mụ cùng Tần Hoài Như. Các nàng thế nào tới? Vội vàng mở cửa nghênh đón, khi thấy hai người thời điểm, Triệu Quang Minh giả bộ như hỏi thăm, hai vị có thể đi vào nói sao? Nhất Đại Mụ chỉ trong phòng. Mời đến, hai vị uống nước sao? Không cần khách khí, cái kia Hoài Như đóng cửa. Đóng cửa? Hai người này cái gì tình huống? Lặng lặng nhìn hai người biểu diễn, Tần Hoài Như ngoan ngoãn làm theo, sau đó Nhất Đại Mụ lấy ra một tờ tờ đơn. Hôm nay ta đi bệnh viện làm kiểm tra, đây là kiểm tra sức khỏe báo cáo, phía trên không ít chữ ta không biết, nhưng là đại phu nói với ta, thân thể của ta không có bệnh, có thể sinh dục, đều là Nhất Đại gia, không, Dịch Trung Hải lừa ta. Tại Nhất Đại Mụ miêu tả dưới, những năm này tao ngộ bị một chút xíu nói ra. Nghe được, những lời này bên trong tràn đầy bị quất. Cũng thế, cho dù ai bị người lừa gạt 20 năm, còn đem chịu tội đặt ở trên người của ngươi, kia tiếp nhận áp lực, đối với Nhất Đại Mụ tới nói, rất khó tưởng tượng. Nhưng là Tần Hoài Như ngươi qua đây làm cái gì? Nhìn lướt qua Tần Hoài Như, đối với nữ nhân này, Triệu Quang Minh nhìn nhiều mấy lần. Nhất Đại Mụ, ngươi dự định thế nào làm? Ta không biết ta. Nhất Đại Mụ mờ mịt nhìn về phía Triệu Quang Minh, ta đây là đến hỏi thăm, ngươi không phải đã nói, mẫu thân ngươi tại phụ liền công việc ta muốn hỏi một chút, cùng loại ta như vậy tình huống, hẳn là thế nào xử lý? Nguyên lai là dạng này. Nghe đến đó, Triệu Quang Minh gật gật đầu, có rất nhiều biện pháp giải quyết, cái này muốn nhìn Nhất Đại Mụ ngươi ý nghĩ. Mệt nhọc, Quang Minh ngươi hỗ trợ phân tích một chút. Tốt, là như vậy, chủ yếu có hai loại, loại thứ nhất là tiếp tục sinh hoạt, loại thứ hai là cân đối ly hôn. Theo Triệu Quang Minh giảng giải, Nhất Đại Mụ hai người có tương đối hiểu rõ. Nhưng trong lúc nhất thời, Nhất Đại Mụ vẫn là không cách nào quyết định. Nhất Đại Mụ, sau này có còn muốn hay không muốn hài tử? Hài tử cái từ này vừa ra, trong nháy mắt đánh tan Nhất Đại Mụ đùng tim. Tâm bệnh của nàng thế nào tới, không phải liền là không có hài tử à, thế nào mới có thể có hài tử? Ta đoán chừng muốn đổi một cái lao công. A, ngươi nghe ta nói như vậy, đem chuyện đẩy ra, một chút xíu nói rõ. Đầu tiên, không thể sinh con chính là Nhất Đại gia Dịch Trung Hải, Nhất Đại Mụ không có bệnh. Nhất Đại Mụ muốn hài tử, không ly hôn tình huống dưới, Nhất Đại gia cần trước chữa bệnh, chữa khỏi liền có thể có hài tử. Mới hơn 40 tuổi, còn có thể có cơ hội sinh dục, mặc dù nguy hiểm, nhưng cũng không phải không có ví dụ. Cùng lắm thì mình không sinh, đi nhận nuôi một cái cũng không phải không được. Nếu như Nhất Đại gia trị không hết, liền thế đổi một cái nam nhân, đổi một cái bình thường, liền thế có thể sinh dục. Theo Triệu Quang Minh nói xong, hắn nhìn về phía Nhất Đại Mụ. Ta đã biết chờ Dịch Trung Hải trở về, xác định sau, ta liền hiểu, đa tạ Quang Minh. Đạt được đáp án, Nhất Đại Mụ cũng không kéo dài, cảm tạ sau rời đi. Nàng sau khi đi, Triệu Quang Minh nhìn về phía cổng. Vốn nên là cùng Nhất Đại Mụ cùng rời đi Tần Hoài Như, lúc này không biết tại sao trở về. Tần tỷ ngươi cũng có chuyện. Nhìn qua Tần Hoài Như, Triệu Quang Minh lộ ra vẻ mỉm cười. Chính là cái này mỉm cười, hơi có như vậy khác biệt. Là như vậy, giả Đông Húc bên kia cũng có vấn đề, hắn không phải nam nhân, ta hẳn là thế nào làm? Có Nhất Đại Mụ phía trước, Tần Hoài Như không có dấu diếm, đem mình suy đoán cùng nhìn thấy đều nói ra. Nàng nói tới những cái kia, Triệu Quang Minh đều rõ ràng. Ngươi là thế nào nghĩ? Có cái gì yêu cầu? Chỉ có nói ra, ta mới có thể giúp ngươi. Đến, Tần tỷ, ngồi. Chuyển đến cái ghế, liền đặt ở cách đó không xa. Đợi đến hai người toàn bộ ngồi xuống, đầu gối thậm chí đều có thể đụng phải đối phương. Khoảng cách gần như thế, đổi lại thường ngày, Tần Hoài Như tất nhiên sẽ xê dịch vị trí, nhưng bây giờ, nào có ý nghĩa kia. Ta không nghĩ thủ mặc quả, ta muốn lưu ở trong thành. Rất đơn giản yêu cầu, rất mộc mạc yêu cầu. Hôm nay mới hơn 20 Tần Hoài Như, cứ như vậy thủ mặc quả, vậy cũng quá bi thảm. Đồng thời Triệu Quang Minh cũng nghe đến Tần Hoài Như ý tứ gì khác. Tỷ như không nghĩ trở lại nông thôn, muốn tiếp tục trong thành sinh hoạt vân vân. Yêu cầu này quá mức sao? Tuyệt không quá mức, bất kỳ cái gì một cái tại nông thôn sinh hoạt qua người đều mơ ước tiến vào trong thành. Làm 10 dặm 8 thôn nhất tỉnh nữ nhân, Tần Hoài Như tự nhiên cũng là như thế ý nghĩ, sau đó cũng là làm như vậy, gả cho giả Đông Húc, trở thành người trong thành. Mặc dù thời gian trôi qua bình thản, nhưng là tương đối nông thôn, vẫn là mạnh lên không ít, nàng tự nhiên là không nghĩ trở về. Khi còn bé trong thôn có tên thái giám, là từ cung bên trong ra, hán, nó biến thái a. Nói, Tần Hoài Như thân thể run rẩy lên. Xem ra cái kia thái giám cho nàng lưu lại một cái tuổi thơ bóng ma. Nhìn thấy một màn này, Triệu Quang Minh lập tức duỗi ra cánh tay, đem Tần Hoài Như ôm chầm đến, đồng thời liền đặt ở trên đùi của mình. A, buông ra, không thể, không thể. Dãy rủa, từ Triệu Quang Minh trong ngực thoát ly, đồng thời cảnh giác nhìn xem Triệu Quang Minh. Thế nào rồi? Tần tỷ. Triệu Quang Minh vừa cười vừa nói. Ngươi. Đối mặt Triệu Quang Minh động tác cùng ánh mắt, Tần Hoài Như nhịp tim lợi hại. Có một loại thoát đi ý nghĩ chợt lóe lên, nhưng là bị nàng nhịn xuống, đồng thời còn có một loại kích thích cảm giác bốc lên. Tần tỷ. Giả Đông Húc thành thái giám, ngươi sợ hai hắn biến thái sau khi dễ ngươi, cha tấn ngươi, đúng không?
Đúng.
Ngươi không nghĩ trở lại nông thôn, muốn tiếp tục trong thành sinh hoạt, đúng không?
Vâng.
Ta có thể giúp ngươi, nhưng là Tần tỷ ngươi có thể cho ta cái gì? Triệu Quang Minh nói xong, ánh mắt liếc nhìn Tần Hoài Như, từ trên xuống dưới, toàn bộ đều nhìn một lần. Bị như thế nhìn chằm chằm, Tần Hoài Như toàn thân khó chịu, trong đầu sinh ra một loại nguy hiểm muốn thoát đi ý nghĩ. Nhưng Triệu Quang Minh có thể giúp ngươi mấy chữ, để cước bộ của nàng trong nháy mắt không cách nào động đậy. Nhìn thấy Tần Hoài Như không đi, Triệu Quang Minh tiếp tục mở miệng. Bất cứ chuyện gì đều có đại giới, có thể vô duyên vô cớ giúp cho ngươi, chỉ có cha mẹ của ngươi, những người khác không có khả năng. Ngươi, ngươi muốn ta trả giá cái gì? Tần Hoài Như cẩn thận hỏi. Ngươi có cái gì?
A,
ta có cái gì? Tần Hoài Như cẩn thận ngấp lại, giống như cái gì đều không có. Gả tới mấy năm, nàng để giành được đến cái gì? Giống như cũng liền một hai khối tiền mà thôi, số tiền này, trước mắt gia hỏa chắc chắn sẽ không đồng ý ngươi có thể giúp ta làm được một bước nào. Tần Hoài Như cắn răng hỏi. Nàng là thật không nghĩ về nông thôn, thật muốn làm một cái người trong thành. Ta có thể cho ngươi công việc, để ngươi ngày sau mình kiếm tiền. Đồng thời ta còn có thể chuẩn bị cho ngươi phòng ốc, để ngươi có chỗ ở. Thậm chí giúp ngươi xử lý giả đông húc bọn người, cái này đối ta tới nói, vô cùng đơn giản. Nhưng, ngươi có thể trả giá cái gì?
Trả giá cái gì?
Tần Hoài Như rất nghĩ thông miệng, nhưng lời đến quẹ miệng, lại thế nào cũng nói không ra. Chờ đợi một hồi, cảm thấy hỏa hầu không sai biệt lắm. Ngươi trước tiên có thể trở về, hảo hảo suy nghĩ một chút, có lẽ giả đông húc vẫn như cũ đối đãi ngươi không tệ, có ý tưởng, có thể tới tìm ta. Nghe được như thế lời nói, Tần Hoài Như lập tức cho Triệu Quang Minh một cái nhãn hiệu. Ngươi không phải người tốt.
Ta cũng không nói ta là người tốt.
A, trở về suy nghĩ thật kỹ, ta có thể cho ngươi rất nhiều rất nhiều. Im lặng rời đi, Tần Hoài Như mang theo tâm tình thấp thỏm đi. Chương 31, cường hóa, 1/2, chương 31, cường hóa, 1/2, Tần Hoài Như đi. Đợi đến Tần Hoài Như sau khi đi, Triệu Quang Minh lập tức hối hận. Quên để Tần Hoài Như giúp làm cơm, ta cái này đầu óc, ta hoàng mỗ, phi. Trong lòng vui vẻ, hắn dựa theo kiếp trước một ít kịch bản, bảo chế mới một màn. Nhìn tình huống, giống như có hy vọng. Được hay không được, không quan trọng, liền xem như dạo chơi nhân gian. Chính là quên để cho người ta nấu cơm, tự mình làm, chịu đựng đi. Đơn giản xử lý một chút cơm tối, Triệu Quang Minh đóng cửa thật kỹ, xác định an toàn, lúc này mới nằm ở trên giường. Đen nhánh trong phòng, chỉ có một cây nến nhóm lửa, chiếu sáng gần phân nửa gian phòng, còn lại địa phương vẫn như cũ hắc ám. Xem ra kéo dây điện cũng muốn đặt vào nhật trình. Trong lòng suy tư, tinh thần tập trung lại, ấn mở hệ thống tình báo bốn cái lấp lóe chữ lớn. Cường hóa, cho ta toàn bộ cường hóa thận của ta. Cường hóa thận, đây là Triệu Quang Minh suy tư nửa ngày đạt được đáp án. Vì sau này trong nhà Hồng Kỳ không ngã bên ngoài thải kỳ bay tung bay, một cái cường đại thận kia là nhất định phải. Đinh, không cách nào toàn bộ lựa chọn, nhiều nhất cường hóa 50%, mời lựa chọn còn lại bộ vị.
A,
không thể toàn bộ cường hóa một vị trí sao? Xoa xoa cái cằm, Triệu Quang Minh rất nhanh có quyết định. 50% cường hóa thận, còn lại cường hóa toàn thân. Lựa chọn hoàn tất, thân thể lập tức trở nên ngứa một chút, có chút khó chịu, lại có chút dễ chịu.
A, giống như muốn giải đầu óc.
Trước mắt có chút xoay tròn, não bộ đống nhiên đau đớn một chút, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình thường. Người bình thường không cách nào nhìn thấy địa phương, Triệu Quang Minh trên thân xảy ra biến hóa vi diệu. Đầu tiên là thân cao, nguyên bản 1m75 thân cao, lập tức tăng lên 1cm, đạt tới 1m76, đồng thời cảm thụ được năng lượng trong cơ thể biến hóa, còn có thể tiếp tục tăng trưởng. Đoán chừng có thể đến 1m77, cũng chính là 2cm tả hữu. Cái này đã rất cao. Xây dựng đất nước sơ kỳ, bình quân thân cao mới 1m6 mấy, vượt qua 1m77 cũng là gia cảnh tốt, dinh dưỡng theo kịp. Đồng thời đây mới là lần thứ nhất cường hóa, vẫn là chỉ có một nửa toàn diện cường hóa tình huống dưới, tương lai vượt qua 1m8, kia là vô cùng đơn giản. Thân cao biến hóa không có để ý, Triệu Quang Minh tại cảm giác được cường hóa tạm thời kết thúc sau, trước tiên cởi quần xuống. Giống như có chút biến hóa. Trong đầu nghĩ đến một chút không thích hợp thiếu nhi hình tượng, trong nháy mắt có cảm giác.
Không tệ, không tệ.
Thật sự là quá tuyệt vời. Sau này thế nhưng là tính phúc. Trong lòng vui vẻ, Triệu Quang Minh nằm ở trên giường, suy tư mục tiêu. Tần Hoài Như, Hứa Tiểu Phượng, còn có Vũ Lị, đúng, Trần Tuyết Như giống như cũng không tệ. Nghĩ đi nghĩ lại, trong lòng gọi là một cái đặc sắc. Ngày thứ hai bắt đầu, Triệu Quang Minh mơ mơ màng màng sờ lên. Quá nóng tính rồi. Lẩm bẩm, vui vẻ thay đổi quần áo, đắc ý tắm một cái xuyên xuyến.
Quang Minh ca.
Vũ Thủy.
Ngươi trở về.
Ừ, đêm qua liền trở lại, nhưng là quá muộn không có đi tìm ngươi.
Trở về liền tốt, những người khác đâu?
Nhất đại gia cùng Lao Thái Thái còn tại bên trong, anh ta đã ra tới, đó không phải là.
Thuận Hà Vũ Thủy chỉ dẫn, ngốc trụ mặt mũi tràn đầy u ám đi tới.
Vốn là vẻ giàn mua khuôn mặt, xem ra càng thêm giàn mua, giống như hơn 30-40 bộ dáng.
Thử.
Phản phất nghe được mọi tử cùng Triệu Quang Minh trò chuyện, ngốc trụ hừ lạnh một tiếng, theo sau nhanh chóng rời đi, không biết làm cái gì đi.
Ta.
Không cần nói, chiếu cố tốt mình, ăn nhiều một chút, nhìn ngươi gầy.
Ừ, ta ơn Quang Minh ca.
Đi, ca mang ngươi ăn đậu đi.
Được.
Không muốn làm cơm, Triệu Quang Minh dẫn Hà Vũ Thủy ra ngoài. Tại đi qua cửa lớn thời điểm, ngoài ý muốn thấy được Tần Hoài Như.
Tần tỷ, sớm.
Không có đạt được đáp lại, Tần Hoài Như phảng phất không có nhìn thấy, phi tốc rời đi.
Tần tỷ thế nào rồi?
Một bên Hà Vũ Thủy có chút mờ mịt. Lúc này tứ hợp viện, giả Đông Húc không chết, Tần Hoài Như còn không có biến thành cái kia Bạch Liên Hoa, Hà Vũ Thủy cùng Tần Hoài Như quan hệ trong đó, cũng chính là lẫn nhau biết có như thế một người, cái khác không rõ ràng.
Không biết, đi, dẫn ngươi đi ăn cơm,
đúng, ngươi học tập tình huống ra sao?
Lớp thứ 3.
Thật.
Vũ Thủy thật thông minh.
Hắc hắc. Buổi chơi giải trí, một bát đậu hũ não, tăng thêm mấy tấm solo bánh cùng bánh bao, còn có cái khác một chút ăn uống, đắc ý ăn xong một hồi, mới tính vừa lòng thỏa ý lúc này Triệu Quang Minh mới phát hiện, khẩu vị lớn thêm không ít. Hơi tính toán một chút, so thường ngày nhiều khoảng 1/3, thậm chí còn có thể ăn thêm một chút. Cường hóa thân thể không phải là không có đại giới, xem ra sau này một đoạn thời gian, khẩu vị của ta mở rộng. Không riêng gì khẩu vị thay đổi, cái khác một chút tình huống cũng có phát hiện. Đầu tiên là thân cao,
lớn 1 cm, giày hơi có chút nhỏ, nhưng bỏ đi một cái giày đệm là được rồi. Lực lượng biến lớn không ít, cụ thể bao nhiêu cần kiểm tra một chút. Một bên tự hỏi thân thể biến hóa, một bên cùng thường ngày lần nữa đi vào khoa kỹ thuật báo đến. Quang Minh gần nhất tâm tình không tệ a, hồng quang đầy mặt. Tổ trưởng cười ôi ôi nói đầy miệng. Đúng thế, bếp mặt trời hạng mục tiến triển phi tốc, ta tự nhiên vui vẻ. Đúng rồi, hai ngày này phía trên sẽ có người tới kiểm tra, ngươi phải chú ý. Có kiểm tra sao? Ta đã biết, đa tạ tổ trưởng nhắc nhở, nếu không tổ trưởng đến giúp ta. Cái này không thể được, phía trên nói, bếp mặt trời là ngươi hạng mục bất kỳ người nào nửa đường tham dự, trực tiếp xéo đi. A, kia không có biện pháp. Sau này có cơ hội lại nói. Được rồi tổ trưởng. Cáo biệt tổ trưởng, Triệu Quang Minh đối với cái này tuyệt không ngoài ý muốn. Giống như là loại này phía trên chú ý hạng mục, nửa đường có người tiến đến mạ vàng, không tính hiếm lạ, hiếm thấy là hắn loại này, không người trong độ gia nhập. Hắn bên này, rất không có khả năng có người tiến đến, ai bảo hắn quan hệ quá cứng. Trước mắt, phụ trách sinh con khoa trưởng, cũng chính là chủ quản cán thép nhà máy sinh con đại chủ nhiệm, thế nhưng là ngoại tôn của hắn, Lý Hoài Đức. Đồng thời cán thép nhà máy lãnh đạo cấp trên, cơ giới bộ vị kia phó bộ trưởng, thế nhưng là hắn cháu trai. Những tin tức này bí thư nhất thanh nhị sở, lúc ấy hắn ngay tại bên cạnh. Bí thư chỉ rõ tất cả mọi người, tự mình cáo chi, làm cho tất cả mọi người cấm chỉ quấy rối bất kỳ cái gì cho hắn nói xấu người, đều mình xéo đi. Không ai dám đến mạ vàng, cũng không ai dám đến hái quả đào, Triệu Quang Minh đối với cái này cũng là mừng rỡ như thế. Chỉ là, cán thép nhà máy công nhân tố chất đáng lo. Muốn làm một ít chuyện, chỉ dựa vào ta, khó a. Ngoại trừ bếp mặt trời bên ngoài, còn có quá nhiều có thể làm chuyện, nhưng là Triệu Quang Minh có chút phát sầu. Hắn không riêng gì đi thợ ngội xưởng, cái khác mấy cái ngành nghề xưởng cũng đều đi. Rèn, thợ ngội, thợ tiện các loại xưởng cũng đều đi một vòng, sau đó liền thất vọng phát hiện, hợp cách công nhân không có mấy cái, đại bộ phận đều là không hợp cách trả thái. Nhớ ký tiếp trước có cái hoạt hình, bên trong đẹp thiết lập quan hệ ngoại giao thời điểm, tương tương phái người đến chỉ điểm, sau đó khiếp sợ phát hiện, trong nước rất nhiều linh kiện, vậy mà không có một cái nào thống nhất tiêu chuẩn, loạn không được. Loại tình huống kia không phải khen tấm, mà là chân thực tồn tại. Máy móc ngành nghề khiếm khuyết bài tập rất nhiều, không nói là bắt đầu từ số 0, cũng không xê xích gì nhiều. Xem ra huấn luyện công nhân, định ra quy trình, quy phạm ngành nghề cũng muốn đồng thời tiến hành. Ấn mở hệ thống tương thành, Triệu Quang Minh bắt đầu chọn lựa tới. Chương 32, huấn luyện sổ tay, 1/2, chương 32, huấn luyện sổ tay, 1/2, sơ cấp thợ ngội huấn luyện sổ tay. Sơ cấp thợ tiện huấn luyện sổ tay. Sơ cấp. Từng quyển sổ tay được tuyển chọn, đây là cấp 2 thương thành mới tăng thêm độ bật, tính tại trên bản vẽ mặt. Không, hẳn là tính tại sách báo phía trên. Bản vẽ hẳn là cũng xem như sách báo đi. Có đồ có văn tự, đồng thời giá cả không quý. Sơ cấp. Đừng nhìn đẳng cấp thấp, nhưng là nội dung không ít, đặc biệt phù hợp cái niên đại này, một điểm điểm tích lũy một bản, hoặc là nói, thương thành vật phẩm thấp nhất một điểm điểm tích lũy, thấp với một điểm, trước mắt còn chưa phát hiện. Chọn lựa không ít bản, trực tiếp lựa chọn mua sắm. Đinh. Mua sắm thành công, điểm tích lũy 7, còn thừa điểm tích lũy 94. Chọn vẹn mua 7 cái chủng loại, bao gồm số lượng lớn sơ cấp ngành nghề, chỉ cần đem thứ này viết ra. Không đúng. Gãi gãi đầu, Triệu Quang Minh bỗng nhiên nghĩ đến, chỉ có sổ tay còn không được, còn cần chuyên nghiệp lao sư truyền thụ. Bây giờ niên đại, trong nhà xưởng đều là sư đồ truyền thụ, một cái sư phụ mang theo mấy cái đồ đệ, tay nắm tay đi dạy. Loại hành vi này không thể nói không tốt, chỉ nói là hoàn cảnh bồi dưỡng. Vừa mới xây dựng đất nước mấy năm, mọi người thụ giáo dục trình độ không giống nhau, có ít người đại học tốt nghiệp, có ít người bèn bèn biết viết tên mình, cái này còn nhờ vào quốc gia văn hóa phổ cập, để không ít người tiếp nhận giáo dục. Mấy năm xuống tới, thành quả là rất không tệ, viết chữ xuất lên cao không ít. Nhưng dạng này đối với trình độ văn hóa tăng lên, chỉ là đánh xuống một cái cơ sở, muốn nở hoa kết trái, tối thiểu cần thời gian mấy chục năm. Tương lai loại kia kỹ thuật trường học con đường, không phải là không thể xử lý, nhưng là cần học sinh thế nào tìm. Chẳng lẽ tìm một đám học sinh cấp 3, hoặc là trung chuyên sinh? Đừng nói giỡn, một cái nho nhỏ cán thép nhà máy, trừ phi là loại kia bộ cấp đơn vị, hoặc là quốc gia gửi văn kiện mới được. Thế nào xử lý đâu? Trong lòng suy tư, Triệu Quang Minh thời gian dần trôi qua nghĩ đến một cái biện pháp trong tuyệt vọng. Đó chính là làm bên trong cầu học vừa làm bên cạnh học, chỉ cần nhóm đầu tiên công nhân bồi dưỡng được đến, sau này liền nhẹ nhõm không ít. Tìm một cái đơn giản, đồng thời đối cán thép nhà máy có lợi, còn có thể bao quát số lượng lớn ngành nghề đồ vật. Nghĩ đến tìm, lần nữa ấn mở thương thành. Rất nhanh, một mục tiêu xuất hiện. Không phải khác, chính là xe đạp. Đối với cán thép nhà máy tới nói, ngoại trừ lốp xe chở số ít linh kiện không thể sinh con, cái khác đều có thể, một ít khó khăn, còn có thể cùng cái khác nhà máy tiến hành đổi. Xe đạp sinh con, dùng đến ngành nghề không ít. Thợ ngội đây là nhất định, rèn, nghề hàn các loại, cũng đều có thể tham dự trong đó. Đồng thời xe đạp sản xuất ra, căn bản cũng không xấu bán, trước mắt vật tư tới nói, hoàn toàn là cầu lớn hơn cung cấp lớn hơn cần loại sự tình này, còn phải đợi mấy chục năm mới có thể xảy ra. Xác định mục tiêu, sau đó liền không có sau đó. Bếp mặt trời chuyện còn chưa kết thúc, tạm thời không thể hành động thiếu suy nghĩ, mà lại cũng không đủ nhân thủ, bản vẽ đều không có mua đâu. Trước một chút xíu đưa tay sách viết ra, còn muốn tìm kiếm một chút thích hợp làm lao sư công nhân. Không riêng gì lao sư muốn tìm, địa phương cũng phải có. Xem ra muốn tìm Lý Hoài Đức, nhưng là không đổi, từng bước một tới. Định ra kế hoạch, Triệu Quang Minh tiếp tục chủ trì bếp mặt trời công việc. Vương Đại Bằng không phụ sự mong đợi của mọi người, lại lấy được không ít mặt kính, đồng thời cán thép nhà máy cũng lấy ra văn kiện chính thức, yêu cầu tứ cựu thành chế kính nhà máy đại quy mô chế tạo, trước tạo 1000 bộ, về sau nhìn phía trên kiểm tra về sau lại nói, đem những này để ở chỗ này. Bên kia số 9 không có ánh nắng, tranh thủ thời gian điều chỉnh một chút. Đều ghi chép lại không có. Dần dần công việc lưu đủ lên, càng ngày càng nhiều trang giấy bị viết, một phần phần ghi chép hợp quy tắc bắt đầu, có những này mới càng thêm có lực lượng. Thời gian cứ như vậy một chút xíu đi qua. Thời gian trong nháy mắt, ngày thứ 2 đến. Kiểm tra người đã trên đường, cán thép nhà máy người đã chuẩn bị sẵn sàng công việc. Trung quanh Hồng Tinh tiểu học, kéo tới không ít học sinh, mang theo khăn quàng đỏ tay nâng hoa tươi, gọi là một cái phù hợp niên đại đặc sắc. Hôm nay đi làm, Lý Hoài Đức liền lặng lẽ tìm tới Triệu Quang Minh. Bảy cứu mô ra, ước chừng 10 giờ sáng, cơ giới bộ cùng võ trang bộ người tới kiểm tra, còn có cái khác một chút bộ môn cũng biết tới. Biết, đến lúc đó ngươi sớm tới, làm sinh con chủ nhiệm, ngươi cần phải ở đây. Đa tạ bảy cứu mô ra. Có người ngoài thời điểm, công việc xứng chức vụ, hiểu chưa? Điểm ấy rất mấu chốt. Lý Hoài Đức vội vàng gật đầu, đây không phải không người sao, yên tâm, ta hiểu rõ. Ừm, đi chuẩn bị một chút, mặt khác ngươi phải nắm chặt thời gian, tranh thủ thời gian quen thuộc sinh con quá trình, dưới tay phải có nghe lời người. Hiểu rõ. Đi thôi. Đơn giản bàn giao một phen, Triệu Quang Minh thẳng đến thí nghiệm địa điểm. Gọi tới ông Đại Bằng, kế hoạch xong hôm nay chuyện cụ thể, theo sau chính là tổng vệ sinh. Mặc kệ là hiện tại vẫn là tương lai, phía trên đến một lần kiểm tra, đó chính là các loại quét dọn. Có thể là đã hình thành chương trình, không đi một bộ này, tâm lý không thoải mái. Cũng may cũng không cần thế nào xử lý, đem đồ vật đều dọn xong, lau một chút liền giải quyết. Thời gian chậm rãi trôi qua, một bên chờ đợi một bên nhìn về phía bầu trời. Màu xanh thẳm trên trời, tung bay một chút đám mây. Trắng loan đám mây, phản phất kẹo đường, cũng may không nhiều, không phải, hôm nay kiểm tra nhưng là khó khăn. Tới. Thật là nhiều ô tô. Cuối cùng là tới. Nhìn qua từng chiếc lái tới ô tô, nhìn xem bọn hắn chậm rãi đi tới, Triệu Quang Minh biểu hiện 10 phần trấn định. Bất quá khi nhìn thấy trong đó một người lúc, có chút sợ không tới đầu não. Hắn đến làm cái gì? Bộ tư lệnh còn quản thứ này hay sao? Trong đám người người không phải người khác, chính là trước mấy ngày mới thấy qua Tam Ca, Triệu Quang Phúc. Hắn dẫn một đám người nhanh chân đi đến, xem bọn hắn bộ dáng, rõ ràng cùng cơ giới bộ người khác biệt, đây là cái gì tình huống? Đến, cho những này đại lao thô nói một chút. Ha ha, đây là ta lao đệ, ta thất thúc nhà hải tử. Ta giới thiệu cho ngươi, đây đều là chiến hữu của ta. Thời có chút đột nhiên, cũng may chưa từng xuất hiện cái gì được rẽ. 24 bộ đại hào bếp mặt trời, tăng thêm cái khác bên trong mặt trời nhỏ lò, toàn bộ cộng lại không sai biệt lắm có 40, trưng bày rất lớn một khối diện tích. Ta là Triệu Quang Minh, bếp mặt trời hạng mục người phụ trách, ta tử. Theo hắn giới thiệu, người chung quanh càng ngày càng nhiều. Phía sau một chút cơ giới bộ cán bộ cũng xuống lại tới, còn như những ngành khác thì đi bông đại bằng bên kia. Hai người tại khác biệt vị trí giảng giải, mà bếp mặt trời cũng đang từ từ công việc. Đích thân mắt thấy đến nước sôi rồi, không ít người đều lộ ra nụ cười vui vẻ. Thật sự là vật hi hãn, không nghĩ tới còn có thể dạng này, đồng thời cũng quá đơn giản. Ta thế nào liền không nghĩ tới đâu. Nguyên lý rất đơn giản, liền cùng kính lúc đặt ở mặt trời dưới đáy đồng dạng. Một dạng vậy ngươi thế nào không đi làm? Ngươi không trả không phải đồng dạng. Nghị luận ầm ĩ, một chút chuyên nghiệp vấn đề cũng theo đó hỏi ra, cũng may Triệu Quang Minh có chỗ chuẩn bị. Hệ thống thương thành ở trong mua sắm trên bản vẽ, bày ra không ít số liệu, tăng thêm hai ngày này thí nghiệm số liệu, giải đáp những vấn đề kia, rất nhẹ nhàng. Theo vấn đề càng ngày càng ít, đốt lên nước càng ngày càng nhiều, chỗ mấu chốt tới. Họp. Đúng, chính là họp. Tại cơ giới bộ cán bộ chủ trì dưới, cán thép nhà máy cao tầng, tăng thêm Triệu Quang Minh hạng mục này người phụ trách. Còn có võ trang bộ, đến tham gia náo nhiệt bộ tư lệnh các ngành, cùng một chỗ họp. Chương 33, gặp lại dịch Trung Hải, 1/2, chương 33, gặp lại dịch Trung Hải, 1/2, hội nghị thời gian không dài, nhưng là nội dung rất nhiều. Đầu tiên, tại xác định bếp mặt trời công năng về sau, cơ giới bộ trực tiếp phát xuống văn kiện. Cán thép nhà máy thành lập bếp mặt trời sinh con xưởng, thứ hai cùng một chỗ kiến thiết, tranh thủ dùng thời gian ngắn nhất hoàn thành nhà máy tài liệu các loại một loạt công tác chuẩn bị. Thứ hai, đó chính là cán thép nhà máy tại nguyên bản trên cơ sở, đang gia tăng 500 người danh ngạch. Thứ ba, hạng mục vẫn như cũ từ Triệu Quang Minh phụ trách, đồng thời khoa kỹ thuật mới xây một cái bếp mặt trời nghiên cứu phát minh tổ, tổ trưởng vì Triệu Quang Minh, đồng thời Triệu Quang Minh cũng trở thành khoa kỹ thuật khoa viên, chuyển thành hành chính cương vị. Thứ tư, đợi đến cơ giới bộ nói xong, võ trang bộ cán bộ lập tức mở miệng. Tiếp xuống, mời Ngô Lỗi đồng chí, còn có cái khác một ít đồng chí đi đến trước sân khấu, tiếp nhận ngợi khen. Từng mai huân chương bị ban phát, đồng thời còn có các loại giấy khen cùng tiền thưởng. Đứng tại dưới đài, nhìn qua trên đài cười ngây ngô đám người. Theo một trận sương mù qua sau, một màn này bị dừng lại tại phim nhựa bên trong. Còn có phóng viên đồng chí sao? Trong lòng suy tư, Triệu Quang Minh nghĩ đến rất nhiều. Sờ lên miệng túi của mình, bên trong cũng có huân chương cùng giấy chứng nhận các loại, đây là mới Triệu Quang Phúc lặng lẽ cho hắn. Đừng qua trương. Ngắn gọn lời nói sau, phản phất tất cả đều không có xảy ra. Nhưng Triệu Quang Minh hiểu rõ, đây là vì bảo vệ mình. Ai cũng không biết, bây giờ trong nước còn có bao nhiêu đầu chọc hoặc là thế lực khác gián điệp. Như thế nhiều lần phá hủy đầu chọc hành động, đánh nát không ít gián điệp đoàn đội, một khi Triệu Quang Minh tên truyền ra, hoặc là sự tích truyền ra, cái này rất không an toàn. Còn như Ngô Lỗi bọn người, đó là bọn họ chức trách. Trong lòng có chút chịu nặng. Võ trang bộ về sau, những ngành khác cũng nhao nhao lên đài, cuối cùng nhất thì là nhà máy bí thư lên đài. Chư vị, thời gian không còn sớm, cán thép nhà máy đã chuẩn bị kỹ càng đồ ăn. Yên tâm, chỉ là một chút thông thường đồ ăn. Buổi chiều, ngồi tại phòng làm việc tạm thời bên trong, Triệu Quang Minh cùng ông Đại Bằng đang bận rộn. Nơi này vốn là khoa kỹ thuật cái nào đó nhà kho, giữa trưa bị trực tiếp thanh không, trở thành bếp mặt trời nghiên cứu phát minh tiểu tổ văn phòng. mà Triệu Quang Minh nhâm tổ trưởng, Vương Đại Bằng thì là bị muốn đi qua. Còn như những người còn lại?
Không có.
Muốn tiếp tục muốn người chờ sau đó tuần xây dựng thêm sau rồi nói sau. Đến lúc đó, cán thép nhà máy sẽ nên đón một lần mở rộng, không ít người viên cũng biết theo thứ tự tới, đến lúc đó Triệu Quang Minh người tổ trưởng này cũng có thể thích hợp chọn lựa một số người.
Tổ trưởng, để cho ta tới đi, ngài nghỉ ngơi.
Vương Đại Bằng cười hì hì nói, một bên gấp rút làm việc.
Cái gì tổ trưởng không tổ trưởng, đều muốn làm việc.
Kia sao có thể a, ngài phải cho ta cơ hội biểu hiện.
Ngươi.
Đúng rồi, tổ trưởng, nếu không buổi tối hôm nay ta mời ngươi xuống dưới tiệm ăn, ta tìm tới một nơi tốt, mùi vị không tệ.
Thế nào có thể để ngươi mời, ta lúc ấy thế nhưng là nói, ta mời.
Đừng à, lần này ngài thăng cấp làm việc, trở thành khoa viên, đây là bước về phía mới một bước, ta đây là chúc mừng ngươi.
Nghe được khoa viên hai chữ, Triệu Quang Minh mỉm cười.
Từ đó chuyên trường học tốt nghiệp, đó chính là quân dự bị cán bộ, nhưng chỉ là quân dự bị. Có thể thành vì khoa viên, đây là một cái cực lớn thay đổi, đồng thời kỹ thuật viên đẳng cấp cũng tăng lên một cấp, đã tới 12 cấp kỹ thuật viên, tiền lương là mỗi tháng 62 nguyên. Mà khoa viên thấp nhất thì là hành chính đẳng cấp cấp 17, cấp 3 cán sự, tiền lương cũng là 62 nguyên. Hiện tại Triệu Quang Minh là có hành chính cấp bậc, lại có kỹ thuật viên cấp bậc, cả hai giống nhau, mặc dù tiền lương không thể được ra, nhưng là làm tổ trưởng, mỗi tháng có thể có 5 nguyên trợ cấp vân vân. Có thể nói, cũng coi là một cái tiểu cán bộ. Trong lòng đắc ý, cùng ông Đại Bằng cười cười nói, cửa phòng đông nhiên bị gõ vang.
Triệu Quang Minh tổ trưởng ở đây sao?
Tại, mời đến.
Vị này là Hồng Tinh đồn công an nhân viên cảnh sát.
Hồng Tinh đồn công an.
Nhìn qua xa lạ nhân viên cảnh sát, Triệu Quang Minh trong lòng hơi động.
Sự tình phát triển cùng hắn dự liệu, đối phương là Lý Lập Quốc phái tới người, chuyện có rất lớn tiến triển, mời Triệu Quang Minh tiến đến.
Nhận được tin tức sau, lập tức cưỡi lên xe đạp, cùng nhân viên cảnh sát cùng một chỗ, hướng về đồn công an mà đi.
Còn như xe đạp, đương nhiên là ông Đại Bằng cung cấp.
Quang Minh lão đệ, ngươi có thể tính tới, nhìn xem những thứ này.
Lý Lập Quốc có chút tiểu thụy, nhưng là tinh thần rất tốt. Trước mặt hắn, trưng bày thật dày một đống trang giấy, đây đều là hai ngày này thẩm vấn dịch Trung Hải cùng Điếc Lao Thái Thái thành quả.
Tùy ý cầm lấy một tấm, Triệu Quang Minh cười cười.
Có ý tứ.
Kiên nhẫn xem hết trong tay tấm này, lại nhìn một chút cái khác tin tức.
Dịch Trung Hải vấn đề không ít, nhưng là phần lớn vấn đề không lớn, trong đó tương đối nghiêm trọng, dĩ nhiên chính là lần này muốn hạ dược hành vi, còn có chính là nuốt hết Hà Vũ Trụ Hà Vũ Thủy phụ thân nuôi dưỡng phí vấn đề.
Cái kia Lao Thái Thái thì là dễ làm.
Một bên Lý Lập Quốc thích hợp mở miệng, nói ra những tin tức này trọng điểm.
Chuyện đã xử lý không sai biệt lắm, còn lại liền muốn nhìn Triệu Quang Minh ý nghĩ.
Ừm, không biết Lập Quốc huynh đệ có cái gì để nghĩ sao?
Không có gấp mở miệng, Triệu Quang Minh trong lòng hiện lên một chút nghi vấn.
Đem Dịch Trung Hải cùng Điếc Lao Thái Thái giết chết, sẽ có được bao nhiêu điểm tích lũy?
Là duy nhất một lần toàn bộ đều có, vẫn là chỉ cấp một lần?
Là tế thủy trường lưu vẫn là làm thí nghiệm?
Đối với hệ thống điểm tích lũy ban thưởng, Triệu Quang Minh rất hiếu kỳ.
Cái này muốn nhìn Quang Minh huynh đệ muốn như thế nào, hai người này không tính cái gì người tốt, xử lý nghiêm khắc cùng nhẹ xử lý đều có thể, xem ngươi tâm ý.
Nhìn ta ý nghĩ.
Thầm nghĩ nghĩ, Triệu Quang Minh nhàn nhạt mở miệng, Dịch Trung Hải sao, trừng trị một phen, thế nào nói cũng là cán thép nhà máy cấp 6 thợ nguội, trung cao cấp ngành người đâu, chỉ cần đền bù đúng chỗ, ta là không có ý kiến đến gì.
Còn như cái kia cung cấp dược vật Điếc Lao Thái Thái, hẳn là nghiêm túc xử lý, những dược vật kia là thế nào tới, còn có nàng trước kia là làm chuyện, đều muốn nghiêm tra.
Lý Lập Quốc nghe xong, lập tức hiểu rõ thế nào làm, muốn hay không nhìn một chút hai người kia.
Nhìn một chút Dịch Trung Hải có thể, có chuyện muốn hỏi một chút.
Tốt, ta đến an bài.
Lúc đầu không muốn gặp, nhưng là tưởng tượng Nhất Đại Mụ đang ở nhà bên trong chờ lấy, cái này ra trò hay cũng không thể bỏ lỡ.
Rất nhanh, Triệu Quang Minh tại giam giữ thất gặp được tiểu tụy Dịch Trung Hải.
Lúc này Dịch Trung Hải, sắc mặt tái nhợt, một chút cũng nhìn không ra cái kia đã từng đại viện Nhất Đại gia phong thái.
Ngươi,
nhìn thấy Triệu Quang Minh thời điểm, Dịch Trung Hải trừng to mắt, trong lòng chưa tính toán gì ý nghĩ hiện lên, nhưng lại có cái gì dùng.
Hắn hiện tại là tù nhân, đồng thời tại cảnh sát chính nghĩa thiết quyền dưới, hắn bàn giao không ý chuyện, mặc dù tự nhận sai lầm lớn không có, nhưng là sai lầm nhỏ cũng đủ làm cho hắn mất đi tất cả.
Nhất Đại Mụ để cho ta hỏi một chút, ngươi đến cùng có thể hay không sinh dục a?
Ngươi, ta không thể sinh.
A, ngươi đã sớm biết.
Biết, cùng Nhất Đại Mụ kết hôn năm thứ hai, ta liền kiểm tra.
Kia Hà Vũ Thủy nuôi dưỡng phí đâu?
Tại sao không cho nàng?
Ta kia là sợ bọn họ phung phí.
Ừm.
Không phải,
ta.
Nói không nên lời một cái nguyên cớ, nhưng là Triệu Quang Minh biết, đây là vì nắm ngốc trụ.
Dịch Trung Hải biết mình không cách nào sinh dục về sau, trải qua nhiều năm chạy chữa, từ đầu đến cuối không có kết quả.
Sau đó liền đem ánh mắt thả trên người Giả Đông Húc, chuẩn bị để Giả Đông Húc trở thành mình dưỡng lao người.
Sau đó lao Hà Đại Thanh rời đi tứ cửu thành, lưu lại trai trai Hà Vũ Trụ, cái này để Dịch Trung Hải cảm giác có thể trở thành chuẩn bị tuyển người vật. Cho nên mới tham mặc những cái kia nuôi dưỡng phí, nói thật dễ nghe là cho bọn hắn tích lũy, chờ trưởng thành đang cho bọn hắn. Nhưng hắn cũng không nghĩ một chút, khi đó ngốc chủ còn tại quán rượu làm học đồ, căn bản không có tiền, Vũ Thủy mới mấy tuổi.
Hai minh muội kém chút trên đói.
Chương 34, Tuyết Như Tơ Lụa Trang, 1/2, chương 34, Tuyết Như Tơ Lụa Trang, 1/2, đinh.
Thay đổi Dịch Trung Hải nhân sinh quy tích, điểm tích lũy 30 đinh.
Sửa Điếc Lao Thái trọng đại nhân sinh quy tích, điểm tích lũy 30 đi ra đồn công an, Triệu Quang Minh vang lên bên tai thành âm nhắc nhở.
Nhìn xem chỉ có 60 điểm tích lũy, hắn đại khái hiểu.
Trước mắt ta là cấp 2, một lần điểm tích lũy nhiều nhất 30 điểm. vẫn là nói cần phát động một ít điều kiện. Chờ một chút nhìn, nhiều nếm thử liền rõ ràng. Xế chiều hôm đó, Điếc Lao Thái Thái trụ sở bị cảnh sát niêm phong, bị trọng điểm điều tra và giải quyết. Đồng thời liên quan với dịch Trung Hải chuyện, Hồng Tinh đồn công an cũng thông báo cán thép nhà máy, đem dịch Trung Hải chuyển giao. Phụ trách xử lý chuyện này không phải người khác, chính là bảo vệ khoa khoa trưởng Ngô Lỗi. Tốt ra hỏa, quanh đi còn lại, dịch Trung Hải lại rơi vào Ngô Lỗi trong tay. Lại là một ngày nữa, hôm nay nghỉ, nhưng sinh vật đồng hồ để Triệu Quang Minh thật sớm bắt đầu. Nhìn xem trên đồng hồ thời gian, gãi gãi đầu. Hôm nay làm cái gì? Đúng, hôm qua có thể đồng ý Vũ Thủy bọn hắn. Nghĩ tới đây, Triệu Quang Minh vội vàng đứng dậy một phen thu thập. Đợi đến tất cả thỏa đáng, thời gian đi tới buổi sáng 8 điểm. Số 95 cửa đại viện, Hà Vũ Thủy cùng Hứa Tiểu Phượng đã đợi đợi đã lâu. Quang Minh ca, Quang Minh ca. Vừa nhìn thấy Triệu Quang Minh ra, hai nữ lập tức nên đón tiếp lấy, lưu dịu nói muốn đi cái gì địa phương, muốn đi làm cái gì. Nhìn qua một mặt chờ đợi Hà Vũ Thủy, Triệu Quang Minh không khỏi hơi xúc động. Trước mấy ngày còn giàu dĩ không vui, không phải sao, nói chuyện đi dạo phố, liền vui vẻ không muốn không muốn. Hứa Tiểu Phượng, Triệu Quang Minh thì là cảm giác có chút khác biệt. Tò mò theo lấy lòng, để nàng biến hóa không nhỏ. Còn như vì sao dạng này, quan tâm nàng đâu. Đi, mang các người đi dạo phố, yên tâm, hôm nay tiêu phí, bản công tử bao hết. Quang Minh ca đại khí. Thế nào có thể để cho Quang Minh ca bỏ tiền đâu? Ta cũng không nói a. Ngươi nói một câu, ta nói một câu, theo Triệu Quang Minh một chút chuyện cười, ba người dạo bước tại tứ cựu thành phố lớn ngõ nhỏ bên trong. Hai cái đùi chậm rãi trở nên chết lặng, Triệu Quang Minh cảm giác tính sai. Nhìn xem vẫn như cũ hào hứng giặt rào hai nữ, tại cảm thụ mình hai chân không được tự nhiên, thật muốn đổi ý ai trong bất chi bất giác, quán rượu nhỏ xuất hiện ở phương xa. Đi đến bên này. Nghĩ nghĩ, ánh mắt vừa đi vừa về liếc nhìn, rất nhanh phát hiện mục tiêu. Đi nhà kia nhìn xem. Tuyết Như tơ lụa trang. Quang Minh ca là muốn mua quần áo sao? Ừm, đang chuẩn bị mua một bộ, đi đi xem một chút. Tuyết Như tơ lụa trang, đây là Trần Tuyết Như xây dựng hiệu may, ngay tại quán rượu nhỏ cách đó không xa. Vào cửa trước tiên, Triệu Quang Minh ánh mắt liền đặt ở lão bản trên thân. Không hổ là Trần Tuyết Như, mặc cải tiến sơn xám, tiên diễm màu đỏ chót, phối hợp có chút uốn lượn mái tóc, thành thục vận vị đập vào mặt. Cùng Ngây Ngô Hứa Tiểu Phượng hai người so sánh, đây là một cái chín mùi mật đạo, tràn đầy mùi thơm mê người. Đương nhiên, có lẽ là một cái hoa hồng có gai cũng có nói. Mấy vị mua quần áo. Trần Tuyết Như cười ôi ôi mở miệng, ánh mắt trên người Triệu Quang Minh nhìn nhiều mấy lần. Tốt một cái tinh thần chàng trai trẻ. A, cái kia tiểu nha đầu thế nào đối với mình có địch ý có ý tứ. Đúng, ta dự định làm hai bộ kiểu áo tôn trung sơn, đồng thời muốn mua xong giày da, lại mua hai cặp giày vải. Vũ Thủy, Tiểu Phượng, hai người các ngươi cũng lựa chọn nhìn, một người một bộ quần áo, Quang Minh ca cho các ngươi mua. Nghe nói thật muốn mua quần áo, Hà Vũ Thủy cùng Hứa Tiểu Phượng cũng không lo được cái khác, vừa nói không cần, lại một bên ra tay vớt ve, chọn lựa mình thích sợi tổng hợp. Tim không đồng nhất hai cái ra hỏa, Triệu Quang Minh cười cười, theo sau liền nhìn xem chậm rãi đi tới Trần Tuyết Như. Đến, giang hai cánh tay, ta cho ngươi đo đạc. Không biết khách quan thích cái gì nhan sắc cùng bài vóc, có cái gì đặc biệt yêu cầu sao? Bản điểm tuyệt đối sẽ để khách nhân hài lòng. Làm ăn lớn tới cửa, Trần Tuyết Như tự nhiên rất vui vẻ, làm nàng cho Triệu Quang Minh đo đạc thời điểm, tay không thể tránh khỏi chạm đến đối phương. Cái này sờ một cái, Trần Tuyết Như hai mắt tỏa sáng. Không nghĩ tới trước mắt chàng trai trẻ, vóc dáng rất khá à, cơ bắp thô ráp, cái này nếu là cởi xuống. Phi phi phi, nghĩ cái gì đâu? Trần Tuyết Như vội vàng từ bỏ huyễn tưởng, chuyên tâm đo đạc. Một bộ màu xám, một bộ màu đậm, tận lực lớn hơn một chút, ta năm nay 18 tuổi, cảm giác còn có thể lại dài. Dây vải cũng giống như vậy, tốt nhất nguyên bộ. Giày da liền dùng bên kia tài năng. Vừa nói vừa nhìn về phía gần trong gang tấc Trần Tuyết Như. Đến gần thời điểm, người thấy mùi thơm nhàn nhạt, nhạt. Kia là so tuyết cao hương vị, đồng thời còn có một loại khác hương vị, rất tốt nghe. Đang quan sát Trần Tuyết Như dáng người, giống như so Tần Hoài Như kém một chút, nhưng là tại cải tiến sườn xám làm nổi lên dưới, càng thêm mê người. Gợn sóng giống như mái tóc, theo động tác nhoáng một cái nhoáng một cái. Nếu là Tần Hoài Như cùng Trần Tuyết Như cùng một chỗ mặc vào sườn xám, ha ha ha. Thầm nghĩ vào thà rằng không, nhưng là Triệu Quang Minh nhưng không có hành động thiếu suy nghĩ. Hai bộ kiểu áo tôn trung sơn, hai cặp giày vải, tăng thêm một đôi giày da, để cho ta tính toán. Còn có hai người bọn họ chọn chúng, cũng đều tính trên người ta. Quang Minh ca không cần, ta có thể mình mua. Quang Minh ca ta cũng không cần. Hứa Tiểu Phượng cùng Hà Vũ Thủy nghe xong, vội vàng mở miệng muốn cự tuyệt, nhưng là Triệu Quang Minh không cho hai người cơ hội cự tuyệt. Nếu như từ chối, đó chính là không làm ta là các ngươi các ca, đây coi như là lễ gặp mặt, biết không? Không cho phép từ chối. Nghe nói như thế, hai nữ biểu hiện khác biệt. Hứa Tiểu Phượng là đắc ý nhận lấy hảo ý, đối với Triệu Quang Minh kia là càng thêm coi trọng. Còn như Hà Vũ Thủy, ngay từ đầu có chút nhíu mày, nhưng nhìn thấy Hứa Tiểu Phượng nhận lấy, nàng cũng ngoan ngoãn nhận lấy, chính là ánh mắt bên trong có cố không hiểu thấu ba động. Hai nữ biến hóa hắn không có để ý, mà là đặt ở quan sát tơ lụa trên làng. Tơ lụa trang không lớn, nhưng là trên dưới hai tầng lâu, phía dưới là tơ lụa trang, phía trên thì là sinh hoạt địa phương. Nhớ kỹ tơ lụa trang phía sau còn có nơi ở, mà cái kia nơi ở tựa như là gián điệp chỗ. Gián điệp. Đây không phải công lao à? Trong lòng suy tư, Triệu Quang Minh cảm thấy sau này nơi này muốn nhiều tới. Không riêng gì gián điệp, còn có Trần Tuyết Như cũng muốn cầm xuống. Tranh thủ để tháng sau tình báo đổi mới xuất hiện những tin tức này, vậy thì càng tốt hơn. Tính tốt, tổng cộng là 142 nguyên, hai kiện tiểu áo tôn trung sơn cần đặt trước làm, ước chừng 3 ngày thời gian, còn như hai kiện nữ sĩ thợ may, có thể hiện tại lấy đi. khách nhân cũng có thể lưu lại địa chỉ hoặc là đơn vị làm việc, ta phái người đưa cho ngài đi.
Không cần, 3 ngày sau ta tự mình tới lấy, đây là tiền, ngươi đếm xem.
142, đôi này với người bình thường tới nói, xem như một bút không nhỏ tốn hao, nhưng là đối với Triệu Quang Minh tới nói, vô cùng đơn giản. Hắn một tháng tiền lương đều có 67 khối, mặc dù còn không có phát tiền lương, nhưng là cũng sẽ không kém tiền. Một bên Hứa Tiểu Phượng cùng Hà Vũ Thủy thì là có chút lưu lơi, đối hai nữ tới nói, đây là đại thủ bút. Mặc kệ là Hứa Tiểu Phượng hay là Hà Vũ Thủy, tốn hao lớn nhất, có thể chính là học phí. Dung Sung Bái ánh mắt nhìn qua Triệu Quang Minh, trong lòng đắc ý cầm cái túi, rất muốn lập tức liền thay đổi quần áo mới. Chính là lão bản kia ánh mắt, để hai nữ có chút khó chịu. Tiên sinh là cán thép nhà máy công nhân, vẫn là khoa kỹ thuật làm việc, thật sự là tuổi trẻ tài cao. Chương 35, Tần Hoài Như thay đổi, 1/2, chương 35, Tần Hoài Như thay đổi, 1/2, nghe Trần Tuyết Như lời nói, tại cảm thụ được kia phảng phất kéo giống như hai mắt, trong lòng có chút lâng lâng. Được người đẹp khen ngợi, tự nhiên rất vui vẻ chuyện. Một bên nói chuyện tiếng, một bên nghe ngóng Trần Tuyết Như chuyện. Không có dấu giếm, Trần Tuyết Như nói chính mình sự tình. Ta là số khổ, tỷ tỷ vận khí rất tồi tệ, kết qua một lần cưới, sau đó trượng phu chạy, mang theo nhà chúng ta đại bộ phận tích xúc chạy trốn tới nước ngoài. Nói mình vận mệnh bi thảm, cái này rất nhanh đưa tới hai nữ đồng tình. Nhưng Triệu Quang Minh đối với cái này, nhưng không có cái gì biểu thị. Lại là một cái mang theo hài tử mẫu thân, thật sự là đáng thương, ta khẳng định phải hảo hảo chiếu cố một phen. Đương nhiên, Đa Nhĩ cổn chuyện cũng nói cho người đời sau, chiếu cố về chiếu cố, cũng đừng lật thuyền trong mương. Lật thuyền? Không tồn tại. Trong lòng so sánh, Trần Tuyết Như cùng Tần Hoài Như, hai người trước mắt đều có một đứa con trai, cái này có ý tứ. Nuốt nuốt cái cằm, trong lòng có càng nhiều suy tư. Một hồi lâu, Triệu Quang Minh ba người mới từ tơ lụa trang rời đi. Nhìn qua đi xa ba người, Trần Tuyết Như thở dài một tiếng, đáng tiếc, tuổi tác quá nhỏ, tại lớn hơn một chút liền tốt. Gặp người không quen, lúc còn trẻ ta thế nào như vậy đốc. Cái kia gọi là Hứa Tiểu Phượng nha đầu giống như cũng coi trọng hắn. Trong lòng suy tư không ngừng, Trần Tuyết Như cúi đầu xuống, nhìn qua Triệu Quang Minh lưu lại lời chữ dấu vết, không biết nghĩ đến cái gì, trong lúc nhất thời si ngốc phát ra tiếng cười. 2 giờ chiều, tại Triệu Quang Minh mãnh liệt yêu cầu dưới, ba người lúc này mới trở lại tứ hợp viện. Ăn uống no đủ ba người, kia là ai về nhà nấy. Triệu Quang Minh bên này không có cái gì, nhưng là Hà Vũ Thủy cùng Hứa Tiểu Phượng bên kia, đưa tới rất nhiều người chú ý. Hứa Tiểu Phượng ngẩng đầu, hai tay ôm quần áo mới, còn như cái túi. Thì là tại trong quần áo. Tiểu Phượng đây là mua quần áo mới rồi. Ai mua cho ngươi? Không phải là ca của ngươi Hứa Đại Mộc đi? Hắn mới không có tiền mua cho ta quần áo đâu, là Quang Minh ca ca. Quang Minh ca ca? Triệu Quang Minh? Đúng thế, hắn đối ta khá tốt. Một đường khoe khoang, sợ người khác không biết, thoải mái biểu hiện ra quần áo mới, Hứa Tiểu Phượng trên mặt tràn ngập nụ cười. Trong tứ hợp viện lạc đường rất lâu, lúc này mới chậm rãi về nhà. Đến nhà bên trong, Hứa Tiểu Phượng cũng không có quên khoe khoang. Cha, mẹ, nhìn, đây là Quang Minh ca ca mua cho ta, nếu như không phải ta ngăn đón, Quang Minh ca ca còn muốn mua cho ta giày đâu. Khoe khoang lời nói tăng thêm quần áo mới, Hứa phụ cùng Hứa mẫu đội vàng truy vấn. Ra ngoài đều đi đâu? Đối Triệu Quang Minh cảm giác như thế nào? Triệu Quang Minh trong nhà đều có ai vân vân? Một loạt vấn đề làm cho Hứa Tiểu Phượng có chút mắt trợn tròn. Vào xem lấy dạo phố cùng mua đồ, vậy mà quên đi phụ mẫu lời nhắn đủ chuyện. Nhìn xem bộ dáng của nữ nhi, Hứa phụ thở dài một tiếng, không có việc gì, còn có thời gian, sau này có cơ hội hỏi lại hỏi, hiểu rõ hơn một chút, nhìn xem Triệu Quang Minh gia đình tình huống. Được rồi, cha, mặc vào quần áo mới thử một chút. Được. Đợi đến nữ nhi đi thay mới quần áo, Hứa mẫu lẩm bẩm, thế nào như thế lần đâu? Còn không phải tùy ngươi. Theo ta. Tốt, tốt, coi như hai người chuyển thành, cũng muốn chờ 2 năm. À, ngươi quên, Triệu Quang Minh mới 18, muốn 20 mới có thể kết hôn. Đây coi là cái gì, lên xe trước sau xử lý chứng chứ sao? Liên sợ người ta không vui, thế nào nói người ta cũng đã làm bộ. Cũng thế, ai? Hứa ra bên này bùi ngùi mãi thôi, Hà ra bên kia, thì là lanh lanh thanh thanh. Hà Vũ Trụ lúc này ở nhà, hắn thấy được muội muội trở về, nhưng là cái gì cũng không nói. Đoạn thời gian trước bị đồn công an gọi đi, sau đó nhất đại gia cùng điếc lao thái thái vẫn chưa có trở về. Trong lúc đó Hà Vũ Trụ muốn để Hà Vũ Thủy viết thông cảm sách, nhưng là Hà Vũ Thủy nói cái gì cũng không biết. Cứ như vậy, hai huynh muội ở Mỹ một lần, sau đó liền không để ý tới đối phương. Ta làm sai sao? Hà Vũ Trụ ngốc ngốc nằm ở trên giường, trong lòng suy nghĩ rất loạn. Cùng Hà Vũ Trụ khác biệt, trong khoảng thời gian này, Hà Vũ Thủy vô cùng vui vẻ. Mỗi ngày đều có cơm ăn, đều có thể ăn no, còn có thể ăn được, có đôi khi Triệu Quang Minh sẽ còn chỉ điểm một chút nàng học tập, đây càng thêm để nàng mê muội. Thay đổi quần áo mới, trong phòng vừa đi vừa về xoay quanh, thẳng đến choáng đầu hoa mắt, lúc này mới chậm rãi ngồi xuống. Sờ lấy quần áo mới vải bóc, trong lòng đắc ý cẩn thận đẩy cửa ra, ở bên ngoài đi lại vài vòng, nghe người chung quanh hâm mộ lời nói, kia liền càng tuyệt. Cùng lúc đó, cách đó không xa Giả Gia, bọn hắn một nhà cũng nhìn thấy Hà Vũ Thủy biến hóa. Thật sự là trà đạm, quần áo mới cho tiểu nha đầu, cho Đông Húc làm một bộ tốt bao nhiêu. Nghe nói hậu viện Hứa ra cái nha đầu kia cũng có quần áo mới. Thật sự là nhiều tiền, không biết tiếp tế một chút chúng ta Giả Gia. Giả Trương Thị ghen tị nhìn qua Hà Vũ Thủy, nghe nói là Triệu Quang Minh cho mua, Hứa Tiểu Phượng kia thân cũng là Triệu Quang Minh mua, trong lòng đấu kỵ chi hỏa bốc lên. Nhưng nàng cũng chỉ có thể ngoài miệng không tha người, động thủ thật, không dám. Triệu Quang Minh thăng nhiệm làm việc, trở thành khoa viên, biến thành khoa kỹ thuật tổ trưởng tin tức, đã truyền ra, tứ hợp viện đều biết, đây là bên trong tứ hợp viện người thứ 2 làm quan. dân không cùng quan đấu, đây là thiên cổ đến nay chân lý. Mãi mãi, ta cũng muốn quần áo mới. Cháu trai ngoan chờ phát tiền lương, chúng ta cũng mua quần áo mới. Tốt, quần áo mới, kia phát tiền lương, có thể ăn thì sao? Đương nhiên có thể. Mẹ! Tần Hoài Như vội vàng mở miệng, muốn để giả Trương Thị đừng như vậy. Thế nào? Ngươi có lời nói. Đối mặt Tần Hoài Như, giả Trương Thị chi lăng bắt đầu, đem đồng ngạnh để ở một bên, theo sau ngựa khí bất thiện. Hâm mộ rồi. Nhà chúng ta Đông Húc chỉ là bệnh, nhưng không có không có. Ngươi những cái kia tiểu tâm tư, ta còn không biết, muốn quần áo. Không có cửa đâu. Đi, đem quần áo bẩn tẩy, không phải để chúng ta nhà Đông Húc đưa ngươi chạy về nông thôn. Một phen thống mạng, giả Trương Thị vui vẻ, nhưng nàng không nhìn thấy, Tần Hoài Như ánh mắt biến hóa. Một bên tắm quần áo, trong lòng không ngừng suy tư. Ta như vậy đáng ra không? Thôi một tí nói đuổi ta về nông thôn. Còn không phải muốn để ta làm khổ lực, cho các ngươi làm việc. Gần nhất trong nhà tình huống cái gì dạng? Các ngươi không biết. Đông Húc dưỡng bệnh, mỗi ngày đều phải bỏ tiền, tăng thêm giáng cấp, sau này tiền lương càng ít. Ta. Trong lòng tràn ngập vô số ý nghĩ, một cái ý niệm trong đầu đông nhiên bắt đầu sinh. Có lẽ có thể đi tìm hắn. Ánh mắt đảo qua mặt trăng cửa. Đi qua mặt trăng cửa, rẽ trái, chính là Triệu Quang Minh tiểu hoa viên, kia rộng lượng vườn hoa, rộng rãi hai gian chính phòng, còn có Triệu Quang Minh tương lai tươi sáng. Càng nghĩ trong lòng càng là không cam tâm. Nếu như Triệu Quang Minh là nam nhân ta liền tốt. Nghĩ tới đây, không biết vì sao, Tần Hoài Như trong lòng có một chút thay đổi. Sinh hoạt vụn vặt, giả Trương Thị chửi mắng, thay đổi giả Đông Húc, không có tương lai hôn nhân, tất cả đều như là cự thạch ngàn cân, đặt ở nàng tiểu thân bản bên trên. Để nàng có một loại thở không nổi đảo giác. Nhất là nhìn thấy Hà Vũ Thủy quần áo mới, hai tướng so sánh, loại này chênh lệch lớn hơn. Nhưng ta có thể trả giá cái gì? Túi đầu xuống, nhìn xem nơi nào đó, thầm nghĩ đến rất nhiều. Gương mặt có chút nóng lên, một hồi lâu lúc này mới khôi phục lại, trong lòng cũng có dự định. Chương 36, dựa chân, 1/2, chương 36, dựa chân, 1/2, Quang Minh có ở nhà không? Nhất đại mụ thanh âm vang lên, Triệu Quang Minh vội vàng đứng dậy. Ta tại. Vậy chúng ta tiến đến. Theo tiếng mở cửa, Nhất đại mụ cùng Tần Hoài Như lần nữa đi vào Triệu Quang Minh nhà. Thế nào lại tới? Quang Minh là như vậy, qua mấy ngày, một dịch Trung Hải liền trở lại, ta dự định cùng hắn ly hôn. Nhất đại mụ nói nghiêm túc. Chính là nói chuyện ngữ khí có chút dừng lại, đây là biểu hiện không tự tin. Có lẽ đối tương lai tràn đầy hoài nghi, quyết định ly hôn. Sự tính tốt, điểm tích lũy lại có. Kia Nhất đại mụ dự định thế nào làm? Vợ chồng tài sản ở giữa như thế nào chia cắt? Còn có sau này thế nào sinh hoạt? Liên tiếp vấn đề hỏi ra, cái này làm khó Nhất đại mụ. Bởi vì dịch Trung Hải phạm sai lầm, nhà máy đã có quyết đoán. Đầu tiên là thông báo phê bình, công cấp hạ xuống một cấp, từ nguyên bản cấp 6 thợ nguội, hạ xuống vị cấp 5 thợ nguội, đồng thời trong 3 năm không cách nào thi cấp, đồng thời bồi thường Triệu Quang Minh 300 nguyên tiền, bồi thường Hà Vũ Thủy 200 nguyên. Vốn là còn sự tính khác, tỷ như dịch Trung Hải tham giới Hà Vũ Thủy nuôi dưỡng khó khăn tình, cũng muốn cùng một chỗ xử lý, nhưng là bị Triệu Quang Sáng ngăn lại. Giao hẹn không thể lập tức cắt xong, muốn một lần làm, từng cái đến, lúc này mới biến thành bây giờ phương thức xử lý. Có thể đoán được chính là chờ đến dịch Trung Hải trở về, cho là mình không sao. Nhất đại mụ hạ tràng, ly hôn bắt đầu. Đợi đến ly hôn hoàn thành, về sau mới là Hà Vũ Thủy hạ tràng. Từ từ sẽ đến, đều có, một cái cũng không có thể thiếu. Ta muốn rời đi tứ hợp viện, dịch Trung Hải có bao nhiêu tiền, ta biết đại khái chờ hắn trở về, chia tiền ly hôn. Nghe Nhất đại mụ kể ra, Triệu Quang Minh nhíu mày. Cái này không thể được. Đơn giản như vậy rời đi, cũng không phù hợp ý nghĩ của hắn. Nhất đại mụ, cứ như vậy rời đi, có phải hay không không tốt lắm, ta đề nghị, vẫn là lưu lại, nếu như không muốn cùng dịch Trung Hải ở cùng một chỗ, ngươi có thể ở tại hậu viện. A. Nhất đại mụ sững sờ, có chút không rõ Triệu Quang Minh nói cái gì. Nhất đại mụ, như thế nhiều năm qua, dịch Trung Hải đều tại Tuyên Dương ngài không thể sinh dục, đây là sai lầm của hắn, hẳn là hắn đền bù ngươi. Nhưng là cứ thế mà đi, ngài cam tâm tình nguyện sao? Bạn nhất, ta nói bạn nhất, ngươi sau này tìm cái khác bạn già, sau đó có hài tử, vậy thì càng thêm hẳn là lưu lại, hảo hảo để dịch Trung Hải nhìn xem, ngài đến cùng có thể hay không sinh. Đồng thời muốn để các hàng xóm láng giềng nhìn xem, dịch Trung Hải đến cùng là ra sao một người. Yên tâm, nhà vấn đề ta giải quyết cho ngươi, nguyên bản điếc lao thái thái phòng ở không phải bị niêm phong sao, ta nghĩ biện pháp chuẩn bị cho ngươi tới, đến lúc đó là cho thuê ngươi vẫn là cái khác, đều dễ nói. Theo Triệu Quang Minh giảng giải, Nhất đại mụ lâm vào do dự ở trong. Cảm giác giống như nói rất đúng, lại cảm thấy không đúng chỗ nào. Nàng cần thời gian nhất định suy nghĩ thật kỹ. Rất nhanh Nhất đại mụ liền thất thần rời đi, về nhà suy tư tương lai thế nào xử lý. Đợi đến Nhất đại mụ sau khi đi, Tần Hoài Như cũng chưa đi. Thế nào? Suy nghĩ minh bạch. Tham Lam nhìn xem Tần Hoài Như, Triệu Quang Minh ánh mắt tràn ngập lửa nóng. 18 tuổi thân thể, tăng thêm cường hóa về sau ảnh hưởng, để Triệu Quang Minh mỗi ngày đều là nhất trụ kỳ thiên. Ta có thể trả giá cái gì? Thật lâu, tại Triệu Quang Minh ánh mắt nóng bỏng dưới, Tần Hoài Như túi đầu hỏi thăm. Giả bộ hồ đồ. Triệu Quang Minh cười lạnh một tiếng. Ta là thật không biết. Vậy ngươi đi thôi. Ta. Nghe được Triệu Quang Minh đuổi mình đi, Tần Hoài Như bỗng nhiên ngẩng đầu, không hiểu nhìn về phía đối phương. Không đi. Đi bên kia có nước ấm ấm, ta muốn rửa chân, cho ta tắm một cái. Không nói nhảm, trực tiếp hạ lệnh, Triệu Quang Minh chỉ nơi hẻo lánh bên trong đồ vật, theo sau an vị tại trên giường. Ánh mắt lạnh lùng dưới, Tần Hoài Như tâm loạn như ma, một hồi lâu mới quyết định nghe lời làm theo. Cầm lấy mới tinh nước ấm ấm, đổ vào giống vậy mới tinh trong chậu nước. Dùng tay thử một chút nhiệt độ nước, có chút bỏng. Vạc nước ở đâu? Bên kia, một phen thao tác dưới, Tần Hoài như ngồi xổm ở bên chân, một chút xíu cho Triệu Quang Minh cởi giày. Chậm rãi, nước ấm tràn qua mu bàn chân, một đôi có chút thô ráp tay nhỏ nhào nặn, khoan hay nói, thật thoải mái. Dùng thêm chút sức. Tay của ngươi có chút thô ráp, thường xuyên làm việc, thật sự là trà đạp. Chỉ là dưỡng dưỡng cũng liền tốt. Nghe Triệu Quang Minh tùy ý lời nói, không biết vì sao, trong lòng tràn đầy chua xót. Tại giả ra thời điểm, nhưng cho tới bây giờ không có người quan tâm tới tay của nàng, gả tới như thế nhiều năm, còn là lần đầu tiên. Chuyên tâm điểm, lạnh liền thêm nước. Ngươi tại giả ra, không có tương lai. Đi theo ta, cái khác không nói, ngươi tương lai tiêu phí, ta đều bao hết, đương nhiên giới hạn với chính ngươi. Vậy ta nhi tử đâu? Tần Hoài như hỏi ra một cái vấn đề mấu chốt. Nàng con có nhi tử. Vấn đề chí mạng tới, đa nhĩ cổn năm đó cũng đứng trước như thế lựa chọn. Cha hắn còn sống, ngươi muốn mang đi. Không sợ bọn họ nhà đòi mạng ngươi. Ngươi cần phải biết rằng, giả Đông Húc thái giám, giả Ngạnh chính là giả gia duy nhất Nam Đinh, là muốn nối dõi tông đường, ngươi mang đi, sau này đổi tên đổi họ. Đừng suy nghĩ, nhà bọn hắn sẽ không đồng ý. Mang theo giả Ngạnh cũng chính là đồng Ngạnh cùng một chỗ thoát ly giả gia. Không có khả năng, đừng nói giả gia đồng ý, hắn cũng sẽ không đồng ý vậy, vậy. Thất thần nào nặng, Tần Hoài như nghĩ đến rất nhiều rất nhiều. Đừng có gấp, ngươi có thể đi trở về ngẫm lại, dù sao nữ nhân cái gì, cũng không phải chỉ có ngươi một cái. Ta muốn tìm nữ nhân, quá dễ dàng. Không có đạt được muốn đáp án, Tần Hoài như mang theo không cam lòng rời đi. Đồng Ngạnh chuyện, để nàng không cách nào lấy hay bỏ, đối với tương lai, càng làm ở mị không biết làm sao. Tần Hoài như sau khi đi, Triệu Quang Minh nằm tại trên giường. Không nghĩ chuyện của nữ nhân, thứ này, càng nghĩ càng khó chịu, ép buộc mình suy nghĩ liên quan với nhân viên huấn luyện chuyện, để cho mình công việc lưu đủ lên. Ban đêm, Triệu Quang Minh không có ở nhà, mà là cùng Ngô Lỗi người một nhà ra ngoài xuống dưới tiệm ăn. Mục tiêu không phải nơi khác, chính là toàn tụ đức thịt vịt nướng. Đi vào Tứ Cửu Thành, cái này thịt vịt nướng cái gì, khẳng định phải đánh giá một chút. Trước mắt Tứ Cửu Thành tiệm vịt quay không ít, danh khí tương đối lớn, tỉ như toàn tụ đức tiện nghi phường các loại, một đoàn người chọn lựa đầu tiên toàn tụ đức. Thịt vịt nướng tới, đồ ăn đã dâng đủ, mấy vị chậm dùng. Phiến tốt hai con thịt vịt nướng, một phần vị canh, tăng thêm 5 phần lá sen bánh, còn có các loại thức nhắm, rực rỡ muôn màu phủ kín cái bàn. Đến, hôm nay cuối cùng là có thời gian, chúc mừng chúng ta một nhà tại Tứ Cửu Thành đoàn tụ, cũng khánh chúc Quang Minh trở lại Tứ Cửu Thành, cạn ly. Cạn ly, ba ba, cái này Bắc Băng Dương uống ngon thật. Ha ha, liền thế uống nhiều mấy bình. Nhi tử, ăn nhiều thịt vịt, cái này ăn ngon, Quang Minh ngươi cũng ăn, ta nghe ngươi Ngô ca nói qua, ngươi đối với chúng ta già lão Ngô thế nhưng là có nhiều chiếu cố. Đầu tử là người Đông Bắc, năm nay vừa 30, tính cách nóng bỏng nhưng là tuyệt không làm cho người ta ngại, ngược lại là dễ dàng thân cận. Đầu tử ngươi cũng nhiều ăn, lần này tới liền hảo hảo ở lại, yên tâm, trong khoảng thời gian này Ngô ca nhưng không có làm loạn. Hắn dám, làm loạn ta giết chết hắn. Ha ha ha, đầu tử thật sự là hào sảng. Không để ý đến Ngô Lỗi đoán trách ánh mắt, Triệu Quang Minh bắt đầu chăm chú đánh giá thịt vịt nướng. Khoan hay nói, thật thật không tệ, Tứ Cửu Thành còn lại những cái kia thịt vịt nướng tên cửa hàng, không biết như thế nào. Lần sau đổi một nhà thử nhìn một chút. Chương 37, Diêm phụ quý thỉnh cầu, 1/2, chương 37, Diêm phụ quý thỉnh cầu, 1/2, ăn uống no đủ, Triệu Quang Minh cùng Ngô Lỗi đều dẫn theo mấy cái hộp cơm. Ngay cả ăn mang cầm, thật sự là ăn không hết. Còn lại đồ ăn hâm nóng, còn có thể lại ăn một lượng bỗng nhiên. Trên đường đi cười cười nói, dạ bước tại Tứ Cửu Thành dưới bầu trời đêm. 3 tháng hạ tuần, thời tiết cũng thời gian dần qua ấm áp lên. Người đi trên đường biến nhiều, trên mặt mỗi người đều tràn đầy nụ cười hạnh phúc. Thời gian càng ngày càng tốt. Khoảng 8 giờ đêm, một đoàn người cuối cùng là về tới Tứ Hợp Viện. Không chờ bọn họ tỉnh lại, Diêm phụ quý mở cửa, cửa lớn tự động rộng mở. "Nô khoa trưởng, ngài trở về." Diêm phụ quý tươi cười quyến rũ nhìn về phía Ngô Lỗi, đồng thời cũng đối Triệu Quang Minh cười cười. "Không phải lừa đảo tức là đạo trích, nhất định là có chuyện muốn nhờ." "Thế nào? Còn không có từ bỏ, ta bảo vệ khoa cũng không phải cái gì người để muốn, con của ngươi, ta nhìn khó." "Nhi tử?" "Diêm Giải Thành sao?" "Cũng thế, năm nay 19 tuổi Diêm gia lão đại, là nên tìm việc làm. Nhớ kỹ năm ngoái vẫn là năm trước, hắn liền tốt nghiệp trung học, cùng tuổi không ít đồng học, có không ít đều đã đi làm, thậm chí đều chuyển chính thức hồi lâu. Hiện tại Diêm Giải Thành vẫn là không có công tác chính thức. Nghe nói ngày bình thường đều là đi khắp hang cùng ngõ hẻm, các loại làm việc vặt. Có Diêm phụ quý như thế một cái móc cửa phụ thân, muốn tìm được một cái công việc phù hợp, quá khó khăn." "Nô khoa trưởng, xin thương xót." "Cái gì xin thương xót? Ngươi cho rằng ta bảo vệ khoa như vậy đơn giản? Hàng năm đều có tử vong chỉ tiêu, năng lực không đạt tiêu chuẩn, liền chuyển chính cũng không thể, nhà ngươi cũng không phải cái gì gia đình công nhân, ta cái này không cửa." "Đừng nha, đừng nha, Nô khoa trưởng, Nô khoa trưởng." Không có để ý Diêm phụ quý, Nô Lỗi mang theo người nhà rời đi, Triệu Quang Minh cũng đi theo trượt. Đợi đến Nô Lỗi đi xa, Diêm phụ quý thở dài một tiếng, "Được, không thành công, lần này cũng không phản đối." Nói thầm một trận, đóng lại cửa lớn, trực tiếp về nhà. Về đến nhà, lần đầu tiên liền thấy mong mỏi cùng trông mong đại nhi tử. "Là được rồi." Diêm Giải Thành đầy cõi lòng hy vọng hỏi thăm. "Không có, Nô khoa trưởng không có đồng ý." "A, kia thế nào xử lý?" "Cái gì thế nào xử lý, cái này cần nhờ chính ngươi, ngươi nếu có thể lực mạnh, hoàn toàn có thể mình tìm việc làm, lúc ấy ta liền để ngươi đọc sách." Nô khoa trưởng thế nào nói? Không nhìn Diêm phụ quý thuyết giáo, Diêm Giải Thành tiếp tục truy vấn. "Là như vậy." Đem Nô Lỗi lời nói ra, đại khái trở lại như cũ, một phần nhỏ là của mình giải. Một bên Tam đại mụ nghe đến đó, vội vàng mở miệng. "Giải Thành, bảo vệ khoa rất nguy hiểm, đoạn thời gian trước súng vang lên chính là bảo vệ khoa làm. Cùng những cái kia gián điệp phần tử phạm tội vật lộn, ngươi cần phải suy nghĩ kỹ. Thực sự không được, ở bên ngoài tìm một chút việc vặt cũng không phải không được. Lão mụ lời nói vừa ra, Diêm Giải Thành sắc mặt khó coi. Cái gì làm việc vặt, cái này căn bản liền không phải công việc đàng hoàng. Tiếp tục như vậy còn có cái gì tiền đồ, gặp được những bạn học kia thế nào nói? Không có công việc đàng hoàng, sau này còn thế nào tìm đối tượng? Muốn nói cái gì, nhưng là vừa nghĩ tới lao cha ngày thường cách làm, kia móc cửa hành vi, để hắn thẳng vào đầu. Nếu không, đi hỏi một chút Triệu Quang Minh, hắn xem như chúng ta đại viện duy hai cán bộ. Tìm hắn. Ân. Lúc đầu muốn cự tuyệt, có chút ngượng nghịu mặt mũi. Hắn năm nay 19, Triệu Quang Minh mới 18, tìm một cái niên kỷ so với hắn còn nhỏ người cầu tình, đây không phải thẹn thùng à? Ta giúp ngươi hỏi một chút, đừng nói lao cha không giúp ngươi, ta cái này đi. Không có ngăn cản, Diêm Giải Thành liền như thế ngồi trên ghế, nhìn xem lão cha rời đi. Tam đại gia muốn để Giải Thành đi khoa kỹ thuật. Triệu Quang Minh nghe xong Diêm phụ quý thỉnh cầu, có chút muốn cười. Thật sự là nghĩ hay lắm. Bây giờ sắc trời là không còn sớm, cũng không thể như thế ý nghĩ hao huyền a, trong mộng cái gì đều có. Muốn trực tiếp từ chối, nhưng nghĩ lại, cải biến ý nghĩ. Tam đại gia, ngươi cũng biết, gần nhất cán thép nhà máy xây dựng thêm, không số ít cửa đều muốn người, tin tức này đã sớm truyền ra, ngươi cũng biết. Nhìn thấy Tam đại gia gật đầu, Triệu Quang Minh tiếp tục mở miệng. Diêm Giải Thành muốn đi khoa kỹ thuật, không phải không được, nhưng là khoa kỹ thuật yêu cầu không tầm thường. Không có trình độ, trung chuyên trở xuống người đi vào, trước làm học trò, mỗi tháng tiền lương so cái khác ngành nghề thấp hơn nhiều. Còn có, 3 tháng không có đạt tới yêu cầu, trực tiếp đá ra. Mặt khác 1 năm không có thông qua kỹ thuật viên khảo hạch, cũng biết trực tiếp đá ra, không cho chuyển chính thức. Nghe Triệu Quang Minh lời nói, Diêm phụ quý có chút xoắn xuýt. Hắn không phải xoắn xuýt cái khác, mà là xoắn xuýt khoa kỹ thuật học trò tiền lương thấp, cái này để hắn khó chịu, còn như cái gì phải chăng chuyển chính thức, hắn căn bản liền không có cân nhắc. Tam đại gia, làm cán thép nhà máy trung quanh hộ gia đình, ngươi hoàn toàn có thể dùng tiền mua một cái công vị a. Dùng tiền? Kia, vừa định nói dùng tiền làm cái gì, Diêm phụ quý vội vàng dừng lại. Mua sắm công vị, vấn đề này hắn tự nhiên là biết đến. Có thể mua hơn một cái quý, bình thường giá cả 300 đến 800 khối không giống nhau. Dựa theo khác biệt chức vị, khác biệt ngành nghề, giá cả cũng khác biệt. Nếu là hắn muốn tiêu số tiền này, năm ngoái liền cho Diêm Giải Thành mua, thế nào sẽ còn đợi đến hôm nay. Nhìn xem Diêm phụ quý biểu lộ, Triệu Quang Minh hiểu rõ ý nghĩ của đối phương. Tam đại gia, ngươi hồ đồ, những cái kia chính thức công vị, một tháng thấp nhất cũng là mười mấy khối, như thế nhiều tiền, ngươi hoàn toàn có thể để Giải Thành đánh phiếu nợ. Phiếu nợ? Cái từ này vừa ra, Diêm phụ quý ánh mắt đều sáng lên. Không riêng gì đánh phiếu nợ, còn có lợi tức cái gì, thậm chí nhỏ kiếm một bút cũng không phải không được. Trong lòng bản tính ken ken vang, Diêm phụ quý nghĩ đến không ít kiếm tiền biện pháp tốt. Đúng thế, coi như mua sắm một cái công vị 500 khối, một tháng còn 10 đồng tiền, mấy năm cũng liền đủ. Chờ đến Giải Thành chuyển chính thức thành công, một tháng tối thiểu 30 khối trở lên, công cấp càng cao, mỗi tháng tiền lương cũng liền càng cao. Thời gian làm việc càng dài, tiền kia cũng liền góp nhặt càng nhiều. Còn có quá niên quá tiết cán thép nhà máy phát xuống quà tặng cái gì, cùng tiền có quan hệ chuyện, Diêm phụ quý nghe được gọi là một cái chăm chú, mỗi một cái đều nhớ kỹ. Cái gì 10 khối, một tháng ít nhất 15 khối, cho Diêm Giải Thành lưu lại một khối, đủ. Ăn trong nhà, ở trong nhà, cái này đều không có hướng Diêm Giải Thành đòi tiền đâu. Mua công vị, thời gian ngắn là lỗ vốn, nhưng là thời gian dài để tính, vẫn là rất kiếm tiền. Hắn không phải không tiền, mà là đều tích lũy, sợ gặp được cái gì chuyện lớn mà không cách nào xử lý. Cho Diêm Giải Thành mua công vị, làm xong, sau này cái khác mấy đứa bé cũng đều có thể như thường làm, như thế liền lại là một món thu nhập. Đa tạ Quang Minh chỉ điểm, có thời gian cùng đi câu cá. Tam đại gia dễ nói, dễ nói. Đuổi đi Tam đại gia, Triệu Quang Minh cười cười. Diêm gia, lần này có trò hay để nhìn. Diêm phụ quý rời đi Triệu Quang Minh bên này, không có gấp về nhà, mà là đi một chuyến hậu viện, tìm được Lưu Hải Trung. Một phen hỏi thăm, biết được trước mắt cán thép nhà máy công vị giá cả, giống như ngày thường, thấp nhất 300 khối tả hữu, tối cao 800 khối trên dưới. Nghe được giá cả không thay đổi, trong lòng tính toán nhỏ nhặt lần nữa vang dội tới. Về đến nhà, đem ý nghĩ của mình cùng Đại Nhi Tử nói. Nhìn xem Đại Nhi Tử trợn mắt hốc mồm biểu lộ, Diêm phụ quý còn có chút dương dương đắc ý. Lão đại, ngươi cũng đừng nói ngươi lão cha tính toán, không tính toán, thế nào nuôi sống chúng ta toàn ra, liền chỉ dựa vào tiền lương sao? 300 khối, ta cho ngươi mượn, cho ngươi đi mua công vị, sau đó mỗi tháng hoàn lại 15 khối, cần hoàn lại 2 năm. Ngươi nếu là đồng ý, hiện tại liền viết biên nhận theo. Không phải, con số này đúng không? Chương 38, Lưu gia cũng có ý tưởng, 1/2, chương 38, Lưu gia cũng có ý tưởng, 1/2, Diêm Giải Thành trong lòng nhanh chóng tính toán. Một tháng 15 khối, một năm 12 tháng, 2 năm chính là 24 tháng, cũng chính là 360 khối. Tốt một cái cha ruột a, cái này tính toán, quá lợi hại. Nhiều đi. Không phải 300 sao? Diêm Giải Thành ý đồ trả giá. Đây cũng không phải là số lượng nhỏ, 300 khối, để ngươi còn 360 đã rất khá, ta còn không có tính toán ngươi hỏa ăn phí, phí ăn ở. Ngưng ngưng ngừng, ta còn là không phải con của ngươi. Đúng vậy a, không phải đâu. Người ngoài ta cũng sẽ không vay tiền. Ta không biết nói cái gì tốt, Diêm Giải Thành có chút xoắn xuýt. Vay tiền đi. Trả tiền lại áp lực quá lớn, tối thiểu 2 năm không ngóc đầu lên được. Không vay tiền đi, công tác chính thức không có, sau này cũng không ngóc đầu lên được. Nhìn xem lão cha mặt mò, Diêm Giải Thành mở miệng, chuẩn bị mua cái gì công vị? Thợ nguội. A. Tìm ai mua? Ta hỏi nhị đại gia Lưu Hải Trung, hắn nhận biết người, có người chuẩn bị xử lý về hưu rời đi tứ cửu thành. giá cả kia có phải hay không tiện nghi một chút? Vẫn là cái kia giá, hiện tại cũng cái giá tiền này, không tin, ngươi hỏi một chút đi. Diêm phụ quý không có nói sai, giá cả thật là cái giá này, cũng là mới từ Lưu Hải Trung bên kia hỏi tới. Suy nghĩ kỹ một hồi, cũng không có quyết định. Để ta suy nghĩ cân nhắc, qua mấy ngày tại xác định. Diêm Giải Thành do dự nói. Được, tốt nhất mau chóng, danh ngạch một khi không có, liền thế thật không có. Biết. Mang tràn đầy tâm tư, Diêm Giải Thành nằm ở trên giường, thế nào nằm thế nào không thoải mái. Lúc này Diêm gia đã 10 phần chen chúc. Không phải sao, Diêm Giải Thành cùng Diêm Giải Phóng liền nhét chung một chỗ. Lúc ngủ, cần ôm ở cùng một chỗ mới sẽ không rớt xuống đất. Ca, ngươi thật dự định mua sắm công vị. Thanh âm của đệ đệ vang lên, Diêm Giải Thành gật gật đầu. Đương nhiên, ở bên ngoài làm việc vặt, quá bất ổn định, căn bản tích lũy không giới tiền. Thế nhưng là lão cha cũng là quá đen. Quen thuộc chờ ngươi lớn lên, đoán chừng càng thêm đen. Nghe lão ca lời nói, Diêm Giải Phóng cảm giác tương lai một vùng tăm tối. Nếu không lão ca tự mình đi hỏi hỏi, có lẽ có tiện nghi công vị cũng nói không chừng đấy chứ. Lại nhìn đi, công tác chính thức, khẳng định phải có, ngày mai đi hỏi thăm một chút, Lưu Hải Trung bên kia, chưa hẳn đáng tin cậy, đáng tiếc chính là không thể đi bảo vệ khoa. Bảo vệ khoa? Vậy dĩ nhiên là tốt, thế nhưng là lão ca sẽ nổ súng sao? Liên ngươi nói nhiều, đi ngủ, đi ngủ. Một bên khác, Lưu Hải Trung trong nhà, lúc này đang tại họp. Lưu Hải Trung cùng nhị đại mụ ngồi trên ghế, đại nhi tử Lưu Quang Tề ngồi tại đối diện, một mặt bình tĩnh nhìn lão cha. Tại hắn phía sau, lão nhị Lao Tam thì là nơm nớp lo sợ đứng đấy, mắt nhỏ vừa đi vừa về liếc nhìn. Lão đại, Diêm gia lão đại muốn mua công vị, ngươi cũng phải có chuẩn bị a. Lưu Hải Trung mở miệng, một mặt hài lòng nhìn xem mình đại nhi tử. Còn như lão nhị Lao Tam, hoàn toàn xem như không nhìn thấy. Trong nhà hắn, lão đại mới là kế thừa gia nghiệp cái kia, còn lại đều là đòi nợ quỷ, thỏa thỏa tiểu cụ ý nghĩ. Chuẩn bị, ta cả tháng 7 mới tốt nghiệp, bây giờ chuẩn bị cái gì? Lưu Quang Tề nhíu mày, không hiểu lão cha ý tứ. Ta nói là, lần này cán thép nhà máy quyết trường, thế nhưng là một cái cơ hội tốt, không thấy được Triệu Quang Minh tiểu tử kia, đều trở thành khoa kỹ thuật làm việc, đây là làm quan. Hắn là trung chuyên tốt nghiệp, ngươi cũng là trung chuyên, lập tức liền muốn tốt nghiệp, nếu như có thể sớm tiến vào cán thép nhà máy, kia đối với ngươi sự phát triển của tương lai có chỗ cực tốt. Không cần quá lâu, hắn Triệu Quang Minh một tháng liền có thể trở thành cán bộ, hai ngươi tháng 3 tháng cũng có thể thành. Nghe lão cha ngôn ngữ, Lưu Quang Tề cảm giác được im lặng. Lại tới, vẫn là làm quan. Ở trong mắt ngươi, chỉ có làm quan một con đường sao? Ta mới không muốn đi cái gì cán thép nhà máy, ta muốn rời khỏi nơi này, càng xa càng tốt. Làm Lưu Hải Trung đại nhi tử, muốn so lão nhị Lao Tam tốt hơn nhiều. Ngày bình thường, lúc ăn cơm, có trứng gà cũng biết phân cho hắn một nửa, có cái gì tốt, cũng biết cho hắn. Nhưng cho dù là dạng này, đối với cái nhà này, Lưu Quang Tề trong lòng tràn đầy sợ hãi. Thật sự là giết gà dọa khỉ a, mỗi lần nghĩ đến lão nhị Lao Tam bị Lao Cha ra sức đánh tình hình, kia từng cây đứt gãy sợi đằng, từng cây bị đánh gãy cây gậy. Còn có lúc tắm rửa, lão nhị Lao Tam vết thương trên người sẹo, đều để hắn ngủ không được. Vì làm dịu sợ hãi trong lòng, hắn đổi mạng học tập, lúc này mới thi đậu trung chuyên, vượt qua tuyệt đại đa số người đồng lứa, thậm chí muốn để lão nhị Lao Tam cũng tốt hiếu học tập. Đáng tiếc, hai cái này đệ đệ, không biết là bị đánh choáng váng, hay là thật đần, thế nào cũng học không đi vào. Hắn đã kế hoạch tốt, đợi đến trung chuyên tốt nghiệp về sau, tùy tiện tìm một cái nhà máy, tốt nhất là rời xa cán thép nhà máy bên này, hắn cũng tốt đi bên ngoài ở thoát đi lưu ra kế hoạch, hắn ở trên trung chuyên thời điểm, liền đã nghĩ kỹ. Hiện tại tiến cán thép nhà máy. Không đi, ta mới không đi đâu. Sớm tốt nghiệp, không có cái này tiền lệ, trường học sẽ không đồng ý. Lưu Quang Tề mở miệng, lời nói này tại chỗ để Lưu Hải Trung không lời nào để nói. Cũng thế, kia là trung chuyên trường học, là bồi dưỡng quân dự bị cán bộ địa phương. Nhưng thế nào xử lý đâu? Trong lòng nhanh chóng suy tư, một cái ý nghĩ chợt lóe lên. Nếu không đi hỏi một chút nô lỗi, hắn là khoa trưởng. Nô khoa trưởng là quân nhân chuyển nghề, cùng trường học không sao. Vậy đi tìm Triệu Quang Minh, hắn là trung chuyên tốt nghiệp, cũng không phải một trường học. Hỏi một chút nhìn liền biết, ngươi chờ. Đừng, lão cha, ngươi quên, đoạn thời gian trước cử báo tín, thế nhưng là ngươi biết, cái này nếu như bị Triệu Quang Minh biết. Lưu Quang Tề nói đến đây không nói nữa. Vừa muốn có hành động Lưu Hải Trung cũng ngừng lại. Đúng nha, kia phong cử báo tín, chính là hắn biết. Ngày đó giữa trưa, hắn từ dịch Trung Hải trong miệng biết được Triệu Quang Minh trở thành hạng mục người phụ trách, tương lai thăng quan có hy vọng tin tức, trong lòng liền tràn đầy lòng đố kỵ. Nghĩ hắn Lưu Hải Trung, tại cán thép nhà máy nhọc nhằn khổ sở công việc nhiều năm, vẫn là một cái bình thường công nhân, ngay cả một tiểu tổ dài đều không có làm bên trên, tự nhiên là không cam lòng. Đem thiên hạ ban đã tìm được nhi tử, tại đại nhi tử trợ giúp dưới, lúc này mới dùng tay trái viết ra cử báo tín, đồng thời cũng đưa ra ngoài. Tất cả những thứ này, ngoại trừ hắn cùng đại nhi tử bên ngoài, những người khác không biết. Hiện tại, người một nhà cũng đều biết. Nhìn lướt qua mặt khác hai đứa con trai, lại nhìn một chút bạn già. Yên tâm, nhà chúng ta không nói, không ai biết, thừa dịp còn có thời gian, ta đi hỏi một chút. Không cho giải thích, Lưu Hải Trung hành động. Nhìn xem lão cha biến mất ở trong màn đêm, Lưu Quang Tể có chút khẩn trương. Người khác không biết, nhưng là Triệu Quang Minh cái này trung chuyên tốt nghiệp giá hỏa khẳng định biết. Trung chuyên cuối cùng nhất một năm, sẽ an bài thực tập, đi thực tập địa phương, đại bộ phận đều là tương lai chỗ làm việc. Nếu là cùng lão cha nói, kia sau này muốn rời xa cán thép nhà máy, muốn thoát đi cái nhà này có thể, liền không tồn tại. Không được, nhất định phải nghĩ nghĩ biện pháp. Có. Trong lòng linh quang lóe lên, cử báo tín chuyện, không phải liền là một cái biện pháp tốt nhất sao? Để lão cha cùng Triệu Quang Minh trở mặt, cứ như vậy, Triệu Quang Minh nhất định sẽ ngăn cản mình tiến vào cán thép nhà máy, dạng này liền thành. đến lúc đó đổi chỗ khác thực tập, đáp ý chương 39, thưa, 1/2, chương 39, thưa, 1/2, ngày kế tiếp buổi sáng, cán thép nhà máy khoa kỹ thuật. Tuần sát một vòng, Triệu Quang Minh về tới phòng làm việc của mình. Ngồi trên ghế, trong lòng rất hài lòng. Hôm nay, bếp mặt trời sinh con xưởng đã bắt đầu đào đất cơ, rất nhanh, nhà máy liền có thể chuẩn bị cho tốt. Thậm chí cũng không quá cần nhà máy, tại mặt trời dưới đáy lắp ráp cũng không có vấn đề gì. Đương nhiên, có nhà máy là sự tình tốt, nói rõ phía trên coi trọng. Tổ trưởng, ta trở về, có ngài thương.
Thương.
Trong lòng nghi hoặc, Triệu Quang Minh tiện tay tiếp nhận thư tín. Thế nào như thế kỳ quái? Không có gửi thư người tính danh, không có gửi thư địa chỉ, thật cổ quái một phong thư. Tổ trưởng, hiện tại cán thép nhà máy bên ngoài đã xếp thành trường long, rất nhiều người đều muốn trở thành chúng ta cán thép nhà máy công nhân, người kia lão nhiều. Thương Vân nói chứng kiến hết thảy, Vương Đại Bằng trong lòng tràn đầy tự hào. Cán thép nhà máy càng tốt, làm cán thép nhà máy một phần tử, kia là vinh dự cùng tồn tại, tương phản cũng là cũng thế. Xem thật kỹ một chút do ta viết những cái kia lắp đặt quy phạm chờ hai ngày nữa, có người bận rộn. Được rồi tổ trưởng, ta cái này nhìn nhiều nhìn. Ngoan ngoãn nghe lời, Vương Đại Bằng lập tức ngồi xuống, tiến vào học tập trạng thái. Nhìn thấy Vương Đại Bằng như thế, Triệu Quang Minh rất hài lòng. Túi đầu xuống, mở ra thư tín. Ừm. Thư tín nội dung không dài, chỉ có mấy câu, nhưng là phía trên này mấy câu, để Triệu Quang Minh muốn cười. Lần trước cử báo tín, là Lưu Hải Trung biết. Tốt gia hỏa kia mặt thật là lớn, đêm qua còn tới tìm ta hỗ trợ. Cũng may đêm qua cái gì cũng không có đồng ý. Chỉ là phong thư này là do ai biết. Vẫn như cũng là tay trái biết, vẫn như cũng là khó coi lời chữ dấu vết, nhưng là so với lần trước thư, lần này dùng từ tốt hơn nhiều. Điều này nói rõ lần này biết người, trình độ văn hóa ở trên một phong phía trên. Lưu Hải Trung. Không không không, Lưu Hải Trung tiểu học đều không có trải qua, kia là con của hắn. Một cái tên xuất hiện ở trong lòng, Lưu Quang Tể. Cái kia Lưu Hải Trung đại nhi tử, trung chuyên sinh Lưu Quang Tể. Dựa theo đêm qua Lưu Hải Trung ý kiến, Lưu Quang Tể là cả tháng 7 tốt nghiệp, trung chuyên sinh, viết ra dạng này thư tín có khả năng. Nhưng là hắn tại sao viết cái này đâu? Triệu Quang Minh là trăm mối vẫn không có cách giải, không hiểu rõ ý nghĩ của đối phương. Được rồi, mặc kệ nó. Trong lòng có liên tiếp kế hoạch trả thù. Ngươi không phải là muốn làm con sao? Liên thế không cho ngươi làm, để ngươi nhân viên tạp vụ, cùng ngươi không sai biệt lắm người làm, sau đó để người kia trông coi ngươi. Đúng, cứ như vậy. Kế hoạch hoàn thành, còn như kế hoạch khác, một chút xíu tới. Tới đi, chuẩn bị bạo kim tệ A lão Lưu. Thợ ngội số 2 xưởng, Lý Hoài Đức sắc mặt nghiêm túc đi tới. Vừa thấy được Lý Hoài Đức đến, hai xưởng chủ nhiệm đội vàng đứng dậy. Khoa trưởng, chủ nhiệm, ngài đã tới. Làm sinh con khoa trưởng, phụ trách sinh con chủ nhiệm, Lý Hoài Đức thế nhưng là cấp trên của hắn, cấp trên đến thị sát, hắn vội vàng nhìn lén chung quanh, cũng không thể ở cấp trên trước mặt mất mặt. Lao cố đúng không? Là ta, chủ nhiệm ngài phân phó. Là như vậy, gần nhất cán thép nhà máy xây dựng thêm ra đến không ít công nhân, trong đó đại bộ phận đều là không có kinh nghiệm làm việc, không phải sao, ta muốn chọn lựa một số người, điều đến mới xưởng đi, sau đó bổ sung một chút người mới tiến đến, ngươi thế nào nhìn? Thế nào nhìn? Đương nhiên là toàn lực ủng hộ. Lão cố lập tức tỏ thái độ, chủ nhiệm nói hay lắm, ta hai tay đồng ý. Đây là danh sách, những người này phải điều đi, mặt khác một số người cũng muốn điều vào đến, tiến đến danh sách hai ngày nữa cho ngươi. Được rồi, tốt. Mặt khác, các ngươi hai xưởng muốn đề cử một chút ưu tú công nhân, trở thành tổ trưởng cùng đội sản xuất dài, vì cán thép nhà máy bồi dưỡng càng nhiều cơ sở cán bộ. Vâng vâng vâng. Lão cố liên tục gật đầu, mặc kệ Lý Hoài Đức nói cái gì, ủng hộ là được rồi. Người nói có ý, người nghe lưu ý không phải sao? Hai xưởng Lưu Hải Trung tại nhìn thấy Lý Hoài Đức đến, lập tức liền bệnh thai đi nghe. Ngay từ đầu còn lơ đễnh, nhưng khi nghe được muốn tuyển chọn ưu tú công nhân, trở thành tổ trưởng cùng đội sản xuất lớn lên thời điểm, cái khác lời nói đã hoàn toàn quên. Trong lòng tràn đầy vui vẻ, cái này không phải là vì ta chế tạo riêng sao? Cơ hội tới, ta muốn biểu hiện mình, tranh thủ trở thành tổ trưởng, không, xưởng đội trưởng. Vừa muốn tiến lên, Lý Hoài Đức đã giao phó xong rời đi, hắn còn muốn đi cái khác xưởng hạ đạt nhiệm vụ. Lần này cán thép nhà máy xây dựng thêm, sinh con khoa nhân số tăng lên nhiều nhất, làm khoa trưởng, làm xong tự nhiên là một cái công lớn, còn như bảy cứu mộ gia yêu cầu chuyện nhỏ, vô cùng đơn giản, mới đã hoàn thành. Đều dừng lại, chậm rãi dừng lại trong tay công việc, đều tới. Xưởng chủ nhiệm Lao Cô không dám thất lễ, tại Lý Hoài Đức sau khi đi, một bên la lên, một bên nhìn xem danh sách trong tay. Cái này nhìn một chút, Lao Cố nhìn lướt qua Lưu Hải Trung. Thầm nghĩ trong lòng, tên lốc này đắc tội đại chủ nhiệm rồi. Tại Lý Hoài Đức trong danh sách, Lưu Hải Trung cái này cấp 5 thợ nguội, đã không có đi cái khác xưởng, cũng không có bị đề danh, trở thành tổ trưởng hoặc là đội sản xuất giải. Phản phất bị quên lãng đồng dạng. Cái này cũng không đúng, mặc dù Lưu Hải Trung trình độ thấp, văn hóa không tốt, bình thường còn thích đánh chửi đồ đệ, nhưng là dạy bảo đồ đệ số lượng cùng năng lực, tại hai xưởng cũng có thể xếp vào 3 vị trí đầu. Hiện tại, trước 3 bên trong, thứ nhất bị điều đi, thứ hai trở thành đội trưởng, thứ tư là tổ trưởng. Cái khác mấy cái cùng Lưu Hải Trung đồng cấp, không phải tổ trưởng chính là đội sản xuất giải. Rất rõ ràng nhằm vào, quá rõ ràng. Nhưng Lão Cố vẫn như cũng làm theo. Lưu Hải Trung là ai? Một cái bình thường công nhân thôi, thường ngày còn có chút đùa nghịch sắc mặt, không nể mặt hắn. Ngày nghỉ lễ cái gì, cũng không tới giao lưu, dạng này một gia hỏa, muốn làm cán bộ. Nằm mơ đi thôi. Chư vị, phía trên hạ đạt chỉ lệnh. Ta niệm đến tên, chuẩn bị một chút, các ngươi muốn bị điều đến xe mới ở giữa, tên như sau. Mặt khác một số người khác, các ngươi thật có phúc. Sưởng muốn đề bạt một chút tổ trưởng cùng đội sản xuất giải, danh sách như sau. Theo chủ nhiệm mở miệng, một số người tâm tình thấp thỏm, bởi vì bọn họ là bị điều đi người, không biết xe mới ở giữa như thế nào. Còn có một số người rất vui vẻ, đó chính là trở thành tổ trưởng hoặc là đội sản xuất lớn lên người, đây coi như là lên chức, mỗi tháng tiền lương cũng biết tăng lên một chút, cái này tự nhiên vui vẻ. Thế nhưng là có một người không vui, đó chính là Lưu Hải Trung. Tại sao không có ta tên, cái này không công bằng. Chủ nhiệm, ta không phục, lão hoàng gia hoặc kia, công cấp giống như ta, thậm chí so ta muộn tiến đến nhà máy, bằng cái gì hắn làm tổ trưởng, ta còn là công nhân bình thường. Gian lận, đây là gian lận, hắn có phải hay không tốn tiền, a? Lớn tiếng kêu la, Lưu Hải Trung một vạn cái không phục. Lúc đầu cho là có mình làm quan có thể, nhưng là kết quả vừa ra, không có. Trong lòng gọi là một cái sụp đổ, ngay trước mặt mọi người, ôi khiển trách chủ nhiệm. Thế nào? Lưu Hải Trung, ngươi không phục tùng xưởng lãnh đạo an bài. Vẫn là nói, ngươi đối với xưởng lãnh đạo có ý kiến. Lão cố cũng sẽ không nuông chiều Lưu Hải Trung, mặc dù Lý Hoài Đức không có nói rõ, nhưng nhìn danh sách, sẽ không phân tích, người chủ nhiệm này cũng đừng làm. Ta, có cái gì vấn đề, có thể trong âm thầm hướng ta phản ứng, cũng có thể tìm các lãnh đạo khác, thậm chí đi tìm bí thư đều có thể. Nhưng là ngươi làm lấy mặt của mọi người nói như thế, muốn tạo phản a? Vẫn là nói ngươi đối với những người lãnh đạo bất mãn. Chương 40, Dịch Trung Hải trở về, 1/2, chương 40, Dịch Trung Hải trở về, 1/2, hé miệng, sắc mặt chợt đỏ bừng, Lưu Hải Trung tay phải nắm chặt. Hắn lúc này, rất muốn một quyền đánh đi ra, đánh chết trước mắt ra hỏa. Thế nào? Muốn đánh ta? Động thủ, ngươi dám động thủ, nhẹ nhất cũng là một cái xử lý, ngươi sau này đừng nghĩ thăng cấp. Lão Cố khinh thường nhìn xem Lưu Hải Trung. Làm xưởng chủ nhiệm, xưởng bên trong những công nhân này, nhất là Lưu Hải Trung, hắn rất rõ. Một đám không có bối cảnh, không có bao nhiêu năng lực, càng thêm không có nhãn lực độc đáo ra hỏa. Ta. Miệng há lớn, nhiều lần muốn giận mắng ra ngoài, nhưng là vừa nghĩ tới đối phương xưởng chủ nhiệm thân phận, Lưu Hải Trung chỉ có thể ở trong lòng điên cuồng gào thét. Ta muốn làm quan. Ta nhất định phải làm quan. Ta sau này nhất định cấp bậc ngươi so còn cao. Làm quan ý niệm một mực không có thay đổi, thậm chí bởi vì hôm nay tao nộ, trở nên càng thêm mãnh liệt. Trong lòng có một cỗ lửa, Lưu Hải Trung một ngày này đều là trầm mặc không nói. Cho dù là tan việc, cũng là sắc mặt âm trầm đáng sợ. Trên đường về nhà, hắn cô đơn một người, lộ ra 10 phần cô đơn, còn như ngày xưa những cái kia cùng đi nhân viên tạp vụ, đi tham gia chúc mừng yến hội. Còn như hắn, hắn mới không đi đâu, chờ sau này lão tử cũng trở thành tổ trưởng đội trưởng, ta mới sẽ không mở tiệc chiêu đãi các ngươi. Phi, một đám thế lợi ra hỏa. Lửa giận trong lòng càng tăng lên, lúc này chỉ có một cái ý niệm trong đầu, đó chính là mau về nhà. Bước chân vội vàng. Lao Lưu, ngươi. Cổng Diêm phụ quý có chút ngây người, mới muốn cùng Lưu Hải Trung chào hỏi, thế nhưng là không đợi hắn nói xong, Lưu Hải Trung đã nhanh chân đi vào, rất nhanh biến mất phía trước viện. Đẩy kính mắt, Diêm phụ quý lắc đầu. Lao đầu tử, thế nào rồi? Ngươi vừa rồi tại nói cái gì? Tam đại mụ nghe được thanh âm ra, tò mò nhìn về phía Diêm phụ quý. Nghe bạn già hỏi thăm, Diêm phụ quý cười cười, Lưu gia hai cái tiểu tử lại phải gặp ương. A, lão Lưu tâm tình không tốt, tựa như là chờ một hồi liền biết, nghe được tiếng kêu thảm thiết liền có thể xác định. Lưu Hải Trung một khi có cái gì không thuận tâm thời điểm, đánh hải tử chính là duy nhất phát tiết con đường. Nếu như tại uống chút rượu, liền thế đánh ngắt hơn. Không ít lần, hai cái tiểu tử đều bị đánh trọng thương, nếu không phải bệnh cứng rắn, đã sớm chết. Ai? Đúng thế, đúng thế. Tam đại mụ không kịp nghĩ nhiều, nàng chỉ về đằng trước, trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc. Tam đại gia xem xét, cũng mở to hai mắt nhìn. Người tới không phải người khác, chính là mất tích vài ngày nhất đại gia Dịch Trung Hải. Hắn trở về. Nhất đại gia. Nhất đại gia đây là không sao. Mấy ngày nay đi đâu? Sắc mặt như thế không dễ nhìn. Nghe Diêm phụ quý vợ chồng hỏi thăm, Dịch Trung Hải gật gật đầu, không có trả lời, hắn lúc này căn bản không có tâm tình nói những thứ này. Những ngày này tao nộ, một lời khó nói hết. Miễn cưỡng lộ ra một nụ cười khổ, Nhất đại gia bước chân, hướng về trong nội viện đi đến. Đợi đến Nhất đại gia đi xa, Tam đại gia cùng Tam đại mụ liếc nhìn nhau. Có trò hay muốn nhìn, đi, theo sau. Muốn hay không đi gọi người khác, ta sợ xảy ra chuyện. Vốn còn muốn theo tới Tam đại gia nghe xong, trong lòng bàn tính lập tức vang động bắt đầu. Nhất đại gia trở về, đó chính là tạm thời không có chuyện làm. Có chuyện nói cũng không về được. Căn cứ một số người khác truyền ngôn, Dịch Trung Hải công cấp hàng, sau này muốn thăng cấp trở nên khó khăn, thậm chí ngay cả Nhất đại gia cái thân phận này đều chưa hẳn giữ được. Những này còn không phải chủ yếu nhất, Nhất đại mụ muốn ly hôn thái độ, thế nhưng là cũng không ít người đều nói. Tương lai tiền đồ ảm đạm, gia đình bất hòa, tăng thêm nhìn Dịch Trung Hải sắc mặt, nếu là tại gặp được cái gì kích thích, sẽ phát sinh cái gì, thế nhưng là khó mà nói. Ta đi tìm Nhị đại gia. A. Tam đại mụ sững sờ, không dung nàng nghĩ rõ ràng, Tam đại gia đã hành động. Bước nhanh đuổi kịp càng chạy càng chậm Dịch Trung Hải. Tam đại gia từ một phương hướng khác siêu biệt, theo sau thẳng đến hậu viện. Hắn chống đỡ một chút đạt hậu viện, liền thấy cầm trong tay dây leo côn Lưu Hải Trung, còn có chính là hai cái run run rẩy rẩy quỳ trên mặt đất hai tiểu tử. Lao Lưu, Lao Lưu. Tam đại gia, ngươi muốn ngăn cả ta? Lưu Hải Trung nhìn xem vọt tới Tam đại gia, mặt lộ vẻ khó chịu. Ta giáo dục chính ta nhi tử, ngươi làm cái gì? Dịch Trung Hải trở về. A. Trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng, Lưu Hải Trung ngây mẩn cả người, đầu óc một mảnh bùn não. Cái gì Dịch Trung Hải, cái gì trở về? Nhìn thấy Lưu Hải Trung ngu ngơ tại nguyên chỗ. Tam đại gia vội vàng mở miệng, trong viện, Nhất đại gia, Nhất đại mụ. Mấy cái từ mấu chốt hợp thành xuất hiện, này mới khiến Lưu Hải Trung tỉnh táo lại. Trở về rồi. Ừm, ta tận mắt thấy. vậy đi qua nhìn một chút. Hai người cút trở về cho ta. Còn có cái này sự tình tốt. Lưu Quang Thiên cùng Lưu Quang Phúc trong lòng vui mừng, xem ra hôm nay không cần bị đánh. Ai, trước kia bị đánh thời điểm, thế nào không có gặp được loại tình huống này đâu. Không đề cập tới hai cái tiểu tử trong lòng vui vẻ, Tam đại gia cùng Nhị đại gia vội vàng hướng về trong viện mà đi. Đợi đến hai người đến thời điểm, trong viện đã tới không ít người, đều là nghe nói Nhất đại gia trở về mà chạy tới. Gật mở đám người, nhìn xem kia đi lại tập tễnh, thời gian thật dài mới đi động một bước Dịch Trung Hải, có một loại cảm giác sảng khoái. Làm ngươi khó chịu trong lòng phiền muộn thời điểm, có người so ngươi càng thêm không may, như vậy nụ cười liền sẽ trở về, nó không phải biến mất, chỉ là rời đi. Lao Dịch nhưng đây không phải nam nhân, sợ cái gì, trở về không phải liền là. Ngươi nói nhẹ nhàng linh hoạt, Nhất đại mụ thế nhưng là nói muốn ly hôn. Như thế nói Nhất đại gia thật không thể sinh dục. Phương diện kia có vấn đề. Không biết, ta nghe người khác nói, Nhất đại mụ thân thể rất khỏe mạnh, bác sĩ đều nói có thể sinh dục, đó chính là nhà trai vấn đề chứ sao. Ha ha ha, Nhất đại gia gặp nạn rồi, hiện tại cũng không dám về nhà. Đám người nghị luận ở Mỹ, cái này nếu là trước đó, bọn hắn cũng không dám nói như thế Dịch Trung Hải, nhưng là hiện tại. Dịch Trung Hải đều chưa hẳn vẫn là Nhất đại gia, đồng thời Nhất đại gia dưa, bọn hắn ăn chắc. Dần dần, người càng ngày càng nhiều, tan tầm trở về người, cũng đều nghe nói đến đây quan sát. Triệu Quang Minh cũng lẫn trong đám người, yên tĩnh nhìn xem xảy ra tất cả. Đi rất lâu, Dịch Trung Hải cuối cùng đứng ở trước của phòng, hắn ngơ ngác đứng đấy, cánh tay nâng lên mấy lần, lại buông xuống, từ đầu đến cuối không cách nào mở cửa phòng. Không biết là nghe được cái gì, vẫn là thấy được, cửa phòng mở ra, Nhất đại mụ một mặt bình tĩnh nhìn cổng Dịch Trung Hải. Hai mắt tại Dịch Trung Hải trên mặt nhìn rất lâu, lại nhìn một chút đám người xung quanh. Trở về rồi. Ta. Không biết như thế nào mở miệng, bởi vì hắn rõ ràng, nói cái gì đều không thể đền bù, trừ phi hắn có thể sinh dục đời sau, không phải không bàn gì nữa. Ngươi có thể trị hết không? Đừng lừa gạt ta. Nhất đại mụ nhàn nhạt hỏi. Ta. Nhìn xem Dịch Trung Hải biểu hiện, Nhất đại mụ thở dài một tiếng. Đây là thân thể của ta báo cáo, ta không có vấn đề, là ngươi không thể sinh dục. Ta không có bệnh. Khác cũng không có cái gì có thể nói, chúng ta ly hôn đi. Nói ra ly hôn hai chữ, Nhất đại mụ thần sắc có chút trầm thấp. Ta không đáp ứng. Dịch Trung Hải ngữ điệu biến cao, thần sắc có chút dữ tợn, ly hôn. Tuyệt đối không thể ly hôn. Chương 41, Vương chủ nhiệm đăng tràng, 1/2, chương 41, Vương chủ nhiệm đăng tràng, 1/2, giơ tay lên, Dịch Trung Hải căm tức nhìn Nhất đại mụ. Nếu như Nhất đại mụ tiếp tục muốn ly hôn, hắn cũng sẽ không lưu thủ. Nhìn qua chuẩn bị động thủ Dịch Trung Hải, Nhất đại mụ trong lòng càng thêm kiên định. Thế nào? Muốn đánh ta? Ngươi động thủ. Ngay trước hàng xóm láng giềng trước mặt, ngươi đánh a? Có bản lĩnh ngươi liền đánh. Ngươi cái này ra vẻ đạo mạo tiểu nhân. Thanh âm càng lúc càng lớn, có lẽ là thất vọng cực độ, có lẽ là chúng quanh hàng xóm cho nàng lực lượng, Nhất đại mụ không còn nuông chiều Dịch Trung Hải. 3. Dịch Trung Hải động thủ, hung hăng đánh vào Nhất đại mụ trên mặt. Một tát này, triệt để hủy hai người tất cả. Đầu óc choáng váng, Nhất đại mụ ngã ngồi tại ngưỡng cửa, sắc mặt đỏ bừng, một hồi lâu lúc này mới ngẩng đầu. Tốt. Còn ly hôn không? Dịch Trung Hải gào thét lớn, phát tiết mấy ngày nay bất mãn, gần nhất quá xui xẻo. Đầu tiên là Ngô Lỗi bên kia kinh ngạc, không có lấy tới phía bên phải Tiểu Hoa Viên, tại đồ đệ bên kia mất mặt. Sau đó một loạt chuyện càng làm cho hắn mặt mũi đều mất hết. Ly hôn tuyệt đối không được, thật ly hôn, tên kia âm thanh liền không có. Ly hôn, nhất định phải ly hôn, có bản lĩnh ngươi đánh chết ta. Ngẩng đầu, Nhất đại mụ gào thét lớn. Ta, ngươi. Vừa mới chuẩn bị động thủ, Dịch Trung Hải cánh tay bị người ngăn lại. Dịch Trung Hải, đánh nữ nhân cũng không phải một cái nam nhân chuyện nên làm. Tại nam nhân từ ngữ này càng thêm nặng, Triệu Quang Minh một tay bắt lấy Dịch Trung Hải, mặt khác thì là nhìn về phía Nhất đại mụ. Không có sao chứ? Không có việc gì, ta xem như nhìn thấu ra hỏa này, tiểu nhân một cái, căn bản không phải nam nhân. Các ngươi. Nhìn xem Triệu Quang Minh cùng Nhất đại mụ, Dịch Trung Hải gọi là một cái khí a muốn rút về cánh tay, nhưng lực lượng của hắn không phải là đối thủ của Triệu Quang Minh, rút mấy lần đều không có thoát ly khống chế, đồng thời bị bắt lại cánh tay càng ngày càng đau. Thế nào rồi? Đều thế nào rồi? Nơi xa, một cái thanh âm xa lạ vang lên chờ đi ra bên ngoài người xem náo nhiệt nhìn thấy người tới, nhao nhao tránh ra con đường. Vương chủ nhiệm tới. Văn phòng đường phố người đến. Cho hay ngay cả đài. Đừng lắm miệng, tiếp tục xem tiếp. Văn phòng đường phố chủ nhiệm đến, không phải người khác, chính là cái kia Vương chủ nhiệm. Đám người tránh ra, một người trung niên phụ nữ mang theo mấy tên thanh niên trai tráng chạy đến, kia mấy tên thanh niên trai tráng trên bờ vai, còn có phù hiệu tay áo, biểu lộ thân phận của bọn hắn. Dịch Trung Hải, ngươi đang làm gì sao? Ngươi lại như thế này làm Nhất đại gia. Thật sự là biết người biết mặt không biết lòng, cán thép nhà máy bên kia đã điểm danh phê bình ngươi, văn phòng đường phố cũng không thể rơi xuống. Hiện tại người thật nhiều, ta đại biểu Hồng Tinh văn phòng đường phố trịnh trọng tuyên bố, hủy bỏ Dịch Trung Hải Nhất đại gia thân phận. Theo Vương chủ nhiệm đứng ra, thời gian nói mấy câu, toàn bộ trong viện nghị luận ầm ĩ Nhất đại gia bị lộ rồi. Ngốc chủ đâu? Nhìn ngươi sau này thế nào thần khí? Ngu đần hô ai đây? Ngu đần gọi ngươi đâu? Ngươi là thật ngốc. Ta tới ngươi. Trong đám người, ngốc chủ cùng Hứa đại mậu lần nữa tranh chấp, nhưng là bởi vì Vương chủ nhiệm ở đây, hai người tương đối khắc chế, chỉ là lẫn nhau dùng nước bọt ân cần thăm hỏi đối phương. Làm nhân vật chính Dịch Trung Hải, lúc này không có cái gì cảm giác. Đối với Nhất đại gia cái thân phận này, hắn sớm đã có dự cảm. Trung quanh những cái kia tứ hợp viện, có thể trở thành quản sự đại gia, không phải hy vọng xuất chúng, chính là năng lực bối cảnh rất lớn, không phải căn bản ngồi không vững. Hiện tại hắn xảy ra chuyện, tự nhiên là không có tư cách tiếp tục làm quản sự đại gia. Ta, ta nghe theo văn phòng đường phố an bài. Dịch Trung Hải thở dài một tiếng, lưng khom xuống dưới. Vừa muốn làm cái gì, Vương chủ nhiệm mở miệng lần nữa, chờ một chút, đây là người đánh. Chỉ vào Nhất Đại Mụ trên mặt dấu đỏ, Vương chủ nhiệm sắc mặt bình tĩnh nhìn hướng Dịch Trung Hải. Đúng, là ta đánh ta lão bà không được sao? Cắn răng, Dịch Trung Hải ngữ khí quái dị không nói ra được. Có lẽ là không cam tâm, có lẽ là bị đả kích hung ác, hắn ngày bình thường căn bản không dám như thế âm dương quái khí, càng thêm không dám như thế đối mặt Vương chủ nhiệm. Nghe Dịch Trung Hải trả lời, Vương chủ nhiệm cười khinh bị cười. Muội tử đứng dậy, đứng tại ta phía sau, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, gia hỏa này còn dám hay không lại đánh nữ nhân. Vị nhân đều nói, phụ nữ có thể gánh nửa bầu trời, xem ra là có người tư tưởng cũ kỹ, cần hảo hảo giáo dục một chút. Ta làm cho ngươi chủ, mặc kệ ngươi là có hay không cùng Dịch Trung Hải ly hôn, Dịch Trung Hải chỉ cần dám đánh ngươi, đều có thể đến văn phòng đường phố tìm ta. Đây là cho Nhất Đại Mụ đứng đài đến rồi. Mà Vương chủ nhiệm, không phải người khác tìm đến, chính là Nhất Đại Mụ tự mình đi tìm, chính là sáng hôm nay. Nàng biết Dịch Trung Hải là người, muốn cùng Bình ly hôn, muốn chia cắt vợ chồng tài sản, không tìm một chút nhân vật mấu chốt căn bản không có khả năng. Vương chủ nhiệm, đây chính là thí sinh tốt nhất. Làm Hồng Tinh văn phòng đường phố chủ nhiệm, phó sự cấp cán bộ, chung quanh việc lớn việc nhỏ đều cần nàng vất vả, đây là Nhất Đại Mụ nhận biết quan lớn nhất. Vương chủ nhiệm, đa tạ ngươi, ta còn là muốn ly hôn. Tốt, Dịch Trung Hải, hiện tại ta chính thức thông chi ngươi, hai người các ngươi ở giữa hôn nhân, kết thúc. Trưa mai, đến văn phòng đường phố, làm ly hôn thủ tục. Có vấn đề sao? Vương chủ nhiệm thanh âm to, nàng lời nói, toàn bộ trong viện đều nghe được. Không, không có ý kiến. Cắn răng trả lời, Dịch Trung Hải nói xong, đứng không vững nữa, đội ba hướng về trong phòng mà đi. Dịch Trung Hải chạy trốn, Vương chủ nhiệm một phát bắt được Nhất Đại Mụ tay. Đừng lo lắng, có vấn đề liền lớn tiếng kêu đi ra, chung quanh hàng xóm láng giềng sẽ giúp ngươi. Tương lai sẽ tốt hơn, phải tin tưởng quốc gia, tin tưởng tổ chức. Chư bị các hàng xóm láng giềng, gần nhất mấy ngày nay xảy ra không ít chuyện, chúng ta ở giữa xuất hiện một cái con sâu làm dầu nổi canh, nhưng là tương lai là mỹ hảo. Không hổ là văn phòng đường phố chủ nhiệm, cái này nhân tâm nắm, thật sự là đúng chỗ. Đứng ở một bên nhìn xem Vương chủ nhiệm biểu diễn, Triệu Quang Minh cảm giác mình giống như học được. Đương theo Vương chủ nhiệm nói xong, người chung quanh nhao nhao vỗ tay đồng thời tỏ thái độ, phải thật tốt nhìn xem Dịch Trung Hải vân vân. Rất nhanh, đám người tản ra, làm Triệu Quang Minh muốn thời điểm ra đi, bị Vương chủ nhiệm ngăn cản. Ngươi chính là Quang Minh a? Làm sao, phòng ở còn tốt chứ? Vương chủ nhiệm, rất tốt, may mắn mà có ngài, nghe ngay lúc đó làm việc nói, đây là ngài lưu lại cho ta. Triệu Quang Minh mỉm cười, trong lòng suy tư Vương chủ nhiệm dự định. Kia là đương nhiên, lúc trước cha ngươi thế nhưng là tự mình lời nhắn nhủ. Vương chủ nhiệm cùng cha ta nhận biết. Ừm, hai năm trước học tập thời điểm nhận biết, đúng, mẫu thân ngươi gần nhất như thế nào? Đều rất tốt. Vậy là tốt rồi, có chuyện gì, có thể tới tìm ta. Được rồi, Vương chủ nhiệm. Đừng Vương chủ nhiệm, gọi, Vương tỷ đi, dựa theo cha ngươi bên kia luận, thì thật nên cứ gọi là Vương gì, nhưng là tại mẫu thân ngươi bên kia, chúng ta ngang hàng, ngang hàng. Vương tỷ. Cái này đúng rồi. Một phen khách sáo, Vương chủ nhiệm Vương tỷ, dẫn đội rời đi. Giữa hai người nhiệt tình trò chuyện, bị trong đại viện không ít người nhìn thấy, nhất là Tần Hoài Như, thầm nghĩ đến càng nhiều. Chương 42, người mới, 1/2, chương 42, người mới, 1/2, ngày kế tiếp giữa trưa. Đinh. Dịch Trung Hải to lớn thay đổi, điểm tích lũy 30. Đinh. Nhất Đại Mụ trọng đại thay đổi, điểm tích lũy 30. Ăn cơm chưa Triệu Quang Minh, vang lên bên tai hệ thống nhắc nhở, xem xét, lại là 60 điểm tích lũy tới sổ, thật là đẹp tư tư. Trong lòng đoán chừng, khoảng thời gian này, Nhất Đại Mụ cùng Dịch Trung Hải đã làm ly hôn, còn lại, chính là chia cắt tài sản, theo sau chậm rãi chờ đợi. Dịch Trung Hải bên này tạm thời có một kết thúc, nghỉ ngơi mấy ngày, liền đến Thiên Hà Vũ Thủy ra sân. Bưu cục bên kia, Triệu Quang Minh đã được đến những năm này Hà Đại Thanh hệ thống tin nhắn ghi chép. Phía trên rõ ràng bày ra mỗi tháng tình huống, phía trên kia cụ thể thư tín không biết, nhưng là tiền tài số lượng nhất thanh nhị sở. Cái niên đại này gửi tiền đều không phải là tiền mặt, mà là ngân phiếu định mức, bằng vào ngân phiếu định mức có thể đi ngân hàng lấy tiền, bưu chính phương diện đều có chuyên môn ghi chép, chính là sợ xuất hiện sai lầm. Đây là bằng chứng, đến lúc đó Dịch Trung Hải lại có thể bạo kim tệ. Đây là một tòa cự đại mỏ vàng, mặt khác một tòa gần như khô kiệt, đó chính là Điếc Lao Thái Thái. Dưới yêu cầu của hắn, cảnh sát đào sâu không ít, đào ra một cái trọng yếu tin tức. Xây dựng đất nước trước đó, cũng chính là 49 năm trước đó, Long Lão Thái Thái cùng đầu trọc quan lớn có liên hệ, mà Điếc Lao Thái Thái đã từng là cái nào đó vương gia tiểu thiếp. Tiểu nhật tử tới về sau, vương gia chạy trốn, nàng thì là lưu lại, nhà kia vốn là vương gia, sau đó không biết vì sao biến thành nàng. Đúng vậy, số 95 đại viện, trên danh nghĩa là thuộc về Điếc Lao Thái Thái. Lúc trước lão hộ gia đình, Dịch Trung Hải, Hứa gia, Giả gia, Hà gia đều biết những tin tức này, thậm chí đã từng cũng đều là vương phủ người hầu hoặc là người hầu đời sau vân vân. Xây dựng đất nước về sau, Điếc Lao Thái Thái đem phòng ở hiến cho gia, lúc này mới miễn với bị thanh toán, sau đó thông qua một ít người vận hành, còn thu được năm bảo đảm hộ thân phận, mỗi tháng cũng có nhất định tiền giấy trợ cấp. Còn như Dịch Trung Hải khoác lác cái gì gia đình quân nhân, đây là giả, chỉ là vì thiếp vàng mà thôi. Có cái thân phận này, tăng thêm tìm ra đến không ít thuốc bột, trong đó một ít vẫn là chí mạng độc dược, Điếc Lao Thái Thái triệt để xong đời. Tám thành là ăn súng, còn lại hai thành cũng là muốn chết giả ở ngục giam ở trong. Cũng không biết Điếc Lao Thái Thái phía sau người sẽ hay không ra tay bắt nàng. Nghĩ tới đây, Triệu Quang Minh cười cười, hắn tương đối hiếu kỳ, người kia đến cùng là ai? A, người mới tới. Đang nghĩ ngợi, bên ngoài phòng ăn tới không ít người, để cho người ta kỳ quái là những người kia không có mặc lấy cán thép nhà máy chế phục, nhưng là trong tay hoặc nhiều hoặc ít đều cầm quần áo vân vân. Những người này đều là vừa mới kết thúc báo đến, không kịp thay quần áo, ăn cơm trước lại nói. Hắn chỗ nhà ăn như thế, cái khác mấy cái nhà ăn cũng giống như vậy. Cán thép nhà máy xây dựng thêm không phải lập tức liền hoàn thành, mà là phân lượng. Hôm nay đến trên dưới 100 người, ngày mai đến một nhóm, ngày kia lại đến. Một chút xíu, từ các nơi điều đến công nhân trở thành cán thép nhà máy một viên. Có những này sinh lực quân gia nhập, cán thép nhà máy tương lai một mảnh quang minh. Đi, đi khoa kỹ thuật đi xem một chút. Nhanh chóng ăn xong, đơn giản tắm rửa, Triệu Quang Minh vội vàng rời đi. Đuổi tới khoa kỹ thuật, gọi là một cái náo nhiệt, đồng thời cũng nhìn thấy Vương Đại Bằng thân ảnh, hắn đang cùng cái nào đó thanh niên mật thiết trò chuyện. "Muội tử, ta và ngươi nói, chúng ta tổ trưởng kia." Đến gần nghe xong, Triệu Quang Minh kinh ngạc nhìn cái kia thanh niên. "Ân, muội tử, tuổi trẻ tiểu nữ hải, tiểu nữ nhân đi. Chỉ xem bề ngoài, đoán chừng cũng liền 16. Không, cụ thể tuổi tác, tính ra không tốt, nhưng là nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu đây là khẳng định." "Đại Bằng, tổ trưởng, tới, đây là biểu muội ta, năm ngoái tốt nghiệp trung học, nhưng là không có thi lên đại học, trung chuyên nói cũng quá sức." Một phen giới thiệu, Triệu Quang Minh gật gật đầu, đối với cái này không có ngoài ý muốn. Người của khoa kỹ thuật, cho dù là đi cửa sau, cũng muốn tốt nghiệp tiểu học đi, tốt nghiệp trung học, đã rất cao. "Hảo hảo đi theo ca của ngươi, Đại Bằng năng lực làm việc rất mạnh. Ta qua bên kia nhìn xem." "Được rồi tổ trưởng." Đợi đến Triệu Quang Minh sau khi đi, biểu mỗi lúc này mới nhìn về phía ông Đại Bằng. "Biểu ca, ta cảm giác hắn tốt với ta giống không có ý gì." Lúc này mới nhìn thoáng qua, sau này lại nói, "Ta thế nhưng là cùng ngươi nói, hiện tại tổ trưởng vẫn còn độc thân, mặc dù chỉ có 18. Nhưng là ngươi nếu là cùng hắn tốt, thưởng thụ cả đời. Hy vọng đi, chỉ là tổ trưởng rất tinh thần." "Kia là nói nhảm, tổ trưởng gia đình bối cảnh, cái này trước kia chúng ta căn bản cũng không dám muốn." "A, không đề cập tới ông Đại Bằng đang truyền thụ cái gì, Triệu Quang Minh bên này tìm được Chu tổng công. Thăng chức làm việc, trở thành khoa kỹ thuật khoa biên, cấp trên của hắn biến thành khoa kỹ thuật khoa trưởng, cũng chính là Chu tổng công." "Quang Minh, tới, đến, mấy người này hồ sơ ngươi xem một chút, có hài lòng, trực tiếp chọn lấy. Ngươi tiểu tổ ngươi nói tính." Chu tổng công rất trực tiếp, chung quanh cái khác tổ trưởng hoặc là làm việc gặp đây, không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Bởi vì bọn hắn cũng là dạng này, hoặc là không sai biệt lắm. Cán thép nhà máy xây dựng thêm, khoa kỹ thuật tự nhiên cũng muốn xây dựng thêm. Nguyên bản hơn 100 người, mục tiêu 300 người, gia tăng gấp đôi nhiều, mỗi cái tiểu tổ đều muốn gia tăng nhân thủ. Làm mới xây bếp mặt trời tiểu tổ, nhân số thế nhưng là định tại 10 người, thậm chí còn có thể lại tăng thêm. Đơn giản nhìn mấy lần, Triệu Quang Minh tùy ý lựa chọn 3 cái. Có 3 người này, tăng thêm hắn cùng ông Đại Bằng, đối còn có ông Đại Bằng cái kia biểu muội, chính là 6 cái. Còn lại 4 cái danh ngạch, không nóng nảy. Lựa chọn nhân viên, tiếp xuống chính là các loại an bài, các loại bằng giao, đồng thời cũng muốn mang theo người mới quen thuộc hoàn cảnh vân vân. "Đương đương, Triệu tổ trưởng, ngài tìm ta?" Lý Hoài Đức nở nụ cười gõ cửa tiến đến, hắn vừa đến, liền đưa tới không ít người chú ý ông Đại Bằng nhìn thấy người tới, vội vàng mở miệng xưng hô, "Lý chủ nhiệm." Nói xong nhỏ giọng cáo chi người tới thân phận. "Người này là chúng ta sinh con khoa trưởng, chủ quản sinh con đại chủ nhiệm, đồng thời cũng là tổ chúng ta lớn lên thân thích." Đơn giản giới thiệu một chút, cụ thể hơn Vương Đại Bằng không có nói rõ chi tiết. Ở trong quan trường, nói quá nhiều cũng không phải cái gì sự tình tốt. Có lẽ đợi đến tan việc, hắn sẽ hảo hảo bàn giao biểu muội, nhưng là ở đơn vị, nên thế nào làm, hắn vẫn là rất rõ ràng. "Đúng, ta tìm ngươi, ta có một cái ý nghĩ, ngươi xem một chút." Đem lắp ráp xe đạp đơn giản kế hoạch đưa ra, Triệu Quang Minh uống một hớp nước trà. "Xe đạp tổ kiến kế hoạch." Nhìn xem trên văn kiện nội dung, Lý Hoài Đức trong lòng điên cuồng suy tư. Một hồi lâu, lúc này mới cẩn thận hỏi thăm, "Kỹ thuật phương diện có thể thực hiện sao?" "Kỹ thuật phương diện không là vấn đề, chỉ cần vật tư đúng chỗ, thôi huấn luyện một chút, liền có thể hoàn thành lắp ráp, bất quá." "Chỉ là cái gì?" Lý Hoài Đức truy vấn. "Chính là nhân thủ phương diện, cần không ít. Tính toán của ta là trừ số ít mấy hạng bên ngoài, còn lại chúng ta cán thép nhà máy tự hành sinh con. Tự sản. Khoa kỹ thuật những người khác biết không?" "Tạm thời không biết, ta đây là trước tiên tìm ngươi hỏi một chút, nhìn xem ngươi có hay không cái gì ý nghĩ." "Ý nghĩ? Đương nhiên là có." Chương 43, phấn đấu Lý Hoài Đức, 1/2, chương 43, phấn đấu Lý Hoài Đức, 1/2, Lý Hoài Đức nhưng quá có ý nghĩ. "Không có biện pháp, hắn cũng sẽ không từ quân đội chuyển nghề, đi vào cán thép nhà máy. Nguyên bản nhân sinh quy tích là năm nay 6 tháng cuối năm, cũng chính là lúc tháng 10 tả hữu đi vào cán thép nhà máy, nhưng là bởi vì Triệu Quang Minh tham gia sớm đến. Công việc cũng từ nguyên bản hậu cần quản lý, biến thành chủ quản sinh con phương diện. Cái này sinh con, tự nhiên là càng trọng yếu hơn, cũng là cán thép nhà máy mặt mũi. Hồng Tinh cán thép nhà máy vốn là lâu thị xưởng sắt thép, tại kiến quốc về sau thu về quốc hữu, lúc ấy là thuộc về thứ nhất xưởng sắt thép thuộc hạ đơn vị. Trải qua mấy năm phát triển, thời gian dần trôi qua thoát ly, biến thành bây giờ Hồng Tinh cán thép nhà máy. Mặc dù tên là cán thép nhà máy, nhưng là trong xưởng vẫn như cũ có thể sinh con sắt thép, đồng thời máy tiện cái gì cần có đều có. Thật có thể nói là chim sẻ tuy nhỏ ngũ tạng đều đủ, chủ đánh một cái toàn diện. Nhưng chính là quá toàn diện, phương diện nào đi nữa đều không mạnh, cũng không có chủ đánh sản phẩm, công nghiệp trình độ ở vào giá trị trung bình phía dưới. Trải qua mấy ngày nữa quen thuộc, Lý Hoài Đức trước mắt có không ít vấn đề, trong đó vấn đề lớn nhất, đó chính là cán thép nhà máy sinh con an bài. Bây giờ quốc doanh nhà máy, sinh con đều muốn phía trên sớm hạ đạt chỉ lệnh, trừ phi là một ít đặc thù sản phẩm, không phải nên sinh con cái gì, đã sớm sắp xếp xong xuôi. hiện tại thế nào? Cán thép nhà máy xây dựng thêm, nhân số là tăng lên, thế nhưng là sinh con nội dung, nhưng không có tăng thêm bao nhiêu. Đây là phía trên cố ý an bài, vì phòng ngừa cán thép nhà máy xuất hiện nhiễu loạn, ổn định trước mắt sinh con chờ đợi xây dựng thêm hoàn thành. Đổi lại những người khác, tự nhiên vui lòng như thế, nhưng là Lý Hoài Đức không được à? Hắn là sản xuất khoa trưởng, chủ quản sinh con đại chủ nhiệm. Nhiều người, số ít, có vấn đề đó chính là hắn vấn đề à? Triệu tổ trưởng có cái gì dự định? Ta tính toán đợi bếp mặt trời xưởng hoàn thành, liền chọn lựa một bộ phận nhân thủ, bắt đầu tổ kiến xe đạp tiểu tổ, trước bồi dưỡng công nhân, nếm thử lắp ráp, theo sau xem như chúng ta cán thép nhà máy bề ngoài. Theo Triệu Quang Minh mở miệng, Lý Hoài Đức liên tiếp gật đầu, nửa trong phòng những người khác cũng không nhịn được hết tưởng. Nói xong về sau, Lý Hoài Đức đề một cái vấn đề mấu chốt, phía trên biết đồng ý sao? Tại sao không đáp ứng? Công nghệ cái gì ta tự mình dẫn đội giải quyết, còn như phê chuẩn cùng thủ tục, tự nhiên là các ngươi xưởng lãnh đạo đi công việc. Ta á khẩu không trả lời được, Lý Hoài Đức gãi gãi đầu, cảm giác có chút nữa. Công nghệ cái gì, căn bản không phải vấn đề. Người bình thường có lẽ kiện, thuần thục liền có thể mình lắp ráp, nhưng là đối với nhà máy tới nói, phê văn cùng thủ tục mới là mấu chốt nhất. Có vật kia mới có thể phê duyệt xuống tới vật liệu, không phải không có vật liệu, ngươi cầm cái gì luyện ép, dùng cái gì chế tạo linh kiện. Đừng lo lắng, ta chỉ là nói trước một tiếng, để ngươi có chuẩn bị tâm lý. Thuận tiện, ngươi cũng hỏi một chút những người khác là cái gì cái nhìn. Lực cản quá lớn, liền thế không làm. Không làm. Không, nhất định phải làm. Dù sao cũng phải tìm chuyện, bảy cứu mô ra nói tới xe đạp, không thể không làm. Không có gấp hô khẩu hiệu, Lý Hoài Đức lại hàn huyên một hồi, lúc này mới rời phòng làm việc. Đợi đến hắn sau khi đi, Vương Đại Bằng cười hì hì dựa đi tới. Tổ trưởng, sau này chúng ta nghiên cứu xe đạp. Đương nhiên, không riêng gì xe đạp, xe xích lô cũng là nghiên cứu mục tiêu. Xe xích lô. Đúng, xe đạp, xe xích lô, còn có xe ba gác cái gì, đơn giản, nhưng là thực dụng, chỉ cần sản xuất ra, không lo bán. Cũng thế, ai nha, vậy ta xe đạp mua sớm. Nghĩ tới đây, Vương Đại Bằng oán trách vài câu. Sớm mua sớm hưởng thụ. Ha ha ha, cũng đúng. Đúng rồi Đại Bằng, ban đêm ta mời khách, tiện nghi phường ăn thịt bị nướng, đi không? Đương nhiên đi, có thể mang ra thuộc không? Không có vấn đề, đúng, ngươi cũng không thể sớm cho ta tính tiền, hôm nay ta mời khách. Hiểu rõ. Ước định cẩn thận ban đêm xuống dưới tiệm ăn, tiện nghi phường ăn thịt bị nướng, mời ông Đại Bằng hai vợ chồng. Khoan hay nói, cái này tiện nghi phường thịt bị nướng, cùng toàn tụ Đức có chút khác biệt, hương vị cũng rất không tệ. Không hổ là danh tiếng lâu năm, sau này có thể thử một chút, còn lại mấy cái bên kia danh tiếng lâu năm tiệm cơm. Tổ trưởng, ta lấy trà thay rượu, mong ước chúng ta tiểu tổ sau này càng ngày càng tốt. Càng ngày càng tốt, tẩu tử đừng làm nhìn xem, cũng ăn, bảo đảm bao no. Triệu tổ trưởng ngài cũng ăn. Một phen vui chơi giải trí, thời gian rất nhanh liền đi vào 8 giờ tối. Ba người ăn uống no đủ, ngay cả ăn mang cầm từ tiện nghi phường đi ra. Cái niên đại này, xuống dưới tiệm ăn không đóng gói, đây không phải là đi không. Vừa vặn ngày mai sớm một chút cũng có, chính là buổi sáng ăn, có chút dính. A, đây không phải là Lý Hoài Đức khoa trưởng sao? Vương Đại Bằng mắt sắc, lập tức thấy được người ở ngoài xa. Lý Hoài Đức. Nghe được tên, Triệu Quang Minh nhìn sang. Trên đường cái, một đoàn người hoảng hoảng du du đẩy xe đạp, trong đó có Lý Hoài Đức thân ảnh. Không đợi tới gần, bộ dáng kia đi tới phương hướng, không cần suy nghĩ nhiều, đây là vừa mới kết thúc một trận rượu cùng. Mặc kệ hắn, ngày mai gặp. Tổ trưởng gặp lại. Cùng ông Đại Bằng phân biệt, Triệu Quang Minh dẫn theo hộp cơm, hướng về trong nhà đi đến. Đi không bao xa, nơi xa chuyển đến thanh âm. Lý khoa trưởng thật sự là lượng lớn, hôm nay ăn rất đã. Ha ha, Vương khoa trưởng khách khí, chính là chỉ tiêu chuyện. Yên tâm, ta khẳng định cho an bài, ngày mai để các ngươi nhà máy đến kết nối, cam đoan an bài cho ngươi. Vậy ta an tâm, đúng, cái này hai phần Vương khoa trưởng cũng mang đi, cầm lại nhà cho tẩu tử nếm một chút. Cái này sao đi, lão đệ lấy về, sau này ca ca mời khách. Cũng được, vậy bọn ta lấy lão ca tin tức. Đi, ta nói cho ngươi. Thanh âm thời gian dần qua nhỏ, nghe được, hôm nay là Lý Hoài Đức mời khách. Vì chuyện công xưởng 43. Lớn cháu trai rất cố gắng ai trong lòng nghĩ như vậy, Triệu Quang Minh tăng tốc bước chân, đi về nhà. Lúc này số 95 đại viện, hơi cùng bình thường có chút khác biệt. Trong viện, thỉnh thoảng nghe được nện đổ bật thanh âm. Cẩn thận đi nghe, tựa như là bát đũa tiếng vỡ nát. Triệu Quang Minh trở về thời điểm, còn nghe được rất rõ ràng đâu. Thanh âm nơi phát ra, chính là Dịch Trung Hải gian phòng. Hiện nay, đã ly hôn Dịch Trung Hải, cô đơn một người. Nhất đại mụ, ở tại Triệu Quang Minh trong phòng. Không nên suy nghĩ nhiều, không phải Triệu Quang Minh gian phòng, mà là phòng ở hắn nhưng là có hai gian chính phòng. Có một gian một mực trống không. Điếc lao thái thái xử lý còn chưa kết thúc, phòng ở một mực bị phòng, chờ thêm mấy ngày mới có thể làm để ý thủ tục cái gì. Mấy ngày nay, Nhất Đại Mụ tạm thời ở tại Triệu Quang Minh bên cạnh, không hề rời đi tứ hợp viện. Nghe một lát, Triệu Quang Minh cười ôi ôi về nhà, mà hắn trở về, cũng bị một ít người nhìn thấy. Nàng suy tư một trận, nhìn thoáng qua đang xem náo nhiệt giả đông húc mẹ con, trong lòng triệt để quyết định. Cái này Dịch Trung Hải, già già, thân bại danh liệt. Đáng đời, chính là nữ nhân kia, thật hung ác ga, nghe nói điểm hơn 1000 khối tiền. Tiền này nếu là cho ta, vậy cũng tốt. Không biết có thể mua bao nhiêu thứ. Giả Trương Thị hùng hùng hổ hổ, hâm mộ không muốn không muốn. Đừng nói nàng, những người khác nghe được tin tức này cũng là hâm mộ không được. Hơn 1000 khối, chính thức làm việc người cần 3 năm không ăn không uống mới có thể có, mà Nhất Đại Mụ chỉ là ly hôn liền có thể đạt được như thế nhiều, thế nào không hâm mộ. Tần Hoài Như, ngươi cái này tiểu tao đệ tử, ta nói cho ngươi, nếu như ngươi muốn ly hôn, đừng nằm mơ, đó là không có khả năng. Ngươi cả một đời đều là chúng ta lão giả ra người. Có nghe hay không?
Biết.
Tần Hoài Như trả lời rất quả quyết, cái này khiến giả Trương Thị hài lòng, cho là mình nắm Tần Hoài Như. Chính là Tần Hoài Như ánh mắt rất quỷ dị, mà một màn này, bị giả Đông Húc nhìn ở trong mắt. Hắn muốn nói cái gì, nhưng là sờ lên mình đúng quần, khẽ thở dài một tiếng, cái gì cũng không nói.
Chương 44, Tần Hoài Như quyết định, 1/2, chương 44, Tần Hoài Như quyết định, 1/2, đêm dài chìm.
Tối nay có mây, đại địa tối om. Số 95 trong đại viện đã yên tĩnh một mảnh, phần lớn tiến vào mộng đẹp. Trong viện giả ra, Tần Hoài Như mở to mắt, kiên nhẫn nghe một hồi. Giả Trương Thị tiếng lẩm bẩm, vẫn như cũ như vậy bằng rồi, còn như giả Đông Húc cùng thanh âm của con trai, rất nhỏ. Đợi một hồi lâu, Tần Hoài Như lúc này mới lặng lẽ đứng dậy. Cẩn thận mang giày xong, chậm rãi đẩy cửa ra. Yên tĩnh trong bóng đêm, hắc ám là duy nhất. Từng bước một, nghe tiếng bước chân của mình, Tần Hoài Như nhịp tim bắt đầu tăng lên. Ta không có làm sai, ta chỉ là lựa chọn con đường của mình. Nhất đại mụ đều có thể ly hôn, ta tại sao không thể? Nghĩ đến ban đêm chuyện xảy ra, Tần Hoài Như tâm loạn, mà có thể trợ giúp nàng chỉ có Triệu Quang Minh. Mấy ngày suy tư, nàng đã nghĩ rõ ràng đến cùng như thế nào làm. Vì ngày mai, vì tương lai, nàng có thể bỏ qua tất cả. Đây đều là mệnh. Suy nghĩ lung tung ở giữa, vượt qua mặt trăng cửa, đi vào tiểu hoa viên. Hiện tại tiểu hoa viên, mặc kệ là bên trái vẫn là bên phải, đều không có lắp đặt môn hộ, ai cũng có thể tiến vào, phương này là sông nàng. Đương đương, nhẹ nhàng gõ cửa, Tần Hoài Như lúc này thân thể run rẩy, tâm phảng phất muốn từ cổ họng đụng tới, gọi là một cái khẩn trương cùng kích thích. Ai? Ta. Nhỏ giọng nói đầy miệng, sợ đánh thức sát bách nhất đại mụ. Nghe được Tần Hoài Như thanh âm, Triệu Quang Minh sững sờ, theo sau nhếch miệng lên. Lần này có ý tứ. Kẹt kẹt. Cửa phòng mở ra, không đợi Triệu Quang Minh mở miệng, Tần Hoài Như đã chui đi vào. Trong bóng tối, hai người đụng vào nhau. Cẩn thận một chút. Nói nhỏ chút, ta sợ. Sợ cái gì, chờ ta đốt đèn. Đừng. Không có để ý Tần Hoài Như kháng cự, Triệu Quang Minh nhóm lửa một ngọn đèn dầu. Dưới ánh đèn lờ mờ, Tần Hoài Như mặt mũi tràn đầy khẩn trương đứng ở một bên, hai tay mất tự nhiên nắm luốt góc áo. Như thế muộn tìm ta, có chuyện gì? Tùy ý hất lên áo ngoài, Triệu Quang Minh ngồi tại giường một bên, sắc mặt cười ôi ôi nhìn đối phương. Ta muốn cùng ngươi. Tần Hoài Như thanh âm rất nhỏ, tiểu nhân kèm chút nghe không được. Nếu không phải cường hóa thân thể, đoán chừng còn tưởng rằng là con muỗi đâu. Theo ta, ngươi thế nhưng là có lão công, ta cùng hắn ly hôn, sau đó cùng ngươi. Vậy ngươi nhi tử làm sao đây? Đương nhiên là nhà bọn hắn dưỡng, có thể chứ? Chuyện cho tới bây giờ, không thèm đếm xỉa, Tần Hoài Như trực tiếp ngồi tại Triệu Quang Minh bên người, nhưng vẫn là có chút câu nệ. Hai người khoảng cách tối thiểu có xa nửa mét, nhưng là loại này muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào cảm giác, nàng thật biết á không biết là nữ nhân trời sinh đều biết loại kỹ xảo này, vẫn là chính nàng học được. Thế nào một cái cùng pháp? A, ta làm người nữ nhân. Làm ta nữ nhân. Cùng ta kết hôn. Ôi ôi ôi. Nghe Triệu Quang Minh tiếng cười lạnh, Tần Hoài Như túi lầu xuống, trong nội tâm nàng thỉnh thịch. Đầu tiên ta muốn nói một điểm, ngươi muốn cùng ta kết hôn. Không có khả năng. Thứ hai, ngươi nhiều lắm là làm ta tiểu nữ nhân, dùng thanh triều những cái kia từ ngữ, cũng chính là tiểu thiếp cái gì. Thứ ba, ngươi theo ta, nhất định phải ly hôn, phòng ở, công việc, ta toàn bộ giải quyết cho ngươi. Suy nghĩ thật kỹ, nguyện ý liền lưu lại, không nguyện ý rời đi. Nói xong, Triệu Quang Minh không nói nữa, trực tiếp nằm xuống. Cái này cùng tưởng tượng không giống, a cắn chặt bờ môi, Tần Hoài Như rất còn muốn chạy người, nhưng công việc cùng phòng ở tràn ngập dụ hoặc. Ngươi thật cho ta công việc cùng phòng ở. Ta không kém chút đồ vật kia, đương nhiên, đưa cho ngươi công việc cùng phòng ở, đều là bình thường cái chủng loại kia, đồng thời ngươi theo ta, liền không thể cùng những người khác, nghĩ kỹ chưa? Ta. Thật lâu không cách nào mở miệng, nhưng là Tần Hoài Như chậm rãi đứng dậy, dùng hành động để nói cho Triệu Quang Minh lựa chọn của hắn. Đừng có gấp, bên kia có nước ấm, đi, tắm một cái, sau đó tới. Ngoan ngoãn làm theo, phảng phất một cái tượng gỗ. Chuyện kế tiếp, tỉnh lược 10 bản chữ. Sáng sớm thời gian, Nhất Đại Mụ mơ mơ màng màng bắt đầu. Mấy ngày nay tinh thần căng cứng, vẫn luôn ngủ không ngon, chật vật ngủ thiết đi, nhưng một trận thanh âm kỳ quái đưa nàng đánh thức. Mơ hồ bắt đầu, theo thanh âm, dần dần sáng suốt. Cái này, đây là sát vách là Triệu Quang Minh. Hắn, thế nào? Kia thanh âm cổ quái, làm người từng trải nàng tự nhiên hiểu rõ. Kia là sinh mệnh giao hội, kia là sáng tạo kỳ tích. Nhưng Triệu Quang Minh, hắn mới 18 tuổi, đồng thời cùng Triệu Quang Minh người là ai vậy? Trong lòng tò mò, nhưng Nhất Đại Mụ không phải ngu xuẩn, đương nhiên sẽ không truy vấn ngọn nguồn. Liền xem như một cái bí mật nhỏ, Triệu Quang Minh những ngày này có thể thực giúp nàng không ít, không thể người xấu nhà sự tình tốt. Trở lại trên giường, đem gối đầu đổi một chút, để đầu khoảng cách vách tường càng xa. Chậm rãi, Nhất Đại Mụ không ngủ được. Thế nào thời gian như thế dài? Dịch Trung Hải đều là mấy lần liền xong việc. Cái này, nữ nhân này là ai? Hai chân căng cứng, Nhất Đại Mụ có chút khó chịu, thậm chí tưởng tượng lấy nữ nhân kia biến thành nàng. Không được, không được, đừng có đoán mò. Hai tay bịt lấy lỗ tai, nhưng cách lấp kín vách tường thanh âm, không phải như vậy dễ dàng liền có thể ngăn chặn. Không biết đi qua bao lâu, thanh âm biến mất. Thở dài một tiếng, thầm nghĩ cuối cùng là xong việc. Tò mò từ trên giường bắt đầu, liền đứng tại cổng, cẩn thận nhìn ngoài cửa sổ. Chân trời, màu đỏ sầm mặt trời đang tại dâng lên, lập tức liền muốn trời đã sáng. Kẹt kẹt. Theo tiếng mở cửa, một cái để Nhất Đại Mụ khiếp sợ thân ảnh xuất hiện. Tần Hoài Như. Khập khiễng Tần Hoài Như. Mượn nhờ mông lung mặt trời mới mọc, sắc mặt hồng nhuận Tần Hoài Như đi qua. Nhìn xem nàng cổ quái động tác, không khó nghĩ ra đêm qua đến cùng xảy ra cái gì. Thế nào là nàng đâu? Nàng không phải.
Đúng, Giả Đông Húc là thái giám.
Ai? Thở dài một tiếng, tất cả ý nghĩ đều trở thành tới. Dịch Trung Hải cùng Giả Đông Húc, không hổ là sư đồ a một đôi thái giám. Tần Hoài Như cùng mình, thật sự là số khổ a, chính ta đều ly hôn, cũng không có tư cách nói người khác. Chính là Triệu Quang Minh. Nghĩ đến Triệu Quang Minh cùng Tần Hoài Như ở giữa chuyện, Nhất Đại Mụ có chút khó chịu. Đứng tại cổng một hồi lâu, lúc này mới một lần nữa nằm xuống, rất nhanh cũng tiến vào mộng đẹp, chỉ là lần này, nàng mơ tới Triệu Quang Minh. Sát Bách cũng chính là Triệu Quang Minh gian phòng. Lỗ tai của hắn khẽ nhúc nhích, nghe được Sát Bách tiếng vang. Đang suy tư một chút Tần Hoài Như rời đi, trong lòng hiểu rõ, Nhất Đại Mụ hẳn là phát hiện cái gì. Nhưng hiểu rõ lại như thế nào, bị phát hiện lại như thế nào, không quan trọng. Hắn đã sớm nghĩ kỹ biện pháp, thậm chí chờ mong có người mượn nhờ loại chuyện này làm có hắn, như thế cũng tốt tiếp tục bạo kim tệ. Toàn này đại viện, bỏ vàng thế nhưng là không ít. Đinh. Thay đổi Tần Hoài Như quy tích, điểm tích lũy 30. Nhìn xem hệ thống điểm tích lũy gia tăng, vậy thì càng thêm vui vẻ. 30 điểm tích lũy, chuyển đổi một chút chính là mấy trăm khối tới tay, tương lai còn có càng nhiều. Dễ chịu lại kiếm tiền, đắc ý cường hóa thân thể chính là tốt, một đêm chiến đấu đều không có nửa điểm mỏi mệt, thậm chí còn có thể tiếp tục. Cái này chiến đấu lực, coi như không bằng trong truyền thuyết là cải, đoán chừng cũng không xê xích gì nhiều a. Chương 45, bực bội Lưu Hải Trung, 1/2, chương 45, bực bội Lưu Hải Trung, 1/2, tổ trưởng, sớm. Vương ca, sớm. Các ngươi cũng sớm. Phòng làm việc tạm thời bên trong, Triệu Quang Minh vừa mới ngồi xuống, Vương Đại Bằng liền xe nhẹ đường quen xuất ra tráng men chén. Tổ trưởng đến một chút, đây là ta từ cha ta bên kia lấy được lá trà, thiết quan âm vẫn là cái gì? Ta không thích, ngài nếm một chút nhìn. A, ta thử một chút. Nước nóng nóng hổi, tráng men trong chén lá trà giãn ra, một chút xíu hương khí tiến vào trong mũi. Thật không tệ. Mặc dù không bằng nhà mình lão cha lấy được, nhưng cũng coi như thượng phẩm. Còn có thể, cha ta bên kia có tốt hơn, sau này cùng một chỗ nếm một chút. Vậy dĩ nhiên tốt, ngài thử trước một chút, ta đi công trường bên kia nhìn xem. Đi thôi, một hồi ta cũng đi, cái khác mấy cái đi theo người cùng đi. Được rồi. Vương Đại Bằng mang theo vài người khác ra ngoài, Triệu Quang Minh một thân một mình thưởng thức trà viết sách. Dòng giá 7 bản sách, có chữ viết có đồ, số trang cộng lại cũng không ít, trong thời gian ngắn muốn viết xong, không quá hiện thực. Cũng may trước làm một bản, làm xong suy nghĩ thêm cái khác. Viết không sai biệt lắm một giờ, buông xuống cổ tay hế ẩm, mấy chục trang viết tràn đầy. Thứ nhất bản 1/3 đã giải quyết, nhưng không thể quá nhanh. Cầm viết bản thảo, tăng thêm cái khác một vài thứ, xuống xe ở giữa. Thợ ngồi xe số 1 ở giữa, đây là Triệu Quang Minh mục tiêu thứ nhất. Vương sư phó, có rảnh không? Tìm tới xe số 1 ở giữa cấp 7 thợ ngồi, Triệu Quang Minh đưa lên một điếu thuốc. Ngươi là khoa kỹ thuật Triệu cái gì tới? Vương sư phó cười cười, nhận lấy điếu thuốc quyền tùy ý đặt ở bên hai. Ta là Triệu Quang Minh, Vương sư phó, có chút vấn đề muốn hỏi thăm một hai, có thể chứ? Đương nhiên, vừa vặn ta cũng nghỉ ngơi một chút, hỏi đi. Có lẽ là xem ở Triệu Quang Minh về mặt thân phận, khoa kỹ thuật tổ trưởng, có lẽ là xem ở đại tiền môn phần tử bên trên, tóm lại, Vương sư phó rất tốt giao lưu. Hỏi thăm một chút tợ ngội cơ sở vấn đề, Triệu Quang Minh hỏi một hồi lâu, lúc này mới ra dáng rời đi. Trước khi đi, đem còn lại một hộp đại tiền môn trực tiếp cho đối phương. Một bao 3 mao 5 đại tiền môn, đã rất có mặt mũi. Triệu Quang Minh vừa rời đi, trung quanh công nhân nhao nhao dựa đi tới, hỏi thăm chi tiết. Vương sư phó, khoa kỹ thuật tìm ngài có chuyện. Không tệ, đại tiền môn, gia hỏa kia rất có tiền. Thanh niên, có tiền liền phung phí. Gia hỏa kia ta biết, khoa kỹ thuật tổ trưởng, một tháng tiền lương hơn 60. Thật hay giả? Mọi người trò chuyện, nội dung thời gian dần qua sai lệch, biến thành giữa trưa ăn cái gì, ban đêm đi nơi nào xuống dưới tiệm ăn cái gì. Trong đám người, Dịch Trung Hải mặt tâm trầm, Triệu Quang Minh đến, hắn đã sớm phát hiện, nhưng là cúi đầu, yên lặng quan sát. Giáng cấp vì cấp 5 hắn, đặc biệt tiên tĩnh, cũng 10 phần điệu thấp. Ta chỉ là gặp rủi ro, một ngày nào đó, ta sẽ còn trở lại. Không đề cập tới Dịch Trung Hải bên này, Triệu Quang Minh rời đi một xe ở giữa sau, thẳng đến hai xưởng. Hắn muốn nhiều hỏi mấy cái cao cấp bậc thợ nguội, nhiều đến mấy lần, đến lúc đó sổ tay vừa ra, cũng không ai có thể nói cái gì. Đây là vì phòng ngừa xuất hiện phiền phức, cũng là cho mình đánh nghiệm trợ, thuận tiện nhìn xem một ít người. Không phải sao, vừa tiến vào hai xưởng, Triệu Quang Minh liền phát hiện Lưu Hải Trung tại kéo dài công việc. Có lẽ là tâm tình khó chịu, cái khác nhân viên tạp vụ cũng làm quan, liền hắn không có, thậm chí so với hắn muộn, công cấp so với hắn còn thấp cũng làm quan, trong lòng tức giận bất bình. Làm việc, tự nhiên chậm không ít, nhiều lắm thì hoàn thành mỗi ngày yêu cầu thôi. Thần thái nhẹ nhõm, tay chân chậm chạp, thỉnh thoảng dừng lại cùng cái khác không có làm quan người trò chuyện, gọi là một cái tiêu sái. Chu sư phó, hút thuốc, có rảnh không? Có chút vấn đề muốn thỉnh giáo một hai. Đương nhiên, ngươi hỏi. Vẫn như cũng là đại tiền môn mở đường, hỏi cái khác một vài vấn đề, đều là sổ tay phía trên sẽ xuất hiện, đơn giản, nhưng là rất có chiều sâu. Chu sư phó đẳng cấp là cấp 7, cũng là số 2 xưởng cao nhất, đồng thời cũng có khả năng nhất lên tới cấp 8, xem như thợ mỗi mấy cái xưởng thiên phú tương đối tốt. Hỏi thăm thời điểm, Triệu Quang Minh liền phát hiện Chu sư phó mồm miệng rõ ràng, trả lời đơn giản sáng tỏ. Dạng này công nhân tới làm lão sư, giống như cũng không tệ. Cũng không biết sẽ hay không chậm trễ Chu sư phó rèn luyện kỹ thuật. Phải biết công nhân bậc 8, kia không sai biệt lắm đứng ở công nhân đỉnh điểm. Xây dựng đất nước sơ kỳ, không ít hạng mục đều là những này tôn kính đại ca đại tỷ nhóm, dùng tay từng chút gõ ra. Dạng này người, đáng giá tôn kính. Còn như Dịch Trung Hải tương lai loại kia hàng lợm giống như công nhân bậc 8, vẫn là thôi đi. Hàn huyên rất lâu, Triệu Quang Minh lúc này mới rời đi, trước khi đi, lần nữa nhìn thoáng qua Lưu Hải Trung, phát hiện hắn vẫn như cũ như thế, theo sau thẳng đến Lý Hoài Đức văn phòng. Rất nhanh, Lý Hoài Đức thị sát xưởng, tại dọc đường thợ mỗi số 2 xưởng thời điểm, đối xưởng chủ nhiệm điểm một cái, nhìn nhiều Lưu Hải Trung vài lần, theo sau trực tiếp rời đi. Lưu Hải Trung, phía trên mới tới một nhóm linh kiện, chúng ta xưởng ngươi đi, hỗ trợ trở về.
Cái gì?
Ta đi, ngươi đi rồi. Ta thế nhưng là cấp 5 thợ mỗi, trung cao cấp thợ mỗi, ngươi để cho ta vận chuyển vật liệu thép. Lưu Hải Trung nghe xong, lập tức không làm. Việc này vừa khổ vừa mệt, đều là những cái kia cộng tác viên hoặc là cấp thấp công nhân đi làm, chưa hề đều là như thế. Đây là nhằm vào ta. Nhìn hăm hăm xưởng chủ nhiệm, hắn lại không muốn đi.
Không đi.
Thế nào, không phục tùng lãnh đạo?
Ngươi đừng cho ta chủ mũ, ta.
Có đi hay là không?
Đi.
Cắn răng, Lưu Hải Trung trong lòng phẫn nộ, nhưng là quan hơn một cấp đệ chết người, chủ nhiệm cao hơn hắn mấy cấp, hắn phía trên là tiểu tổ trưởng phía trên là ban trưởng đội trưởng, về sau mới là xưởng chủ nhiệm. Một bên vội vàng vận chuyển vật liệu thép, một bên trong lòng âm thầm thề, chờ ngày nào đó lao tử cũng làm quan, ngươi khi đó thế nào đối ta trả lại cho ngươi gấp bội. Cả ngày, Lưu Hải Trung bên này là các loại không thuận. Xưởng chủ nhiệm vừa có thời gian, liền đến Lưu Hải Trung bên này tản bộ, nói cái này nói cái kia, làm cho Lưu Hải Trung bực bội không thôi. Nhưng phảng phất kẹt tại cái nào đó giới hạn, chủ nhiệm làm cho tốt một tay điều giáo, từ đầu đến cuối không cho Lưu Hải Trung triệt để bộc phát, chính là như thế kéo lấy, đúng, chính là kéo lấy để hắn khó chịu. Thật vất vả tan tầm, Lưu Hải Trung hỏa tốc trở về. Đáng chết, đêm qua xảy ra lão dịch chuyện, hôm nay nhất định phải phát tiết một chút. Hai tay ngứa, chỉ có giáo dục đời sau mới có thể để cho trong lòng lửa phát tiết. Đáng tiếc, hôm nay vẫn không có thành công. Về nhà vừa muốn có hành động, Triệu Quang Minh tới cửa. Nhị đại gia, ở nhà đâu?
Có việc.
Nhìn xem Triệu Quang Minh, Lưu Hải Trung ngựa khí bất thiện. Là như vậy, trước mấy ngày nhị đại gia không phải nói Lưu gia lão đại sự tình sao? Ta nghĩ, có một cái biện pháp có thể để hắn đến chúng ta cán thép nhà máy. Triệu Quang Minh cười ôi ôi nhìn về phía Lưu Hải Trung. Nghe xong quan hệ đến lão đại, Lưu Hải Trung cũng không lo được cái khác, ném đi trong tay cây gậy, đội vã mời Triệu Quang Minh tiến đến. Một bên run run rẩy rẩy Lưu gia hai nhỏ, biết ơn nhìn Triệu Quang Minh, đồng thời trong lòng đối với lão cha cách làm, sinh lòng oán hận. Liền lão đại là nhi tử, hai chúng ta là nhặt được. Nhị đại gia, ta là nghĩ như vậy, trước mắt cán thép nhà máy tại xây dựng thêm, nhưng là cao cấp nhân tài vẫn như cũ thiếu, ta dự định lấy cán thép nhà máy khoa kỹ thuật danh nghĩa, cho Lưu Quang Tề trường học viết thư, để Lưu Quang Tề sớm thực tập, trực tiếp tới chúng ta cán thép nhà máy. Chương 46, gặp lại Trần Tuyết Như, 1/2, chương 46, gặp lại Trần Tuyết Như, 1/2, đề nghị rất tốt, xác suất thành công cũng rất cao. Trung chuyên tốt nghiệp bao phân phối, nhưng là cụ thể phân phối đến cái gì địa phương, liền không nhất định. Học giỏi, tự nhiên là đại hán, học tập đồng dạng, đó chính là nhà máy nhỏ. Ở trong mắt Lưu Hải Trung, nhi tử đi theo mình cùng một chỗ tại cán thép nhà máy, tương lai nhi tử làm quan, cũng có thể bảo bọc chính mình. Đợi đến nhi tử trở thành sưởng trưởng, kia cái gì chủ nhiệm cái gì, còn dám khi dễ hắn. Không chờ nhi tử ta trở thành sưởng trưởng, trở thành bí thư, ta thế nào cũng sẽ trở thành sưởng chủ nhiệm, thậm chí khoa trưởng cũng có nói. Trong lòng tưởng tượng lấy, đối với Triệu Quang Minh cảm quan, lập tức chuyển biến tốt đẹp không ít, liền liên tâm tình cũng thoải mái. Tâm tình tốt, cũng không thể buông tha hai tiểu tử. Chính là hạ thủ cường độ ít đi rất nhiều mà thôi.
A, đau a.
Ta sai rồi. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, theo Lưu Hải Trung hưng phấn, Lưu gia hai nhỏ lần nữa tiến vào ác mộng. Về đến nhà Triệu Quang Minh, cũng nghe đến thanh âm. Để hai tiểu nhân thoát ly khổ hải, tuyệt đối có thể thu được một nhóm điểm tích lũy. Chính là tuổi tác quá nhỏ, một cái 15, một cái 13, sang năm lấy ra. Lập tức liền muốn tháng tư phần, khoảng cách sang năm còn rất dài thời gian, không thể gấp. Trước làm Lưu gia lão đại, để hắn cùng lão Lưu bạo kim tệ, sau đó là những người khác.
Thứ bảy.
Không, Chu Thiên, khi đó nghỉ, để Hà Vũ Thủy ra sân, vạch trần dịch Trung Hải dụng tâm hiểm ác. Cũng không biết, đến lúc đó ngốc trụ sẽ là cái gì biểu lộ, không biết hắn phải chăng như là nguyên tắc như thế hướng về dịch Trung Hải. Trong lòng tính toán, Triệu Quang Minh có chút chờ mong đêm tối. Hôm qua đã nói xong, ban đêm có thời gian Tần Hoài Như còn tới. Một thế này, còn là lần đầu tiên. Đối với Tần Hoài Như, Triệu Quang Minh rất thích. Quá nhuận, tăng thêm không phải người mới, đưa ra yêu cầu, đối phương liền sẽ ngoan ngoãn làm theo. An Tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon. Không riêng gì Triệu Quang Minh thích, Tần Hoài Như bên kia cũng là vui vẻ vô cùng. Cường tráng tuổi trẻ bền bỉ Triệu Quang Minh, để nàng điên cuồng. Hôm qua kém chút tan ra thành từng mảnh, buổi sáng đều chưa thức dậy, bị giả Trương thị thống mạ hồi lâu, nhưng là lần này, trong lòng không có nửa điểm khó chịu. Loại ngày này, không nhiều lắm. Quang Minh tương lai đang chờ nàng, mà nàng không có phát hiện chính là, giả Đông Húc nhìn về phía hắn thần thái có gì đó quái lạ, phảng phất biết cái gì. Thời gian như nước, trong chớp mắt, 3 ngày thời gian trôi qua. Thứ năm giữa trưa, Triệu Quang Minh mượn tới bông đại bằng xe đạp, thẳng đến Tuyết Như Tơ lụa trang mà đi. Lúc đầu đêm qua nên đi lấy quần áo, nhưng là Lý Lập Quốc tìm đến xuống dưới tiệm ăn, ăn xong lâu cũng không có đi lấy. Thừa dịp giữa trưa nghỉ ngơi, đem đồ vật thu hồi lại. Cưới xe đạp, khoan hay nói, thật thoải mái. Xe đạp bông đại bằng 10 phần bảo vệ, thậm chí đều đánh sát. Dưới ánh mặt trời, chiếu sáng rạng rỡ. Người chung quanh hâm mộ ánh mắt ghen tị, gọi là một cái để cho lòng người vui sướng. Như là hậu thế, xe sang trọng hấp dẫn người, cái niên đại này xe đạp cùng xe sang trọng cũng kém không nhiều. Một đường lao vùng bụi chờ đến thời điểm, căn bản không có cảm thấy mệt mỏi. Lão bản, ta tới bắt quần áo.
Là ngươi, hôm qua thế nào không đến?
Trần Tuyết Như vừa nhìn thấy mặt, lập tức lộ ra nụ cười. Xuất gia đã sớm chuẩn bị xong quần áo, cười cùng Triệu Quang Minh nói chuyện tiếng. Đêm qua lúc đầu dự định tới, nhưng là có bằng hữu mời khách. Ăn xong đều đã chậm, không phải sao, hôm nay có thời gian liền đến. Đơn giản hàn huyên vài câu, Triệu Quang Minh chỉ quần áo. Có thể thử một chút sao? Đương nhiên có thể, bên này. Thuận Trần Tuyết Như chỉ dẫn, đi vào nơi hẻo lánh, theo sau Triệu Quang Minh cởi xuống áo ngoài, thay đổi quần áo mới. Khoan hay nói, tay nghề rất tốt, sợi tổng hợp cũng rất dễ chịu. Tiểu áo Tôn Trung Sơn thay đổi, giày da mặc vào, đối tấm gương, Triệu Quang Minh rất hài lòng. 1m77 thân cao, tăng thêm giày da, vô hạn bằng 1m8. Vừa vặn màu đậm tiểu áo Tôn Trung Sơn dưới, tuấn lãng khuôn mặt, cao thẳng dáng người, không một không hiện ra thanh xuân cùng cường tráng. Một bên nhìn lén Trần Tuyết Như gặp đây, nước bọt đều nuốt xuống nhiều lần. Chính là quá trẻ tuổi, ai. Vừa nghĩ tới tuổi tác chiến lệnh, Trần Tuyết Như trong lòng thở dài. Đà tạ lão bản, gọi lão bản khách khí, gọi ta Trần tỷ đi. Vậy ta liền không khách khí. Không cần khách khí, có thời gian thường đến, cho thêm Trần tỷ giới thiệu mấy khách người. Vậy khẳng định. Một phen giao lưu, nói Triệu Quang Minh nói về tốt đỉnh. Trần tỷ không muốn đang tìm một cái sao? Như thế lớn một cái tơ lụa trang, liền Trần tỷ cũng không quá an toàn. Nói về đến trợ phu, Trần Tuyết Như sắc mặt không dễ nhìn. Không có gặp được tốt. Thật sao? Nếu không ta cho Trần tỷ giới thiệu một cái. Quên đi thôi, tỷ tỷ mình tìm. Kia Trần tỷ nhìn ta như thế nào? Thằng nhóc lau cá, cầm Trần tỷ nói đùa, nhìn đánh. Đừng, nếu không Trần tỷ suy nghĩ một chút chờ hai ta năm. Lời nói này làm cho Trần Tuyết Như có chút không biết làm sao, không biết Triệu Quang Minh nói giỡn vẫn là nói thật. Nhìn qua một mặt vui cười Triệu Quang Minh, Trần Tuyết Như âm thầm tự thi. Nàng cảm giác mình không xứng với Triệu Quang Minh, dạng này một cái tuổi trẻ tràn ngập hy vọng cùng tương lai ra hỏa, không biết ai biết trở thành thê tử của hắn. Đứng tại cổng, nhìn qua rời đi Triệu Quang Minh, Trần Tuyết Như cảm giác có chút đau lòng, đồng thời cũng có chút ngứa một chút. Nghĩ cái gì đâu, kia là đệ. Rời đi tơ lụa trang, Triệu Quang Minh trong lòng suy tư. Nếu như dựa theo công lược trò chơi tới nói, mới hành vi nên tính là công lược giá trị tăng thêm không ít. Nhiều đến mấy lần, cầm xuống Trần Tuyết Như không là vấn đề. Đúng rồi, đi phía sau nhìn xem. Vừa muốn trở về, Triệu Quang Minh cải biến phương hướng, vòng quanh tơ lụa trang, hướng về phía sau hẻm nhỏ mà đi. Đợi đến xe đạp dừng lại, nhìn xem trên cửa phòng ổ khóa, Triệu Quang Minh nhíu mày. Không ai. Nhìn chung quanh một chút, xác định chung quanh không ai, vội vàng tiến lên đẩy. Từ trong khe cửa nhìn vào bên trong, hoàn toàn yên tĩnh, phảng phất hồi lâu không ai ở lại bộ dáng. Chẳng lẽ những cái kia gián điệp còn chưa tới? Ký ức có sai? Trong lòng suy tư, Triệu Quang Minh xe đẩy hướng về lân cận văn phòng đường phố mà đi. Người muốn thuê phòng? Cán thép nhà máy thế nào tới bên này? Để cho ta nhìn xem. Đem giấy chứng nhận thu hồi, Triệu Quang Minh chậm rãi chờ đợi. Nếu như những cái kia gián điệp không đến, quên đi, phòng ở trống không cũng tốt, không người ở hắn trực tiếp cầm xuống. Sau này cùng Trần Tuyết Như gặp mặt, cũng có thể lựa chọn cái kia phòng ở, đồng thời trong lòng cũng đang suy tư, có cơ hội làm nhiều mấy cái phòng ở tương lai có tác dụng lớn. Không có ý tứ, nhà kia đã cho mướn, thời gian tại nửa năm trước. Cho mướn? Nhưng ta nhìn không ai a. Liên thế không rõ ràng, có lẽ có chuyện ra ngoài rồi. Vậy quên đi, không thuê. Làm phiền ngài. Khách khí. Rời đi văn phòng đường phố, Triệu Quang Minh lại trở lại phòng ở trước. Lần này cẩn thận nhìn một chút, khẳng định hai ngày này không ai ra vào. Nhưng là phòng ở cho mướn, trong này khẳng định có vấn đề. Rất đại khái suất là những cái kia gián điệp. Xem ra công lao chạy không được. Cũng không biết là cá lớn vẫn là con tôm nhỏ. Chương 47, ngẫu nhiên gặp Vũ Lị, 1/2. Chương 47, ngẫu nhiên gặp Vũ Lị, 1/2, trong lòng suy tư, có thời gian nhiều đến bên này nhìn xem. Cưới lên xe đạp, đem quần áo cất kỹ, dọc theo hẻm nhỏ hướng về cán thép nhà máy mà đi. Không có đi đường quen thuộc, dự định nhiều thử thời vận. Có lẽ làm như vậy còn có thể gia tăng tháng sau tình báo phạm vi, cũng không biết, cấp 2 tình báo, cũng không cấp có cái gì khác biệt. Làm cái gì đâu? Đột nhiên dừng lại quát to một tiếng. Triệu Quang Minh cái này một cú họng, để phía trước mấy người giật nảy mình. Ở đâu ra tiểu tử, đừng cho ra quấy rối, xéo đi. Người cầm đầu, thân thể cường tráng, sắc mặt tàn nhẫn, xem xét cũng không phải là cái gì người tốt. Vị này nữ đồng chí, các ngươi quen biết sao? Tiểu tử, xéo đi, nghe không hiểu nói sao? A, ngươi dám động thủ. Không đợi đối phương nói xong, trực tiếp số không tấm lên tay, đem xe đạp ném, một cước đem nam tử gạt ngã, đồng thời quyền đến thịt, đem mấy cái rõ ràng là đồng bọn ra hỏa đánh bại. Thời gian trong nháy mắt, Triệu Quang Minh 1-4 thắng lợi. Liền cái này, ta còn không có dùng sức các ngươi thế nào liền ngã xuống. Ra, đừng đánh nữa, đừng đánh nữa, chúng ta nhận thua. Vị này nữ đồng chí, ngươi không sao chứ? Không có để ý ngã xuống mấy cái kia, Triệu Quang Minh nhìn về phía giữa sân duy nhất nữ nhân. Một cái tuổi trẻ có chút đẹp mắt nữ nhân, chính là hơi có chút gầy. Hắn thích thịt một điểm. Không có việc gì, đa tạ đồng chí. Còn chưa cút. Đi. Không dám lưu lại lời hung ác, cầm đầu ra hỏa xám xịt vào đầu. Rất nhanh chỉ còn lại Triệu Quang Minh cùng nữ nhân kia. Nhà ngươi ở đâu, có cần hay không ta đưa ngươi? Không cần, không cần, phía trước chính là đường cái, ta lúc đầu muốn. Một phen giải thích, Triệu Quang Minh kinh ngạc. Nữ nhân trước mắt, lại là Vu Lị. Nếu như nàng thật là cái kia Vu Lị, kia rất có duyên phận. Hơi hỏi đầy miệng, Triệu Quang Minh xác định, đây chính là cái kia Vu Lị. Có cái muội muội gọi là Với Hải Đường. Nghe tên quen thuộc, Triệu Quang Minh cười cười. Đem Vu Lị đưa đến trên đường cái, làm cho đối phương cẩn thận, đồng thời lưu chính xuống dưới tên cùng tứ hợp viện vị trí, theo sau cưỡi xe đạp rời đi. Đứng tại bên lề đường, ngắm nhìn Triệu Quang Minh bóng lưng, nhìn rất lâu rất lâu. Triệu Quang Minh sao? Thật sự là một cái tên rất hay. Số 95 đại viện. Giống như khoảng cách không phải rất xa. Có cơ hội nhất định phải hào hào cảm tạ một phen. Buổi chiều, bay về cán thép nhà máy, một phen tuần sát sau, tiếp tục viết sách. Thứ nhất vốn đã giải quyết, hiện tại đang tại viết cuốn thứ 2 phần cuối, ngày mai bắt đầu cuốn thứ 3. Đợi đến tất cả đều viết xong, tìm kiếm các lão sư, cũng kém không nhiều xác định. Đương đương, Triệu tổ trưởng ở đây sao? Có người tìm ngài. Tiến đến, ta tại. Người thế nào tới? Ngẩng đầu nhìn lên, quen thuộc khuôn mặt xuất hiện, Triệu Quang Minh vội vàng đi lên trước, cùng đối phương tới một cái hung hăng ôm. Tạo, Quang Minh, ngươi muốn điểm chết ta. Tranh thủ thời gian buông ra, buông ra. Bạn học cũ, ngươi thế nào tới? Ta nhớ được ngươi là phân phối tại cục cung cấp điện vẫn là đây. Đúng thế, ta nghe nói ngươi trở lại tứ cửu thành, một phen tìm hiểu mới biết được tung tích của ngươi, không phải sao? Tới nhìn ngươi một chút. Toàn Hướng Dương cười ôi ôi nhìn xem Triệu Quang Minh, hai người nói đến đây đoạn thời gian đi qua, gọi là một cái khởi kình. Năm ngoái tốt nghiệp, hai người là bạn học cùng lớp, học tập đều là máy móc chế tạo, chỉ là phân phối địa phương không giống. Triệu Quang Minh ngay từ đầu đi Tân Thành máy móc nhà máy, mà đối phương thì là tại tứ cửu thành lưu lại, nhưng không có tại máy móc ngành nghề, mà là đi cục cung cấp điện. Công việc địa điểm cũng không xa, chính là thành đông cục cung cấp điện. Dựa theo vị trí để tính, cán thép nhà máy bên này điện, muốn nhìn Toàn Hướng Dương sắc mặt đâu. Đương nhiên, kia là tương lai, hiện tại hắn chỉ là cục cung cấp điện một lớp tổ trưởng, dưới tay trông coi 5-6 cái khoa điện ông, sinh hoạt coi như thoải mái. Cho chuyện một chút, hai người ước định ban đêm tụ một chút, không riêng gì hai người bọn hắn, cái khác một chút đồng học cũng bị Toàn Hướng Dương liên hệ tới. Ban đêm tại các ngươi cửa hàng miệng chờ ta, ta tới đón ngươi. Được, chờ ngươi. Vậy ta đi trước, ban đêm gặp. Ban đêm gặp. Đưa bạn học cũ tới cửa, nhìn qua đối phương cưới xe rời đi, lúc này mới quay người. Nô ca, vội vàng đâu? Nhìn thấy Ngô Lôi tới, Triệu Quang Minh mỉm cười. Người kia là ai? Giống như ở đâu gặp qua. Hắn gọi Toàn Hướng Dương, tại cục cung cấp điện đi làm, cha hắn là không quân lớn trường học. Nghe miêu tả, Ngô Lôi lắc đầu, biểu thị chưa từng nghe qua. Đúng rồi Nô ca, lúc trở về giúp ta nói cho một chút Vũ Thủy, để chính nàng ăn đi, hoặc là các ngươi đi nhà ta ăn, bớt lãng phí những cái kia nguyên liệu nấu ăn. Được, vậy ta cũng không khách khí. Chuyện nhỏ. Hàn huyên vài câu, hai người như vậy tách ra, đội vàng riêng phần mình chuyện. Một ngày rất nhanh liền đi qua. Lúc tan việc, Triệu Quang Minh đứng tại cổng chờ đợi. Không có chờ bao lâu, một cố quân dụng xe dịp nhanh chóng lái tới. Tạo, đây là đưa ngươi trà xe trộm được rồi. Nhìn xem lái xe vị trí Toàn Hướng Dương, Triệu Quang Minh chừng to mắt, có chút không dám tin. Ta nào dám, đây là lão ngải, nhà hắn xe, ta mượn tới mở một chút. Lão ngải đâu? Tham gia quân ngũ đi. À, lão ngải, đồng học một trong, quan hệ vẫn được, chỉ là sơ giao thôi, đối phương gia đình bối cảnh cũng không tệ, phụ mẫu đều là quân nhân, đoàn cấp cán bộ, trong nhà trưởng bối không ít đều là quân nhân xuất thân, xem như quân nhân thế gia. Toàn Hướng Dương cùng lão ngải nhà bọn hắn xem như thế giao, quan hệ rất tốt. Thời điểm nào đi? Liên năm nay, nói cái gì làm công nhân không có tư nghị, sau đó đi làm lính, dù sao nhà bọn hắn có thể an bài tốt, mà lại trung chuyên tốt nghiệp đi qua, cũng có ưu đãi. Trung chuyên sinh, cái niên đại này thế nhưng là phần tử trí thức. Không có trò chuyện quá nhiều, trên đường tiếp mấy người, đều là đồng học, nhưng là cùng Triệu Quang Minh không quá quen. Những người này bên trong, quen thuộc nhất vẫn là Toàn Hướng Dương, mà hắn cùng tất cả mọi người quen thuộc. Đến chỗ rồi, đến, cái này người bình thường nhưng không biết địa phương. Cô xe dừng lại, Triệu Quang Minh trước tiên xuống xe. Giãn ra gân cốt, làm dịu ngồi xe mang tới khó chịu. Không bao lâu chờ Toàn Hướng Dương đem xe ngừng tốt, một đoàn người trực tiếp tiến vào tứ hợp viện. Đây là một cái không lớn tứ hợp viện, cũng liền tiến, trong sân có cây đại thụ. Nơi này là vốn riêng đồ ăn người bình thường không biết. Nơi này thịt dê sở trường, ta nói với các người, dê bọ cạp gọi là một cái địa đạo. Hôm nay ta mời khách, chư vị không nên khách khí. Vừa nói, một bên thuần thục đẩy cửa tiến vào. Chờ đi vào phòng, hết thảy đều đã chuẩn bị thỏa đáng. Cổ kính trên bàn bắt tiên, đồng nồi lẩu chính bốc hơi nóng. Vây quanh lò, một chút hạt dưa bánh kẹo bày ra chỉnh tề. Đến, thượng tọa. Đều đừng nhàn rỗi, bạn học cũ thật vất vả tụ họp một chút, đều bung ra. Có thể lên thức ăn, rượu ngon cũng tới tới. Đều cầm đũa, thích ăn cái gì, mình kẹp, ta mời khách. Đang khi nói chuyện, có đầu bếp giơ lên một bàn bàn thịt dê tiến đến, rất nhanh liền bày đầy toàn bộ bàn bát tiên. Tốt ra hỏa, tất cả đều là thịt. Thịt dê phiến, thịt dê viên thuốc, than nướng thịt dê sắp xếp, thịt kho tàu dê bọ cạp vân vân. Không sai biệt lắm Toàn Dương Yến. Ngoại trừ đầu dê không đến, cái khác rất đầy đủ. Chư vị, làm cái này chén, đương nhiên, Quang Minh ngươi không uống rượu, uống trà là được. Chương 48, tam ca yêu cầu, 1/3, chương 48, tam ca yêu cầu, 1/3, giơ lên chén trà, uống một hơi cả sạch. Lá trà hương vị bình thường, chịu đựng đi. Những người khác đang uống rượu, duy chỉ có hắn uống trà, có vẻ hơi cô đơn. Vừa ăn vừa nghe. Những bạn học cũ này trôi qua cũng không tệ, không phải nhà máy làm việc, chính là cái nào đó cơ quan đơn vị tiểu đầu đầu, không có một cái nào kém. Tới tới lui lui nghe, Triệu Quang Minh cảm giác không thích hợp. Thế nào người tới, trong nhà đều là không phú thì quý. Những cái kia gia đình bình thường xuất thân đồng học đâu? Bọn hắn thế nào không đến? Cái này bạn học cũ, có chuyện. Lặng lẽ quan sát Toàn Hướng Dương, không biết là đối phương ẩn tàng tốt, vẫn là căn bản không có ý định ẩn tàng. Một giờ sau, ăn uống đều không khác mấy. Toàn Hướng Dương lúc này mới chậm rãi ngồi thẳng thân thể, để ly rượu trong tay xuống, hắn chậm rãi mở miệng, "Chư vị, trong tay đều dư giả sao? Ta có một con đường tử, bảo đảm chư vị bạn học cũ có thể phát tài." Tới, đoán chừng đây mới là Toàn Hướng Dương hôm nay đến tỉnh mấu chốt.
bạn học cũ, cái gì đừng đi. Chỉ cần có thể kiếm tiền, ta nhưng rất ưa thích. Các ngươi là không biết, chỉ dựa vào những cái kia tiền lương cái gì, căn bản không đủ xài, xuống dưới lão Mạc liền không có. Lao toàn bộ, nói, cái gì đừng đi. Ngoại trừ Triệu Quang Minh bên ngoài, những người khác nhau nhau mở miệng, hỏi thăm chuyện cụ thể. Toàn Hướng Dương gặp này tuyệt không ngoài ý muốn, chính là Triệu Quang Minh thái độ, hơi để hắn lo lắng. Là như vậy, thành nam bên kia, có một đầu chợ đen, ta dự định ra tay, có được đồ vật chư bị dựa theo xuất lực chia đều, ra sao? Có ý tưởng không có. Chợ đen. Thả ra trong tay búa, Triệu Quang Minh kinh ngạc nhìn xem Toàn Hướng Dương. Chợ đen là cái gì đồ vật? Kia là không có đạt được chính phủ phê chuẩn, phi pháp hình thành. Phía trên không ít thứ, đều không rõ lai lịch, không ít vật phẩm càng là quốc gia nghiêm cấm giao dịch. Tỷ như ngân phiếu định mức, tỷ như vàng, còn có các loại buôn lậu tới đồ vật. Đối chợ đen ra tay. Sau đó chiếm cứ chợ đen. Đầu óc có hố đi. Vừa muốn mở miệng, Toàn Hướng Dương giải thích một phen. Chư vị, không cần lo lắng, ta không phải người ngu. Chợ đen thứ này, chính là một ít người bao tay, chúng ta muốn làm, chính là đi một bút khối tiền. Ta biết cái kia chợ đen phía sau người là ai, mà ta đây, cùng hắn ở giữa có chút gấp mắc, cho nên, dự định đối chợ đen ra tay. Ta cùng gia hỏa kia tại tranh đoạt một nữ nhân, mà hắn gần nhất nói khoác nhà mình chợ đen cái gì. Theo giải thích, Triệu Quang Minh giật mình. Vì nữ nhân, ta nhìn không hẳn vậy. Khẳng định còn có cái khác mục đích. Chỉ là chợ đen. Tự hỏi chợ đen chuyện, Triệu Quang Minh đợi một hồi, trước tiên mở miệng. Hướng Dương, ngươi xác định kia chợ đen sau màn không có những người khác, chúng ta làm chỉ là đắc tội một nhà. Việc khác tình làm, lập tức đắc tội không thể đắc tội người, liền thế nguy rồi. Yên tâm, ta đảm bảo, xảy ra chuyện, một mình ta khiêng. Hành động lần này cũng là đánh lấy danh hào của ta, tuyệt đối không cho các ngươi thêm phiền phức, ta chỉ là tìm người đến giúp đỡ, thuận tiện liên lạc một chút các bạn học cảm tình. Nói tình chân ý thiết, nhưng Triệu Quang Minh cũng không phải ngốc trắng ngọn. Người ta nói cái gì liền tin cái gì. Thành Nam, vị trí cụ thể giống như khoảng cách Tam Ca bên kia tương đối gần. Hướng Dương ngươi ăn ngay nói thật, chúng ta về sau còn có ai tham dự? Nghe Triệu Quang Minh hỏi ý, Toàn Hướng Dương cười ha ha một tiếng. Quả nhiên là không gạt được ngươi, ta một cái biểu thúc tại Thành Nam công an phân cục công việc, phó cục trưởng, mà chợ đen phía sau thì là một cái khác phó cục trưởng, một phương diện ta vì nữ nhân, một mặt khác cũng là cho ta biểu thúc trải đường. Nghe được lời giải thích này, Triệu Quang Minh mới tính gật gật đầu. Nói như vậy, ngược lại là có chút có thể tin. Cho người trong nhà trải đường, đồng thời cho địch nhân gài bẫy, cái này rất bình thường. Hỗ trợ có thể, nói cho ta biểu thúc ngươi tên cùng chức vị. Ta muốn đi hỏi một chút Tam ca của ta, xem hắn là cái gì cái nhìn. Người Tam ca là? Đợi chút nữa ta liền đi gặp hắn, gặp được, ngươi cũng đã biết. Không hề đi chú, đây là không muốn để cho hắn cùng Tam ca có cái gì liên lụy, cho dù có, cũng đến hắn mới thôi. Nghe hiểu Triệu Quang Minh ý tứ, Toàn Hướng Dương gật gật đầu, đang nhìn hướng những người khác. Không ai từ chối, tất cả mọi người nhất trí đồng ý hỗ trợ. Tại những bạn học này bên trong, hắn chú ý nhất chính là Triệu Quang Minh, ai bảo Triệu Quang Minh bối cảnh đủ cứng, cái khác còn kém rất nhiều. Đợi đến đám người ăn xong, cũng trò chuyện không sai biệt lắm, đều nguyện ý xuất lực. Tại Triệu Quang Minh chỉ dẫn dưới, Toàn Hướng Dương lái xe, chở đám người hướng bộ tư lệnh mà đi. Trên đường đi, đám người tán gẫu, rất nhanh tới mục đích. Làm cỗ xe dừng ở gia đình quân nhân cửa đại viện, Triệu Quang Minh cái thứ nhất xuống xe. Hướng Dương cùng ta đi vào, những người khác chờ ở bên ngoài biết. Được, chờ các ngươi. Cần phải nhanh lên nha. Yên tâm đi. Lôi kéo Toàn Hướng Dương, trực tiếp đi đăng ký. Triệu Quang Phúc có ở nhà không? Ta là đệ đệ hắn, đây là ta giấy chứng nhận, ta gọi Triệu Quang Minh. Ở, tư lệnh đã tan tầm. Tư lệnh. Toàn Hướng Dương trong lòng hơi động, hắn còn không biết Triệu Quang Minh có người ca ca lại là tư lệnh. Còn như cái nào tư lệnh? Vậy thì không phải là hắn có thể biết. Một đường thông suốt, cũng không phải lần đầu tiên tới, trực tiếp đẩy cửa đi vào. Tẩu tử ở nhà đâu, được sinh làm bài tập đâu? Quang Minh, tới tìm ngươi ca vẫn là. Vừa vào cửa, liền thấy tẩu tử đang nhìn được sinh làm bài tập. Nghiêm túc Triệu Mông Sinh, vừa nhìn thấy tiểu thúc tới, hưng phấn muốn bắt đầu, đáng tiếc, bị lão mụ trấn áp. Đi, đi phòng ngươi làm bài tập đi, ngươi tiểu thúc tới tìm ngươi cha có chuyện. Hắn tại thư phòng, chính ngươi đi thôi. A, tiểu thúc. Cho Triệu Mông Sinh một cái không thể làm gì ánh mắt, theo sau liền hướng về thư phòng mà đi. Đương đương. Tam ca ở đây sao? Ta Quang Minh. Quang Minh. Vào đi. Đạt được trả lời chắc chắn, Triệu Quang Minh mang theo Toàn Hướng Dương tiến vào thư phòng. Vừa tiến đến, liền thấy đang tại viết cái gì Tam ca. Vị này là. Tam ca, đây là bạn học ta, là như vậy. Đem chợ đen, Toàn Hướng Dương biểu thúc, còn có liên quan với hắn nữ nhân tranh đoạt chuyện toàn bộ nói ra. Đem biết đến đều nói, theo sau nhìn về phía bạn học cũ. Đúng, Quang Minh nói rất đúng, chợ đen phía sau, là Lý Gia tiểu tử. Hắn xếp hạng thứ hai, chúng ta gần nhất tại tranh đoạt Lâm gia rừng Xuân Lan, ta mới suy nghĩ như thế một cái không thành thục ý nghĩ. Đối mặt Triệu Quang Phúc, Toàn Hướng Dương biểu hiện rất cẩn thận. Người trước mắt, kém gọi nhất cũng là một cái tư lệnh. Mặc dù tư lệnh cái này cấp bậc, hạn mức cao nhất cùng hạn cuối chênh lệnh rất lớn, nhưng nhìn khí độ, đọc sách phòng trang hoàng, người này cấp bậc khẳng định không thấp. Dạng này, Triệu Quang Phúc có chút dở khóc dở cười. Còn tưởng rằng chuyện gì đâu? Chợ đen. Hắn thật đúng là không có cái gì hiểu rõ. Nghĩ nghĩ, nhìn về phía Triệu Quang Minh, chuyện ta đã biết, không có cái gì ý nghĩ. Nhưng là ta có một cái yêu cầu. Cái gì yêu cầu? Đó chính là cam đoan chính ngươi an toàn, ngươi nếu là xảy ra chuyện, ta cũng không tốt bàn giao. Liền cái này. Yên tâm đi, thân thủ của ta, có thể đánh 10 cái. Đừng khoác lác, như vậy đi, ta để Lôi Tử đi giúp ngươi vững tâm, chợ đen đích lợi, ta bên này muốn một nửa, ra sao? Nghe Tam ca yêu cầu, Triệu Quang Minh không có vội vã trả lời, mà là nhìn về phía bạn học cũ. Một nửa ích lợi, cái này không ít. Chợ đen một ngày thu hoạch, căn cứ quy mô lớn nhỏ, mấy ngàn khối đến mấy vạn khối không giống nhau. Nếu là xây dựng thời gian dài, kia liền càng nhiều. Không có vấn đề, có người vững tâm, ta tự nhiên vui lòng như thế. Vậy đi đi, đối Quang Minh, có thời gian thường đến, cũng mang theo Ánh Sáng Vân cùng đi. Được, chỉ là muốn chờ nghỉ. Kia không có việc gì, chính là được sinh thật muốn niệm tình hắn tiểu cô. Ta nhìn kia là mang theo hắn quay đi. Ha ha. Chương 49, chợ đen kiến thức, 1/3, chương 49, chợ đen kiến thức, 1/3, nói chuyện phía một hồi, Tam ca trực tiếp điện thoại Lôi đại đội trưởng. Rất nhanh, Lôi đại đội trưởng nhanh chóng chạy đến. Nhìn xem tinh thần phấn chấn Lôi đại đội trưởng, Triệu Quang Minh mỉm cười. Một phen mệnh lệnh, Lôi đại đội trưởng mừng rỡ. Chợ đen, hắn biết A đồng thời còn đi qua mấy lần, mua một vài thứ. Nghe nói muốn đối chợ đen ra tay, đồng thời có thể có một nửa ích lợi, vậy dĩ nhiên rất vui vẻ. Không đến tứ cửu thành, không biết xài tiền như nước. Trước kia tại địa phương bộ đội thời điểm, khoảng cách thành thị xa, nghỉ cũng không có cái gì tiêu phí địa phương, tiền tài cái gì đều để dành được đến, đã tới tứ cửu thành, cái này tiêu phí, trong nháy mắt tiêu thăng. Mời khách ăn cơm, đi đánh giá những cái kia tên cửa hàng, còn có mua sắm một chút địa phương khác không có thổ đặc sản gửi về nhà, những này đều phải tốn tiền. Thời gian có mấy ngày ngắn ngủi, hầu bao liền xẹp. Hắn là đại đội trưởng, tiền lương không thấp, nhưng là dưới tay những người kia cũng sẽ không quá cao. Cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Vậy các ngươi đi thôi. Vâng. Có Tam ca chiếu cố, Lôi đại đội trưởng ra lệnh một tiếng, dòng dã 100 người võ trang đầy đủ. Nhìn qua trang bị chỉnh tề bách nhân đội ngũ, toàn hướng Dương cảm giác giống như có chút quá mức. Chỉ những thứ này, Lôi đại đội trưởng còn có chút không hài lòng. Thật sự là tạm thời chỉ có thể kéo tới này sao nhiều, vượt qua 100 người, hành động liền muốn lên báo cảng thượng tầng, nơi này trung quy là tứ cửu thành, có chút cố kỵ nhất định phải tuân thủ. Thật không biết mời Triệu Quang Minh là đúng vẫn là sai. Cái này còn có biểu thúc công lao sao? Không biết cái này một số người đem chợ đen quét sạch sành sanh, cái gì cũng không để lại xuống đi. Bên này có điện thoại, liên hệ biểu thúc của ngươi, hiện tại thời gian khoảng cách 10 điểm còn có nửa giờ, 10 giờ đúng, đúng giờ hành động. Hành động lần này, từ ta chỉ huy. Các ngươi có ý gặp sao? Có người ngoài tại, Lôi đại đội trưởng biểu hiện lôi lệ phong hành. Không hổ là tương lai Lôi tư lệnh, tác phong cứng rắn, tuyệt không dây dưa dài dòng. Không ai phản đối, chuyên nghiệp chuyện giao cho người chuyên nghiệp đi làm, còn lại chờ lấy liền tốt. Toàn hướng Dương bên này, đội vàng điện thoại liên lạc biểu thúc, hết chỗ chê quá kỹ càng, đây là để biểu thúc tranh thủ thời gian tới đây một chút, có chuyện trọng yếu. Cụ thể, gặp mặt lại nói. 9 giờ tối 50 điểm, Triệu Quang Minh cùng Lôi đại đội trưởng che mặt, đi tại chợ đen mặt đường bên trên. Chợ đen không nhỏ, bày quầy bán hàng cùng mua sắm rất nhiều người. Nơi này rất sạch sẽ, nghe nói đã tồn tại mấy năm, tại thành Nam bên này tương đương nổi danh. Phàm là buôn bán đồ vật người, cần sớm giao tiền, không ai một mao tiền quầy hàng phí, mua đồ không cần tiền. Giá cả rất đắt, nhưng là đều quy quy củ củ bỏ tiền. Xem ra quản lý người rất có hy vọng. Đầu này chợ đen, nghe nói là cái gì người của thanh bang xây dựng, cụ thể thật giả, không biết. Nhưng ta đoán chừng, hẳn là giả, nếu thật là thanh bang. Đã sớm cầm xuống. Thừa dịp còn có thời gian, ngươi xem một chút, có hay không thích. Nói gần nói xa, Lôi đại đội trưởng ý tứ rất rõ ràng. Có yêu mến chờ chuyện kết thúc, trực tiếp lấy đi. Cái này lão Lôi thật biết ta gật gật đầu, quan sát hai bên. Trong tay đèn tin tỉnh phảng hiện lên ánh sáng, chiếu sáng quầy hàng bên trên vật phẩm. Khoan hay nói, đồ vật thật không ít. Cấp bậc cũng đều không thấp, cái gì gạo mặt tạp hóa loại hình, nơi này căn bản không có, một mao tiền quầy hàng phí, đoạn tuyệt những cơ sở kia vật tư. Rẻ nhất, tựa như là da lông, các loại chủng loại đều có, cũng đều là cả trường, cái chủng loại kia, sờ tới sờ lui rất mềm mại, xúc cảm một cấp đồng. Cái khác cùng loại nhân sâm lộc nhung thảo dược, cái gì các loại xe đạp ra đi ô ngân phiếu định mức, còn có kiểu cũ máy quay đĩa, kia là cái gì cần có đều có. Trừ đó ra, đồ cổ loại hình, càng là nhiều vô số kể. Nhìn có chút thêu hoa mắt. Không sai biệt lắm, đi thôi. Nghe nói câu nói này, Triệu Quang Minh gật gật đầu, tay tự nhiên đặt ở tay lại bên trên. Đi theo Lôi đại đội trưởng rời đi chợ đen, rất nhanh liền tại cách đó không xa dừng bước lại. Trong tên chiến sĩ đã chuẩn bị hoàn tất, mà khác một chút phân cục nhân viên cảnh sát cũng đi theo hắn sau, những người kia chính là toàn hướng Dương biểu thúc người. Không riêng bọn hắn, chung quanh còn có một số người xuống lại tới, bọn hắn là những bạn học khác gọi tới giúp đỡ. Cái này đến đều tới, mặc dù gia đình của bọn hắn bối cảnh không bằng Triệu Quang Minh cùng toàn hướng Dương, nhưng là thế nào cũng có một chút quan hệ, cũng có thể gọi tới một số người. Không thể trở thành chủ lực, cái này không có cái gì, nhưng là không làm chút cái gì đợi lát nữa thế nào chia đồ vật. Cho dù là rửa sạch, cũng là có thể a thời gian đến, hành động. Ta dẫn đội từ chính diện, người dẫn đội từ phía sau, những người khác tại bốn phía tuần tra. 3 phút, cho các người 3 phút thời gian. Đối biểu, 10 điểm 03 phần, Lôi đại đội trưởng cầm trong tay 5-6 sông, trực tiếp dẫn đội phóng tới chợ đen. Không được núp đích. Tất cả đứng lại cho ta bất kỳ cái gì loạt động, nổ súng xạ kích. Kiểm tra. Không tốt, cháy mau. Đáng chết, không phải nói nơi này rất an toàn à? Tạo, lao tử hàng. Từng tiếng tạp nhạp tiếng hô hoán, chợ đen rất nhanh an tĩnh lại. 5-6 sông họng súng, không ai dám loạt động. Đừng quản nguyên là cái gì thân phận, đạn trúng đích, đều muốn ngoan ngoãn phó thác cho trời. Toàn bộ chợ đen đều bị phong tỏa, ngoại trừ một số bí mật thông đạo đảo tẩu một số người, phần lớn người đều bị chặn đường. Vật tư tức thì bị quét sạch sành sanh. Triệu Quang Minh lúc này không vui, cầm trong tay giấy bút, ghi chép thu hoạch đồ vật. Da lông 157 tấm, cây vàng 13 cái, vàng 29 cái. Ngân phiếu định mức nhiều lắm, thế nào tính? những này đồ cổ thế nào viết? Càng viết càng vào đầu, nhìn thoáng qua những người khác, phần lớn cùng hắn cùng loại, nhưng là trên mặt mỗi người đều lộ ra nụ cười. Cảm thụ được những bạn học kia ý cười, Triệu Quang Minh lắc đầu, bắt đầu tìm kiếm mình thích, có thể sử dụng. Tỷ như một chút tinh phẩm da lông, những vật này có thể cho lão mụ, hoặc là cho tam tẩu, để bọn hắn xử lý chờ mùa đông có cọng lông áo chấn thủ loại hình, cũng rất không tệ. Còn như cái khác, ngân phiếu định mức lấy đi một chút, sau này có thể hữu dụng. A, mấy cái này cờ tướng còn giống như có thể. Quang Minh đây là phát hiện đồ tốt rồi. Không tệ, từ đàn bàn cờ, ngà voi quân cờ, Quang Minh ngươi có muốn hay không, ta nhưng là hạ thủ. Xéo đi, đây là ta nhìn chúng. Hắc hắc hắc. Nghe cờ tướng chất liệu, Triệu Quang Minh lập tức coi trọng. Mặc dù không thế nào chơi cờ tướng, nhưng là có thể học ra thứ này xem xét liền rất không tệ, là của ta. Ngoại trừ cờ tướng, Triệu Quang Minh lại chọn lựa một vài thứ, nhất là ấm trà cùng lá trà, làm không ít, cái khác liền coi thường. Các bạn học đều là không sai biệt lắm, lấy đi một chút ngân phiếu định mức, đang chọn tuyển một chút mình thích, còn lại không phải bọn hắn có thể đọc vào. Ngân phiếu định mức không quan trọng, nhưng là tiền giấy cùng vàng, kia là nhất định phải nộp lên. Nếu như tư tàng, kia sau này cũng liền đừng đến hướng. Báo cáo, phát hiện hai đài điện đài. Ồ, còn có ý bên ngoài phát hiện. Báo cáo, phát hiện một cái dưới đất kho quân dụng, có súng ống đạn được một số. Tốt, tiếp tục điều tra, một cái không thể bỏ qua. Báo cáo, phát hiện khả nghi nhân viên, đã cầm xuống. Mang về, nghiêm tra thẩm vấn. Lôi đại đội trưởng nụ cười trên mặt thường tại, càng ngày càng nhiều tin tức tốt chuyển đến, hắn thập phần vui vẻ. Không nghĩ tới có ngoại ý muốn thu hoạch, điện đài cùng súng ống đạn được phát hiện, để lần này hành động càng thêm an toàn. Không chỉ có thu hoạch, còn có thể lập công, thật sự là quá tuyệt vời. Dần dần, theo điện đài cùng súng ống đạn được còn có khả nghi nhân viên áp giải, Thành Nam Ti khiến bộ lập tức tỉnh táo lại. Theo tư lệnh Triệu Quang Phúc điện thoại báo cáo, phía trên hạ đạt tra rõ chỉ lệnh. Số lượng lớn chiến sĩ bị tỉnh lại, chờ xuất phát về sau, triệt để đem chợ đen vây quanh chật như nêm tối. Liên tại bọn hắn vây quanh trước một khắc, Triệu Quang Minh đám người đã rời đi. Chương 50, Diêm Giải Thành chờ đợi, 1/2, chương 50, Diêm Giải Thành chờ đợi, 1/2, trở lại tứ hợp viện thời điểm, đã tới gần sáng sớm 12 giờ. Cùng toàn hướng Dương bọn người cáo biệt, Triệu Quang Minh dẫn theo bao lớn bao nhỏ, trùng điệp đập cửa lớn. Lúc này, đã sớm đóng cửa. Theo hắn gõ cửa động tác, Diêm gia đi ra một người. Đến rồi, là Quang Minh sao? Là Giải Thành. Ta trở về, hỗ trợ kéo cửa xuống. Được rồi, chờ một lát. Nghe được Diêm Giải Thành thanh âm, Triệu Quang Minh hơi có chút ngoài ý muốn. Trong ngày thường, không đều là Diêm phụ quý sao? Hôm nay thế nào là hắn? Theo đại môn mở ra, Triệu Quang Minh trực tiếp tiến vào. Ta giúp ngươi. Không cần, đồ vật không nhiều, ta tự mình tới. Xin miễn Diêm Giải Thành hỗ trợ, Triệu Quang Minh cảm giác được, Diêm Giải Thành có chuyện. Kia một bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi, rất khó không đoán ra đến tâm tư. Có chuyện. Cái kia, đi nhà ngươi nói đi. Đi. Miệng đầy đồng ý, Triệu Quang Minh dẫn đầu về nhà. Diêm Giải Thành vội vàng đóng cửa, theo sát hắn sau tiến vào bên trái tiểu hoa biên. Xoẹt xẹt. Diêm nhóm lửa ngọn đèn, chiếu sáng rộng rãi gian phòng. Vừa tiến vào Triệu Quang Minh gian phòng, Diêm Giải Thành trên mặt liền lộ ra thần sắc hâm mộ. So sánh một chút hai bên trụ sở, trên lệch quá xa. Diêm gia cả một nhà ở tại một cái trong phòng, mà Triệu Quang Minh chỉ có một người, lại có hai gian phòng. Thời điểm nào ta cũng có thể ở như thế rộng rãi địa phương. Ngồi chờ ta đem đồ vật cất kỹ. Không nóng nảy, không nóng nảy. Kiên nhẫn chờ đợi, một hồi lâu, Diêm Giải Thành lúc này mới lái chậm chậm miệng. Quang Minh huynh đệ, là như vậy, trước mấy ngày cha ta không phải tìm người hỏi thăm sao chuyện công việc sao? Ta dự định mua công vị, mình liên hệ mấy cái, người giúp ta xuất một chút chủ ý, nhìn xem được hay không? Tại Diêm Giải Thành giải thích xuống, Triệu Quang Minh dần dần hiểu rõ. Nguyên lai là Diêm Giải Thành ghét bỏ 300 khối công vị quý, mình liên hệ mấy cái. Theo thứ tự là 150 khối nổi hơi công, 200 khối khu bếp, còn có 300 khối mua sắm viên. Cái này ba cái công vị chỉ tiêu, chỉ cần đưa tiền, liền có thể mua lại. Nghe Diêm Giải Thành ý tứ, 150 nổi hơi công là hắn chọn lựa đầu tiên, tiện nghi. Càng tiện nghi càng tốt. Đây là sự thực muốn đi làm. Còn như đi đâu? Triệu Quang Minh một phen suy tư, có ý nghĩ. Giải Thành ngươi muốn đi làm nổi hơi công? Ừm, có ý nghĩ này. Vậy ngươi biết nổi hơi công tương lai sao? Bị hỏi ngược một câu, Diêm Giải Thành có chút sững sờ. Đây là rõ ràng không rõ ràng a, ngươi đi xem một chút những cái kia làm qua nổi hơi công liền biết, đây coi như là chúng ta cản thép nhà máy mệt nhất khổ nhất công việc. Mùa đông còn tốt, những mùa khác nóng bức không được. Làm thời gian dài, cơ bản người đều phế đi, không phải, tại sao như thế tiện nghi? Nghe Triệu Quang Minh giải thích, Diêm Giải Thành trong lòng suy tư, tựa như là như thế một chuyện. Chắc không được như thế tiện nghi. Cái thứ nhất nói xong, lại nói người thứ ba mua sắm viên, cái này cần nhất định nhân mạch quan hệ, ngươi có, xem như chọn lựa đầu tiên, không có, đoán chừng chuyển chính thức khó khăn, chờ tới khi thời gian, tiền bỏ phí. Đề nghị của ta là đi khu bếp, không biết ngươi cùng Hà Vũ trụ quan hệ như thế nào, đi khu bếp, liên lạc nhiều hơn, linh giáo một chút, tranh thủ để cao mình trình độ. Chậm rãi, một đầu rộng lớn tương lai bị Triệu Quang Minh nói ra. Làm đầu bếp, trong lòng có chút kháng cự. Lao cha thế nhưng là dạy học chồng người lao sư, hắn đi làm đầu bếp, có phải hay không có chút hạ giá? Thế nhưng là Triệu Quang Minh nói rất hay. Làm đầu bếp, không lo ăn uống, cái này có thể tiết kiệm đến một số lớn tốn hao. Trong lòng không quyết định chắc chắn được, không xác định mình rốt cuộc lựa chọn cái nào. Đa tạ Quang Minh, ta đi cân nhắc cân nhắc. Quan hệ này đến ngươi tương lai, mình suy nghĩ thật kỹ, nhìn xem mình thích hợp cái nào, đúng, cha ngươi cho ngươi tìm là cái nào. Nhị đại gia bên kia quan hệ, thợ muội. À, thợ ngội cũng không tệ à, chính là cần nhất định tiên phú, không phải tương lai cũng liền như thế. Ta đi đây, ngươi sớm nghỉ ngơi một chút. Đi thôi. Diêm Giải Thành đi, mang theo càng nhiều suy nghĩ rời đi. Hắn đến cùng lựa chọn cái gì, Triệu Quang Minh không quan trọng. Nếu quả như thật lựa chọn khu bếp, vậy thì có ý tứ. Để hắn đi theo ngốc trụ làm, giữa hai người khẳng định có mâu thuẫn, mà Diêm Giải Thành rõ ràng chơi không lại ngốc trụ, ăn phải cái lô bốn, khẳng định tìm Tam đại gia hỗ trợ. Suy nghĩ thời điểm, ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa. Liên tục đánh bốn phía, đây là hắn cùng Tần Hoài Như ước định ám hiệu. Vào đi. Thế nào mới trở về, ta đều tới nhiều lần. Mới Diêm Giải Thành đến làm cái gì? Tần Hoài Như vừa tiến đến, liền ngoan ngoãn ngồi tại Triệu Quang Minh bên người, một đôi tay không an phận bắt đầu. Đi trước rửa chân cho ta, sau đó ngươi hảo hảo tắm một cái, rửa sạch sẽ, mình động. Lại là dạng này. Chuyện sau, Tần Hoài Như nằm sấp trên người Triệu Quang Minh, toàn thân đều không muốn lúc đích. Ta chuyện ngươi dự định thế nào làm? Một hồi lâu, chậm tới Tần Hoài Như mở miệng. Lấy cái gì gấp, điếc lao thái bên kia còn chưa kết thúc chờ nàng bên kia xong việc, nhà vấn đề ta liền có thể giải quyết. Còn như công việc, ngươi muốn làm cái gì? Có ý tưởng không có. Đối với Tần Hoài Như, Triệu Quang Minh coi như hài lòng, chỉ ít trước mắt còn nghe lời. Ngày khác đổi một chút tư thế, tiếp trước màn ảnh nhỏ ở trong kịch bản, cũng có thể nếm thử một hai. Ta có thể tuyển. Thế nào không được, nhưng là ngươi muốn kết hợp trình độ học vấn của mình cùng kinh lịch, đừng chọn tuyển những cái kia làm không dài. Nghe Triệu Quang Minh trả lời, Tần Hoài Như trong lúc nhất thời không biết lựa chọn như thế nào. Cán thép nhà máy rất lớn, xây dựng thêm về sau, lớn hơn. Có thể lựa chọn địa phương không ít. Thích hợp nhất nàng, tự nhiên là khu bếp còn có hậu cần, cái khác còn kém rất nhiều. Nếu như trình độ học vấn của nàng cao một chút, đi làm tài vụ cũng không phải không được, đáng tiếc, không có nếu như. Không phải mỗi người đều có học tập năng lực cùng bố liếng. Ở thời đại này, phần lớn người đều là tiểu học hoặc là tiểu học trở xuống. 3. Mạnh tay nặng vô xuống, kích thích từng đợt bọt nước. Lần này, làm cho Tần Hoài Như bị đau, nhưng là Triệu Quang Minh rất vui vẻ. Trời đã nhanh sáng rồi, trở về suy nghĩ thật kỹ, ta đều có thể an bài, cho dù là đi cái khác nhà máy, cũng không sao, nhìn người thích. Biết. Ngoan ngoãn mặc quần áo rời đi, lần này, so trước mấy ngày tốt điểm. Một hồi lâu, mới một cước nhẹ một cước nặng rời đi. Đợi đến nàng đi ra tiểu hoa biên, sát vách nhất đại mụ mới thở dốc một hồi. Cuối cùng là kết thúc, phải nhanh một chút rời đi nơi này, không phải ban đêm căn bản nghỉ ngơi không tốt. Thời gian cũng quá dài. Mặt mũi tràn đầy oán trách cùng khát vọng, nhất đại mụ si ngốc đứng đầy một hồi, lúc này mới trở về đi ngủ. Mà một màn này, Triệu Quang Minh đều biết, lỗ tai của hắn có thể nghe được sát vách thanh âm. Nhất đại mụ hô hấp nhịp tim, trong đêm tối mười phần rõ ràng. Đáng tiếc, nhất đại mụ lớn tuổi, dáng dấp cũng khó nhìn. Bất quá ta sau này cùng ai kết hôn đâu? Trong lòng suy tư, mấy người tuyển chợt lóe lên, nhưng cụ thể tuyển ai, khó mà nói. Triệu Quang Minh dự định không nghĩ, khép mắt một hồi, sau đó chuẩn bị ăn cơm đi làm. Không đúng, còn không có kiểm lại một chút thu hoạch đâu. Chương 51, điếc lao thái thái hạ tuyến, 1/2, chương 51, điếc lao thái thái hạ tuyến, 1/2, mở ra bao khỏa, cẩn thận kiểm tra một phen. Tam chuyển một bang, bốn bộ ngân phiếu định mức, đều là năm nay. Trong đó xe đạp hai chiếc phượng hoàng, một cỗ vĩnh cửu, còn có một cái hồng kỳ bảy. Hai chiếc phượng hoàng bên trong, một cỗ là nữ sĩ 26, còn lại ba chiếc đều là đôi 8. Radio phiếu phương diện, tất cả đều là một cái nhãn hiệu, phụ tiên sinh ra. Máy may phiếu là Tân Thành sinh ra. Còn như đồng hồ phiếu, thống nhất ma đô đồng hồ. Còn có cả nước lương phiếu 300 cân, địa phương lương phiếu 800 cân, vải phiếu thịt phiếu các loại loạn thất bát tao ngân phiếu định mức cộng lại, đầy đủ Triệu Quang Minh sử dụng nửa năm trở lên. Ngân phiếu định mức xem hết, còn lại mới là màn kịch quan trọng. Từ đàn ngà voi cờ tướng một bộ, ngọc thạch cờ vây một bộ, ấm tử sa ba bộ. Lá trà mười mấy cân, chia mười mấy cái gói nhỏ, cụ thể là cái gì, chỉ có đánh giá về sau mới biết được. Da sói 3 tấm, da hổ 1 tấm, còn có hẳn là da hiệu 1 tấm. Ngoại trừ những vật này, còn có cuối cùng nhất lôi đại đội trưởng nhét vào tới 10 nguyên tiền mặt một đạn, cũng chính là 100 tấm, dòng giá 1000 khối. Toàn bộ tính được, có giá trị không nhỏ. Nhất là ngà voi cờ tướng, đoán chừng là quý nhất. Không nhất định, có lẽ ngọc thạch bàn cờ cùng ấm tử sa có thể quý hơn một chút đi. Có thời gian, tìm người nhìn xem, cũng không biết sau này còn có loại cơ hội này không có. Thật sự là ngựa không lén ăn cỏ ban đêm thì không hợp, người không tiền của phi nghĩa không giàu. Tuần này nghỉ, trở về tìm kiếm tình huống. Cảm khái một phen, đem đồ vật thu sạch nhà tốt. Hợp quy tắc hoàn tất, nên giấu đi, toàn bộ chuẩn bị cho tốt. Rửa mặt, ăn cơm, đi làm. Mỗi ngày thời gian, đơn giản giản dị. Trừng 10 giờ sáng, Triệu Quang Minh đứng tại bếp mặt trời tạm thời huấn luyện điểm, nhìn xem ông đại bằng đám người huấn luyện. Tại ông đại bằng đám người dẫn đạo theo, các công nhân đối với bếp mặt trời cụ thể như thế nào sử dụng, thế nào dùng, thế nào lắp ráp, có một cái thô thiện nhận biết. Nói một hồi lâu, lúc này mới mang theo đám người ra khỏi phòng, đi bên ngoài thực địa nhìn xem. Trước nhìn không sai biệt lắm, tại bắt đầu động thủ. Loại phương thức này là Triệu Quang Minh yêu cầu, hắn cũng không chỉ là muốn một đám chỉ hiểu lắp ráp công nhân. Hy vọng những người này ở trong có chút hạt giống tốt. Đinh. Điếc lao thái thái xảy ra to lớn biến hóa, điểm tích lũy 30. Đinh. Điếc lao thái thái sớm tử vong, điểm tích lũy 200. Điếc lao thái thái chết rồi. Như thế nhanh liền ăn hai hạt đậu đã tách vỏ sao? Điểm tích lũy gia tăng 230 điểm, hơi ít. Nghĩ tới đây, không có quan khán đội vàng trở lại văn phòng. Lúc này điểm tích lũy đã tới gần 500, nhưng Triệu Quang Minh lại tuyệt không thỏa mãn. Quá ít. Giết chết một cái nhân vật trong kịch bản, mới cho hơn 200 điểm tích lũy, ít đến tương cảm. Phải biết tùy tiện làm một làm, liền có 30 điểm tích lũy. Cho dù là một tháng một lần, một năm cũng liền hơn 300, cái này hơn 200, căn bản không đáng chú ý, xem ra sau này không thể trực tiếp giết chết, muốn tế thủy trường lưu. Điếc lao thái thái kết thúc, như vậy liền để dịch bên trong hải luân bên trên. Dịch trung hải qua sau, là nhị đại gia vẫn là tam đại gia. Trong lòng an bài tốt, tranh thủ một cái cũng không buông tha. Giữa trưa, Triệu Quang Minh lần nữa mượn tới bông đại bằng xe đạp, thẳng đến Hồng Tinh văn phòng đường phố mà đi. Vương tỷ, ăn trưa. Quang Minh tới, ngồi, uống chút cái gì? Không cần, có chút việc muốn xin hỏi Vương tỷ. Ngươi hỏi? Là như vậy, hỏi thăm một chút điếc lao thái thái nhà vấn đề, nhìn xem phải chăng có thể trực tiếp mua lại. Hắn nghe nói điếc lao thái thái phòng ở, chủ phòng chính là nàng bản thân, cụ thể cái gì tình huống, cần đến văn phòng đường phố xem xét. Nghe được Triệu Quang Minh hỏi thăm, Vương chủ nhiệm gật gật đầu, một phen tìm kiếm sau, đạt được đáp án. Có, điếc lao thái thái phòng ở không ít, các ngươi đại viện, hậu viện tổng cộng 10 gian phòng ở, trong đó 4 gian là văn phòng đường phố, còn lại 6 gian là điếc lao thái thái, thế nào Quang Minh có ý tưởng? 6 gian sao? Không ít, nếu như ta muốn mua, bao nhiêu tiền có thể cầm xuống? Nghe nói có 6 gian phòng, Triệu Quang Minh có chút ngoài ý muốn. Dựa theo lẽ thường tới nói, điếc lao thái thái đem phòng ở nộp lên, nhiều lắm là lưu lại một lượng ở giữa cho nàng ở lại, thế nào có 6 gian? Ở trong đó hẳn là có chút vấn đề nhỏ, nhưng không sao, thuận tiện ta. Không thể nói mua, đối ngoại muốn nói tặng cùng, 200 khối một căn phòng, chớ ngại đắt, phía trên quy định giá cả, còn giống như là cha ngươi lúc trước sách đề nghị. Lao cha, giống như có chút quan hệ đi. Năm đó lao cha chính là tứ cựu thành hậu cần bộ trưởng phòng, chủ quản rất nhiều chuyện, cụ thể hắn không có hỏi. Ta muốn hết, cụ thể thuê tình huống như thế nào? Chính ngươi nhìn, có 2 cái là cán thép nhà máy công nhân, còn lại 3 cái thì là cái khác nhà máy các gia đình. Nhìn xem trên văn kiện tên cùng ngày, Triệu Quang Minh gật gật đầu. Số 95 trong đại viện, một căn phòng tháng thuê là 1.5 nguyên, đây là hộ gia đình cần giao nạp cho văn phòng đường phố phí tổn. Đồng thời chỗ đơn vị cũng biết cho nhất định trợ cấp, 5 mao đến 1 khối tiền. Nói cách khác, không có đơn vị, một nhà nhà tháng thuê là 2 khối đến 2 khối rưỡi trên dưới. Cái giá tiền này không ít. Bình thường tới nói, một cái nhà 3 người, một tháng thường ngày tiêu phí, tỉ như ăn cơm mua thức ăn loại hình, không sai biệt lắm là 5 khối tiền liền đầy đủ. Tốt một chút, thường thường ăn chút thịt, liền thế 1 tháng 10 đồng tiền. Cho dù tốt một chút, xuống dưới tiệm ăn mời khách, lễ còn quay về các loại, 1 tháng 20 khối cũng đầy đủ. 2 khối nhiều tiền phòng, không ít. Nếu như hắn đem phòng ở đều mua, thuê, mỗi tháng cũng có một món thu nhập, ngoại trừ cho văn phòng đường phố một bộ phận, còn lại tiền thuê nhà đều là hắn. Vương tỷ, hiện tại có thể làm để ý sao? Đương nhiên có thể, tiền mang theo. Không mang, ta sớm cấp cho ngươi để ý, tiền ta cho ngươi trên nệm. Không cần Vương tỷ, ta cái này trở về một chuyến, một hồi trở về chờ ta. Đừng có gấp, Quang Minh chậm một chút. Đứng tại văn phòng đường phố cổng, nhìn qua vô cùng lo lắng Triệu Quang Minh, Vương chủ nhiệm cười cười. Một bên cán sự gặp này, chủ nhiệm, kia là ngài thân thích. Xem như thế đi, ta cùng cha hắn nhận biết. A, vậy hắn có đối tượng không? Không có, ta có một cái biểu muội. Ngươi đừng suy nghĩ, lấy thân phận của hắn điều kiện, nếu không phải tuổi tác không đến, muốn giới thiệu với hắn đối tượng đếm đều đếm không đến, ta đều muốn cho nàng giới thiệu, nhưng ta không dám. Nghe Vương chủ nhiệm trong lời nói ý tứ, cán sự gãi gãi đầu, không còn đàm luận cái này, mà là nói lên cái khác. Rất nhanh, Triệu Quang Minh phi tốc trở về. Vương tỷ, điểm điểm, nhìn xem đủ không? Đúng rồi, cái này bao lá trả Vương tỷ nhìn xem thích không? Ồ, để cho ta nhìn xem, sâu nhỏ, ngươi đi điểm điểm, ta cùng Quang Minh uống chút nước trà. Nước nóng ngâm nở, điển hình trà xanh. Ngửi chút hương vị, tại đánh giá một chút nước trà. Tây Hồ Long Tỉnh, hương vị coi như không tệ, năm ngoái lá trà. Vẫn là năm trước. Triệu Quang Minh gật đầu bình luận, đối với lá trà, hắn hiểu rõ không ít. Tăng thêm không hút thuốc lá không uống rượu, yêu thích trừ ăn ra, cũng liền còn lại uống trà. Mặc dù đối với lá trà không quá chú ý, uống lao cha cùng mẹ là được rồi, nhưng là đại khái tình huống, vẫn có thể nói ra một chút. Không tệ, Quang Minh à, trà này là ta liền thu nhận, có thời gian đi Vương tỷ thêm làm khách, ta kia có một ít mao nhọn, đến lúc đó để ngươi nếm một chút. Vậy thì tốt. Uống một hồi, số tiền điểm đủ, theo sau tại Vương tỷ lo liệu hạ. Thủ tục giao tiếp nhanh chóng hoàn thành. Đến tận đây, Triệu Quang Minh trở thành tại tứ cựu thành có được 6 gian phòng người. Giấu trong lòng đơn bạc trang giấy, thứ này, đừng nhìn thật mỏng một tấm, lại có giá trị không nhỏ. Có thời gian, đem tiểu hoa viên cũng mua lại, chỉ là giá cả có thể quý hơn. Chương 52, giả đông húc không cam lòng, 1/2, chương 52, giả đông húc không cam lòng, 1/2, phòng ở có, mặc dù trong đó chỉ có một gian trống không, đó chính là nguyên bản điếc lao thái thái chỗ ở phòng ở còn lại 5 gian phòng, đều có người ở lại. Hắn đã cùng Vương tỷ nói xong, Vương tỷ sẽ phái người nói cho những người kia, phòng ở không thuê, sẽ cho bọn hắn mặt khác an bài địa phương. Làm Hồng Tinh văn phòng đường phố chủ nhiệm, trung quanh tất cả phòng nguyên đều tại Vương tỷ trong tay, an bài đổi một chút, vô cùng đơn giản. Tháng sau, chậm nhất vào tháng 5, liền có thể giải quyết. Thế nào cũng phải cấp người trở lại dọn nhà thời gian không phải. 2 giờ chiều tả hữu, Giả Đông Húc mở to mắt, hoạt động một chút thụ thương đùi. Trải qua hơn nửa tháng ăn dưỡng, tốt hơn nhiều. Bình thường đi lại, không đau. Cứ như vậy, cũng có thể bắt đầu đi làm. Vừa nghĩ tới đi làm, Giả Đông Húc trong lòng liền sinh ra một cô hoán nghiệm. Đẳng cấp hạ xuống, mỗi tháng chỉ có thể mở một cấp công tiền lương, một tháng làm đầy cũng mới 33 khối, so trước kia ít hơn nhiều. Trong vài năm không cho phép thi cấp, cái này càng thêm trà tấn người. Không biết sư phụ bên kia như thế nào. Nghĩ tới sư phụ Dịch Trung Hải, Giả Đông Húc không biết như thế nào đánh giá. Trong mắt hắn, sư phụ hẳn là một cái người rất thông minh, thế nào gần nhất trong khoảng thời gian này trở nên như vậy không thông minh đâu? Có chút không thể nào hiểu được, cũng nghĩ không thông. Từ trên giường bắt đầu, trên thân tản ra nhàn nhạt mùi nước tiểu khai, mang theo mùi vị này ra khỏi phòng. Đông Húc cảm giác như thế nào? Tam đại mụ tốt. Ừm, Đông Húc nhiều đi một chút cũng có thể tốt nhanh lên. Ta còn có chuyện, gấp đi trước. Nhìn xem tam đại mụ biến sắc nhanh chóng đi ra, giả Đông Húc biết đây là người thấy trên người mình hương vị. Đáng chết, ta không phải làm hương liệu che đậy một bộ phận, chẳng lẽ không có toàn bộ che lại? Làm sao đây? Đến nhà máy nên làm sao đây? Trong lòng có chút tức giận, nhưng trong lúc nhất thời cũng không có cách nào. Vây quanh trong viện đi vài vòng, theo sau liền thấy từ bên ngoài trở về Tần Hoài Như. Trở về? Ừm. Lạnh lùng Tần Hoài Như, một chút cũng không có trước đó bộ dáng. Phản phất tại đối mặt một người xa lạ, đây là ta Tần Hoài Như sao? Người đi về cùng ta, thừa dịp mẹ ta mang theo Đồng Ngạnh ra ngoài tản bộ, chúng ta hảo hảo nói chuyện. Được. Không có ngoài ý muốn, Tần Hoài Như ngoan ngoãn đi theo giả Đông Húc trở về. Đóng cửa phòng, giả Đông Húc cẩn thận quan sát hai bên, xác định chung quanh không ai, lúc này mới chậm rãi mở miệng. Ngươi dự định cùng ta ly hôn? Giả Đông Húc nhìn chằm chằm Tần Hoài Như, ngữ khí có chút kích động. Vâng, ngươi đã không phải là nam nhân, ta tại sao thủ hoặc quả, mẹ ngươi thế nào đối ta, ngươi cũng không phải không nhìn thấy, ta muốn vì chính ta mà sống. Là bởi vì nhất đại mụ ly hôn, có một ít quan hệ. Ôi ôi, nam nhân kia là ai, ta biết sao? Ngươi gặp qua, nhưng là cụ thể là ai, ta không nói. Ngươi không nói ta cũng biết, khẳng định là chúng ta trong đại viện người, đừng cho là ta không biết, ngươi nửa đêm ra ngoài, buổi sáng mới trở về. Nói đến đây, giả Đông Húc có chút kích động, cái này một kích động, liền quản không ở lại mặt, không phải sao, hương vị càng thêm nồng nặc. Biết lại như thế nào, nếu như ngươi vẫn là nam nhân, nếu như ngươi tốt với ta biết như vậy sao? Tần Hoài Như âm điệu lập tức biến lớn. Cái này khiến giả Đông Húc có chút bối rối. Như vậy lớn tiếng làm cái gì? Ngươi thay đổi. Ta thay đổi. Rõ ràng là ngươi thay đổi, ngươi trở nên không còn là trước kia nữ nhân kia. Ngươi không phải nam nhân. Ngươi. Đã từng ngươi, mặc dù năng lực không mạnh, nhưng là đối với ta rất tốt, nhưng sau đó đâu? Ngươi liền nghe mẹ ngươi, đối với ta là càng ngày càng coi thường. Nói, Tần Hoài Như khỏe mắt nước mắt chảy xuống. Nàng là thật ủy khuất. Như thế nhiều năm qua, cũng liền ban đầu 1-2 năm vẫn được, còn lại mấy năm, giả ra hoàn toàn coi nàng là trâu là ngựa. Sau đó sinh hạ Đồng Nạnh, coi là thời gian có thể hảo hảo qua, nhưng là giả Trương Thị càng thêm làm tầm trọng thêm. Phản phất nàng làm cái gì đều là sai. Cũng may giả Đông Húc coi như không chịu thua kém, công cấp một chút xíu tăng lên, đến cấp 3, thậm chí cấp 4 có hy vọng. Mỗi tháng tiền lương cái gì, đầy đủ một nhà tiêu xài, liền ngay cả mỗi tháng cho giả Trương Thị dưỡng lao tiền, đều có mấy khối, chớ nói chi là mỗi tháng còn cho tiền tiêu vặt cái gì. Vung tay qua chán, cũng đầy đủ. Nhưng là hiện tại thế nào? Tất cả cũng thay đổi. Không phải nam nhân, không có hy vọng, vẫn như cũ tranh chua. Nhẫn lại cũng là có hạn độ. Không thể ly hôn. A. Ngu ngơ một hồi, nhìn xem giả Đông Húc, Tần Hoài Như có chút mê mang. Biến hóa thật lớn. Cái này nếu là đổi lại trước kia giả Đông Húc, đoán chừng đã sớm đưa ra ly hôn đi. Không cho ta ly hôn. Không có khả năng, cái này cưới không phải cách không thể. Khẳng định là ly hôn, ngay tại mấy ngày nay. Ngươi để Đồng Ngạnh thế nào xử lý? Giả Đông Húc treo lên cảm tình bài, hy vọng dùng nhi tử buộc lại Tần Hoài Như. Hắn đã không phải là nam nhân, biết tin tức không ít người. Nhưng là hắn vẫn như cũ ngây thơ cho rằng, chỉ cần còn có vợ con, người khác nói lại nhiều, cũng đều không quan trọng. Chỉ khi nào Tần Hoài Như ly hôn rời đi, liền thế xong. Chết để xong. Sau này muốn lại tìm, sau khi nghe ngóng hắn là thái giám, không phải nam nhân, ai sẽ theo hắn? Ai nấu cơm, ai hầu hạ bọn hắn một nhà? Trong lòng hắn, trải qua giả Trương Thị Ân cần hướng dẫn, Tần Hoài Như bằng sinh dục máy móc trở với làm việc châu ngựa. Đương nhiên là đi theo các ngươi sinh sống, thế nào? Nhi tử cũng không cần. Ai nói ta không muốn, ly hôn ta không đồng ý. Không đồng ý hữu dụng không? Trực tiếp đi tìm văn phòng đường phố, nói rõ tình huống liền có thể làm. Ngươi nếu là dám đi, ta liền nói ngươi trộm người. Giả Đông Húc gầm rú, chỉ là thanh âm của hắn 10 phần bén nhọn. Trộm ngươi? Còn không phải ngươi không được, đều muốn ly hôn, nói những này cũng vô dụng. Ta, ngươi, hắn, van cầu ngươi, xa cách cưới, ta, chỉ cần ngươi xa cách cưới, cái gì đều dễ nói. Phù phù, giả Đông Húc quỳ xuống. Vì giữ lại mặt mũi, vì để cho Tần Hoài Như lưu lại, giả Đông Húc quỳ gối Tần Hoài Như trước mặt, nước mắt ba ba nhìn đối phương. Đều là lỗi của ta. Yên tâm, chỉ cần ngươi không cùng ta ly hôn, ta cho các ngươi cánh cổng. Không có chuyện gì, ta đã không phải nam nhân, ngươi cùng người khác hài tử, chỉ cần họ cổ đều không có quan hệ. Làm sao, sau này ta nuôi đều được. Nhìn trước mắt xa lạ giả Đông Húc, Tần Hoài Như triệt để tâm chết. Nguyên bản còn có chút tưởng niệm, nhưng là triệt để trở thành quá khứ. Trở thành thái giám về sau, đối với một cái nam nhân thay đổi khổng lồ như thế sao? Đừng nói nữa, ngươi làm ta quá là thất vọng. Đứng dậy ra khỏi phòng, không để ý giả Đông Húc giữ lại, trực tiếp đi tìm Nhất Đại Mụ nói chuyện phiếm đi. Nhìn qua Tần Hoài Như rời đi, giả Đông Húc ngơ ngác nhìn qua. Trong lòng không cam lòng, hối hận, oán niệm, đủ loại cảm xúc dâng lên. Vươn tay, muốn làm cái gì? Nhưng cuối cùng nhất vẫn là dừng lại. Không có. Cũng bị mất. Nam nhân tôn nghiêm không có, lao bà cũng muốn không có. Ta còn có Bổng Lạnh, ta còn có lão mụ. Đúng rồi, ta còn có sư phụ, ta còn có tay nghề. Ta là cán thép nhà máy chính thức làm việc người, mặc dù công cấp giảm xuống, nhưng ta còn là công nhân. Nghĩ đi nghĩ lại, giả Đông Húc nở nụ cười, chính là nụ cười này, có chút khó coi. Chương 53,
Tần Hoài Như ly hôn, 1/2, chương 53, Tần Hoài Như ly hôn, 1/2, đinh. Giả Đông Húc xảy ra to lớn biến hóa, điểm tích lũy 30. Xa xa Triệu Quang Minh bỗng nhiên thu được hệ thống nhắc nhở, nhìn xem Giả Đông Húc tên, có chút sở không tới đầu não. Đây cũng là xảy ra cái gì? Trong lòng không hiểu, nhưng rất nhanh cũng liền buông xuống. Giả gia cũng coi như một cái cực lớn mỏ vàng, nhất là Giả Trương Thị, càng là nhân vật mấu chốt. Tiếp trước phim truyền hình bên trong, như vậy nhiều chuyện đều có Giả Trương Thị thân ảnh. Nói không khoa trương, không có Giả Trương Thị cùng Dịch Trung Hải, cũng không có như vậy nhiều chuyện. Ba vị đại gia đang tại an bài bên trong, Giả Trương Thị đâu? Đem bút máy buông xuống, trong lòng có một cái ý nghĩ, hết ăn lại nằm. Không được, như thế hỏa hồng nhân đại, thế nào có dạng này người? Nhất định phải ra cho quyền. Ngay tại Triệu Quang Minh suy tư thời điểm, Nhất Đại Mụ cùng Tần Hoài Như đi ra ngoài. Nhìn phương hướng, không phải địa phương khác, chính là Hồng Tinh đường đi. Ước chừng một giờ về sau, Triệu Quang Minh bên này lại lấy được hệ thống nhắc nhở. Đinh. Giả Đông Húc xảy ra trọng đại biến hóa, điểm tích lũy 30. Đinh. Tần Hoài Như xảy ra to lớn biến hóa, điểm tích lũy 30. 60 điểm tích lũy tới sổ, đây là thế nào rồi? Nhìn xem hơn 500 điểm tích lũy tài khoản, Triệu Quang Minh rất muốn lập tức trở về. Nhưng hắn vẫn là áp chế tò mò, chậm rãi trở lấy tan tầm. Một chút ban, liền chạy vội trở về. Chờ đến trong viện thời điểm, lập tức liền nghe đến Giả Trương Thị tiếng la khóc. Cái gì người a, kẻ vô ơn. Chúng ta Đông Húc đối ngươi như vậy tốt, ngươi vậy mà ly hôn. Nông thôn đến nữ nhân ngu xuẩn, có ngươi hối hận. Để xuống cho ta, đây là ta Giả ra đồ vật, không cho ngươi động. Đứng tại cổng, phá la tiếng nói thanh âm truyền ra, hấp dẫn không ít người chú ý ly hôn. Như thế nhanh sao? Hôm nay là xảy ra cái gì, mới đưa đến Tần Hoài Như như thế quả quyết? Hẳn là cùng Giả Đông Húc có quan hệ. Chỉ chốc lát công phu, Tần Hoài Như từ Giả ra rời đi. Tay không nàng, cái gì cũng không có mang đi. Hoặc là nói, từ bỏ. Nương. Đồng Ngạnh đừng tê, sau này cũng không phải là mẹ ngươi, yên tâm, Đông Húc sẽ cho ngươi tìm một cái sau mẹ nó, cho làm tốt ăn. Giả Trương Thị kéo lại Đồng Ngạnh, chăm sóc hết sức cẩn thận. Thật sao? Đồng Ngạnh tò mò hỏi. Đương nhiên, đến lúc đó mỗi ngày ăn thịt. Vậy thì tốt quá, ngươi đi đi, ta muốn sau mẹ, ăn thịt, mỗi ngày ăn thịt. Cái gì cũng đều không hiểu Đồng Ngạnh, nói ra một cái mười phần đả thương người lời nói. Trong lòng đang dì máu, đây chính là Giả Trương Thị phương thức giáo dục. Cắn môi, Tần Hoài Như thẳng đến tiểu hoa viên mà đi. Nhìn cái gì nhìn, ta và các ngươi nói, Tần Hoài Như đã cùng ta Giả ra không quan hệ rồi. Sau này nàng nếu là tiến đến đại viện, trực tiếp đuổi đi. Tam đại gia, ngươi nghe được không? Chớ đi, ta còn chưa nói xong đâu. Hung hăng càn quấy Giả Trương Thị, trong nháy mắt trở thành chỉ toàn đường phố hổ. Nàng thoáng qua một cái đến, Tam đại gia phi tốc trốn về nhà, không nghĩ đối mặt Giả Trương Thị. Những người khác xem xét náo nhiệt không có, cũng ai về nhà nấy. Triệu Quang Minh cũng đi, hắn phải nhanh trở về nhìn xem, đến cùng thế nào. Vừa tiến vào tiểu hoa biên, hắn liền nghe đến tiếng khóc. Nhất Đại Mụ, ta. Đừng lo lắng, rời đi Giả ra cũng là chuyện tốt. Không cam tâm a, Giả ra quá xuất sinh, nhất là Giả Trương Thị. Tốt tốt, bọn hắn là cái gì người, chúng ta đều rõ ràng. Ô ô ô. Ghé vào Nhất Đại Mụ trong lực, Tần Hoài Như lớn tiếng thúc thiết. Phản phất muốn đem những năm này bị khuất, toàn bộ đều khóc lên. Đợi một hồi lâu, Triệu Quang Minh lúc này mới tiến lên. Không có sao chứ? Ngươi trở về, ta. Nhìn thấy Triệu Quang Minh thời điểm, Tần Hoài Như có chút bất tâm, lo lắng Triệu Quang Minh không cần nàng nữa. Cũng may đây là dư thừa. Như thế nhận một nữ nhân, vẫn là nhân vật trong kịch bản, Triệu Quang Minh mới sẽ không từ bỏ đâu. Nhất Đại Mụ, điếc lao thái thái gian phòng kia, ngươi có thể rời đi qua, trước đó nói xong, một tháng một khối năm tiền thuê nhà, không có vấn đề đi. Không có vấn đề, ta cái này hành động, Hoài Như, giúp ta một chút. Nhất Đại Mụ đừng có gấp, ta cũng giúp ngươi. Có Triệu Quang Minh cùng Tần Hoài Như hỗ trợ, ba người trưởng thành, rất nhanh liền đem không nhiều gia sản vận chuyển thỏa đáng. Ngồi tại trên giường, nhìn xem hoàn cảnh quen thuộc. Nhắc tới phòng ở ai tới số lần nhiều nhất, ngoại trừ nguyên bản chủ nhân, đó chính là Nhất Đại Mụ. Lúc trước Dịch Trung Hải nhận mẹ nuôi, nói là muốn cho điếc lao thái thái dưỡng lão, thế nhưng là những cái kia hầu hạ người chuyện, liền rơi vào nàng trên thân. Bây giờ suy nghĩ một chút, giống như nằm mơ. Biết sẽ khá hơn, ta có tiền, còn có phòng ở, còn có thể sinh dục. Còn kém nam nhân, lần này, nhất định phải tìm một cái nam nhân tốt, một cái có thể khỏe mạnh nam nhân. Nghĩ đến nam nhân thời điểm, Nhất Đại Mụ nghĩ đến Triệu Quang Minh, nhưng rất nhanh liền từ bỏ ý nghĩ này. Người ta có Hoài Như, ta tính cái gì? Nghĩ đến Tần Hoài Như, Nhất Đại Mụ đội vàng mở miệng. Hoài Như ban đêm ở đây, tạm thời ở tại ta sát vách, điếc lao thái thái danh nghĩa có 6 cái phòng ở, nhưng là những cái kia đều có người ở lại, ngay tại hậu viện, ước chừng tháng sau, tháng 5 trước đó bọn hắn biết dọn đi, đến lúc đó Tần Hoài Như có thể lựa chọn một cái thuê lại. Nghe được Triệu Quang Minh nói như thế, Tần Hoài Như yên tâm, Nhất Đại Mụ thì là có chút nhíu mày. Tạm thời ở tại sát vách, ta xem là ở cùng một chỗ đi. Trước mấy ngày nàng thế nhưng là căn bản không có ngủ ngon, lần này có thể nghỉ ngơi cho khỏe. Lại chờ đợi một hồi, Tần Hoài Như cùng Triệu Quang Minh trở về, cũng muốn thu thập một chút. Đi qua mặt trăng cửa, tiến vào tiểu hoa viên thời điểm, Triệu Quang Minh vô đầu. Chờ cuối tuần tìm người làm cửa, bất tùy tiện cái gì người đều có thể đi vào. Thu xếp tốt Tần Hoài Như, đang ăn lấy Hà Vũ Thủy làm đồ ăn, gọi là một cái đắc ý ban đêm còn có thể hào hào hưởng thụ, càng là dễ chịu. A cùng lúc đó, Giả Đông Húc cùng Tần Hoài Như ly hôn tin tức cũng truyền ra. Toàn bộ đại viện đều biết tin tức này, có người chẳng thèm ngó tới, có người thì là mừng rỡ như điên. Trong đó liền bao quát ngốc trụ, hắn vui vẻ kém chút nhảy dựng lên. Tần tỷ ly hôn.
ta không phải liền có cơ hội. Nghĩ tới đây, vội vàng đứng tại trước gương, nhìn qua tiểu tụy mình, ngốc trụ vội vàng bắt đầu thu thập. Hơn nửa ngày, mới tính miễn cưỡng có thể nhìn. Nhưng đợi đến hắn ra ngoài, nhưng lại không biết Tần Hoài Như đi nơi nào, cũng không biết tìm ai đến hỏi. Tần tỷ, ngươi ở đâu a? Trong lòng hò hét, ngốc trụ nghĩ, trực tiếp đi tìm Nhất Đại Gia. Nhất Đại Gia, nghe nói không? Tần Hoài Như cùng giả ca ly hôn, ngươi xem một chút, ta có cơ hội không? Đi thẳng vào vấn đề, ngốc trụ nói thẳng ra ý nghĩ. Như thế ngay thẳng hỏi ý, làm cho Dịch Trung Hải sương sở. Không phải, ngươi đối Tần Hoài Như có ý tưởng? Tần Hoài Như. Nghĩ đến Tần Hoài Như, Dịch Trung Hải trong lòng cũng là nóng lên. Trong đầu hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Ta không có hài tử, không phải vấn đề của ta. Đều là Nhất Đại Mụ không được, đổi một nữ nhân, có lẽ Tần Hoài Như là được rồi. Nàng đã sinh qua nhi tử, khẳng định còn có thể tái sinh. Đúng, tìm Tần Hoài Như. Đã có chút ma chướng, Dịch Trung Hải lâm vào một cái vòng lẩn quẩn. Không tin mình không thể sinh dục, đem vấn đề quái trên người người khác, cho dù là người khác đem chứng cứ đặt ở trước mắt, cũng là cho rằng là giả. Dạng này không ít người ngây thơ sống ở thế giới của mình ở trong. Không được, ngươi thế nào có thể cùng Tần Hoài Như đâu? Ngốc trụ, đừng có gấp, có cơ hội ta giới thiệu cho ngươi Hoàng Hoa đại khuê nữ. Chương 54, Vũ Thủy Cương Ngạnh, 1/2, chương 54, Vũ Thủy Cương Ngạnh, 1/2, thời gian nhoáng một cái, cuối tuần đến. Mới vừa buổi sáng, Triệu Quang Minh từ bên ngoài trở về. Trong tay cầm không ít đồ vật, đây đều là từ lao cha bên kia cầm trở về. Đêm qua, đã đem ra lông nộp lên cho lão mụ, cũng đã nói xảy ra đại khái chuyện. Lão mụ không nói cái gì, đối với cái này lơ đễnh, ngược lại là lão muội, đối với cái này hết sức tò mò, còn đoán giận không mang theo nàng cùng một chỗ. Lần này, lão mụ tức giận. Lão muội có một cái hoàn chỉnh tuổi thơ. Không đúng, nói là tuổi thơ, hơi trễ. Thanh thiếu niên đi, hoàn chỉnh thanh thiếu niên. Nhớ kỹ khi còn bé, hắn cũng đến qua mang xào thịt món ăn này, không, sợi đằng xào thịt vẫn là cây gậy xào thịt tới. Lao cha vẫn như cũ bận rộn, nhưng cũng may gặp mặt một lần. Quang Minh sớm, hôm qua không có trở về. Tam đại gia như đồng môn thần, cười ôi ôi nhìn về phía Triệu Quang Minh. Không đúng, là nhìn về phía Triệu Quang Minh trong tay bao lớn bao nhỏ. Tam đại gia, đây đều là mẹ ta cho ta, cũng không thể phân cho ngươi. Vậy quên đi, đúng, nhà ta giải thành có công việc, cán thép nhà máy mua sắm biên, một tháng không ít kiếm đâu. Nói đến công việc phương diện, Tam đại gia gọi là một cái mặt mày hớn hở. Mua sắm biên? Thế nào lựa chọn cái này? Hắn làm được sao? Trong lòng hoài nghi, Triệu Quang Minh không có hỏi. Nhân vật chính của hôm nay cũng không phải Diêm Giải Thành, mà là Hà Vũ Thủy. Vừa về tới nhà, liền thấy Tần Hoài Như đang cùng Hà Vũ Thủy nói chuyện phiếm. "Vũ Thủy, tới đây một chút, có chuyện, hẳn là cùng ngươi nói." "Quang Minh ca." Tò mò đi tới, Hà Vũ Thủy lặng lặng chờ. Trong phòng mở ra một cái bao, lộ ra bên trong bưu cục ngân phiếu định mức. "Vũ Thủy, đến, đây là cha ngươi, Hà Đại Thanh mỗi tháng hệ thống tin nhắn ghi chép. Lúc ấy Hà Đại Thanh rời đi về sau, mỗi tháng đều biết cho ngươi cùng ca của ngươi gửi tiền. Không thành niên trước đó, một tháng 5 khối tiền, trưởng thành về sau cũng liền không cho. Ca của ngươi đã sớm ngừng, mà ngươi một mực tại hệ thống tin nhắn, không phải sao? Tháng trước còn có ghi chép đâu. Nghe Triệu Quang Minh giải thích, đang nhìn trong tay ngân phiếu định mức, Hà Vũ Thủy trợn tròn mắt. Cái gì tình huống? Cái này, một bút bút ghi chép, kia một phần phần hối phiếu, để Hà Vũ Thủy hốc mắt đều ở bước. Ta không phải là không có cha hài tử, ta có cha. Không đúng, tiền đâu? Tại sao ta không biết? Bị anh ta cầm đi. Nhưng anh ta cũng không giống là có tiền bộ dáng á Quang Minh ca, cái này. Đừng có gấp, chậm rãi, thư giãn một tí tâm tình. Không có gấp một hơi nói ra, mà là cho Hà Vũ Thủy một cái chỗ giảng hòa. Một hồi lâu, Triệu Quang Minh mới mở miệng lần nữa, là Dịch Trung Hải, là hắn làm. A, chính là hắn, hắn đem tiền nuốt mất, căn bản không cho các người hai anh em. Dịch Trung Hải. Nghĩ tới đây, Hà Vũ Thủy mặt không biểu tình, ngốc trệ một hồi lâu, mới lấy lại tinh thần. Hắn tại sao làm như vậy? Ta cũng không biết, đi, ta dẫn ngươi đi hỏi hắn. Anh ta biết không? Cũng không biết đi. Ôi ôi. Hà Vũ Thủy rất quái lạ, nhưng cũng rất bình thường. Lúc này nàng tâm lý, đoán chừng rất loạn. Lúc trước nếu có số tiền kia, nàng khẳng định có thể sống phải hảo hảo. Không có đói khát ký ức, cũng sẽ không có như vậy thê thảm quá khứ. Như thế nhiều năm, không nghĩ tới lão cha còn có thể gửi tiền trở về. Lúc đầu coi là lão cha đã chết, đột nhiên muốn đi xem một chút, lại có chút sợ hãi. Đi theo Triệu Quang Minh phía sau, Hà Vũ Thủy có thể cảm giác được an toàn, có lẽ chỉ có Quang Minh ca ca mới có thể bảo vệ mình, những người khác đều không đáng tin cậy. Hai người phía sau, Tần Hoài Như không cùng bên trên. Nàng mặc dù cũng tò mò, nhưng là tạm thời không muốn gặp những người khác, nàng phải thật tốt buông lòng một chút, không lẫn vào những phá sự kia. Quang Minh ca ta muốn đi trước tìm ta ca, xem hắn là cái gì cái nhìn. Đi. Nghe được Hà Vũ Thủy thỉnh cầu, Triệu Quang Minh đồng ý, hắn cũng có chút tò mò, ngốc trụ biết thế nào lựa chọn. Ngốc trụ, ở nhà không có. Ai, vừa sáng sớm, ngươi đến làm cái gì? Mở cửa nhìn thấy Triệu Quang Minh, ngốc trụ sắc mặt khó coi. Đối với Triệu Quang Minh, hắn nhưng không có nửa điểm sắc mặt tốt. Nếu như không phải đánh không lại, thậm chí còn dám động thủ đâu. Ca, ta tìm ngươi. Vũ Thủy. Nhìn một chút muội tử, lại nhìn xem Triệu Quang Minh, ngốc trụ lúc này mới gật đầu. Vào đi, Triệu Quang Minh. Nơi này không có ngươi vị trí, a, đây là cái gì? Vừa muốn chào phúng ngốc trụ bị Hà Vũ Thủy đánh gãy, nhìn qua số lượng lớn ngân phiếu định mức, ngốc trụ có chút mờ mịt. Tốt nghiệp tiểu học ngốc trụ, nhận biết lời chữ không nhiều lắm, đại bộ phận đều trả lại lao sư. Ca, đây là chúng ta cha, Hà Đại Thanh mỗi tháng gửi tiền ngân phiếu định mức. đây là Quang Minh ca ca từ bưu cục lấy được, chúng ta cha mỗi tháng đều hợp thành tiền tới.
A, vậy tiền đâu? Nghe nói quan hệ đến Hà Đại Thành, ngốc chủ có chút mắt trợn tròn, tay cũng có chút run rẩy. Năm đó lao cha đi không từ giã, để hắn tức giận, trong lòng cũng oán trách lao cha, sau đó trưởng thành, cũng liền lười đi suy nghĩ. Có thể nghĩ tại nghe xong, lao cha không phải mặc kệ bọn hắn, mà là gửi tiền. Bị Dịch Trung Hải giữ lại, tiền trong tay hắn.
Cái gì?
Hắn, nhất đại gia, Dịch Trung Hải. Đống nhiên đứng lên, ngốc chủ con mắt trừng rất lớn, không dám tin đáp án này. La Biêu cũng nói, không tin có thể đi hỏi một chút, đương nhiên càng trực tiếp một điểm, trực tiếp hỏi Dịch Trung Hải, liền sợ ngươi không dám.
Cái gì không dám, đi Vũ Thủy, cùng ta đi hỏi một chút.
Chờ một chút ca, chuyện này, ta hỏi.
Ngươi,
nhìn xem muội tử cường ngạnh, Hà Vũ Trụ trầm mặc. Một hồi lâu mới gật đầu đồng ý, hắn cũng muốn biết, Dịch Trung Hải tại sao làm như vậy. Rời đi Hà ra phòng ở, đi đến mấy chục bước, đã đến Dịch Trung Hải phòng ở đường, Dịch Trung Hải ra. Hà Vũ Thủy rắc cú họng, lớn tiếng la lên Dịch Trung Hải tên. Một màn này, bị không ít người nghe được, đám người nhao nhao ra, nhìn xem đến cùng xảy ra cái gì. Có người tìm Dịch Trung Hải suối quậy. Cái này cũng không thể bỏ lỡ. Danh nước bên cạnh có không ít người đang tại rửa mặt, nghe được Hà Vũ Thủy gọi, lập tức tinh thần. Ném vật trong tay, trực tiếp về nhà hô người. Mấy phút công phu, toàn viên tới không sai biệt lắm, liền ngay cả Ngô Lỗi một nhà cũng đi tới xem náo nhiệt. Dịch Trung Hải ra, ta là Hà Vũ Thủy, ta biết ngươi ở nhà, có chuyện hỏi ngươi. Gõ cửa hồi lâu, Dịch Trung Hải không có ra, Hà Vũ Thủy càng thêm dùng sức. Cũng mặc kệ Hà Vũ Thủy thế nào gõ cửa, bên trong chính là không có đáp lại.
Không ở nhà.
Không có khả năng. Hắn căn bản cũng không có ra ngoài. Triệu Quang Minh gặp đây, trực tiếp tiến lên một cước.
Ầm.
Cửa phòng bay ra, lộ ra một mảnh hỗn độn. Dịch Trung Hải lúc này ghé vào trên mặt bàn, trung quanh tản mát không ít rượu bình, vừa nhìn liền biết đêm qua uống không ít. Ngốc trụ, đem hắn kéo ra ngoài, tại danh nước bên kia cho hắn hảo hảo sáng suốt một chút.
A, ân, tốt.
Trong lòng biến đổi thật nhiều tư tưởng, ngốc trụ lúc này mới làm theo. Chờ lôi kéo Dịch Trung Hải đi vào danh nước một bên, mới phản ứng được. Ta vì sao nghe hắn? Nhưng nghĩ đến Dịch Trung Hải làm chuyện, mặc kệ nó. Mở nước quản, nước lạnh tưới vào trên đầu, Dịch Trung Hải lập tức tỉnh.
Ai?
Làm cái gì?
A, đừng làm. Đừng làm.
Chương 55, lại mở toàn viện đại hội, 1/2, chương 55, lại mở toàn viện đại hội, 1/2, ngốc trụ ngươi làm cái gì?
Điên rồi sao?
Ta thế nhưng là ngươi nhất đại gia. Làm Dịch Trung Hải đứng dậy, nhìn bên cạnh chỉ có ngốc trụ một người, nhìn hằm hằm ngốc trụ, giống như quá khứ bênh báo tự đắc. Đáng tiếc, Dịch Trung Hải đầu óc còn không có sáng suốt. Có lẽ là uống nhiều rượu quá, có lẽ là còn đắm chìm trong đi qua, một điểm không nhìn thấy ngốc trụ ánh mắt bên trong lạnh lùng. Nghe Dịch Trung Hải kêu gào, đổi lại hôm qua, ngốc trụ khẳng định trước tiên chịu nhận lỗi, nhưng bây giờ, nhị đại gia Tam đại gia, ta muốn tổ chức toàn viện đại hội.
Mở đại hội.
Vũ Thủy ngươi xác định.
Xác định.
Hai vị đại gia cũng tại cách đó không xa xem kịch, Dịch Trung Hải kinh ngạc, hai người tự nhiên vui vẻ. Từ khi Dịch Trung Hải nhất đại gia thân phận bị tước đoạt, hai người đều muốn làm cái này nhất đại gia, chỉ là văn phòng đường phố bên kia từ đầu đến cuối không có tin tức. Vui vẻ là vui vẻ, nhưng mở toàn viện đại hội, đây rốt cuộc xảy ra cái gì? Nhìn qua vẻ mặt thành thật Hà Vũ Thủy, đang nhìn cách đó không xa Hà Vũ Trụ. Này hai huynh muội đến cùng muốn làm gì? Không có suy nghĩ nhiều, lần nữa hỏi thăm Hà Vũ Thủy phải chăng tổ chức toàn viện đại hội. Đã được khẳng định trả lời chắc chắn, hai người vội vàng xuất ra đồng la, triệu tập toàn viện bách tính. Trong đám người, Nô Lỗi tò mò đi lên trước.
Quang Minh, đây rốt cuộc xảy ra cái gì?
Dịch Trung Hải tham tiền chuyện kia.
A, việc này a, biết.
Đơn giản để tỉnh một câu, Nô Lỗi lập tức tỉnh ngộ, theo sau liền lôi kéo vợ con ở một bên xem kịch. Rất nhanh a, tất cả mọi người cầm băng ghế ngồi xuống, tìm xong vị trí của mình. Lần này toàn viện đại hội, nhân vật chính là Hà Vũ Thủy, vai phụ thì là ngốc trụ cùng Dịch Trung Hải.
Ngốc trụ, thả ta ra, thả ta ra.
Vũ Thủy, ngươi mở toàn viện đại hội, để ngươi ca đem ta bù ra.
Ta chỉ là không có nhất đại gia thân phận, ta lại không có lầm lỗi.
Sự đáo lâm đầu còn không tự biết, Dịch Trung Hải thật là không được. Trong khoảng thời gian này liên tiếp chuyện, để Dịch Trung Hải đầu góc đều có chút hỗn độn, sinh hoạt vụn vặt cùng cồn càng làm cho hắn mê mang vô cùng. Đợi đến người không sai biệt lắm, nhị đại gia gặp này nghiêm túc đứng ra.
Chư vị, lúc đầu hôm nay là mọi người nghỉ ngơi thời gian, ta ở chỗ này.
Nhị đại gia, ngươi vẫn là ngậm miệng đi.
Tam đại gia, ngươi mở ra trận trắng.
Sau đó Vũ Thủy nói.
Ngốc trụ đống nhiên mở miệng, để nhị đại gia tức giận không thôi.
Ngốc trụ ngươi đây là xem thường toàn viện đại hội, ngươi cái này.
Tốt tốt, nhị đại gia, ngài nghỉ ngơi một hồi, ta tới nói.
Chư vị, lần này toàn viện đại hội là Hà Vũ Thủy triệu tập mở, cụ thể thế nào, để Hà Vũ Thủy mở miệng giải thích, mặt khác ngốc trụ ngươi trước bung ra Dịch Trung Hải, hắn chạy không được.
Tam đại gia thời gian nói mấy câu liền nói rõ ràng, cái này cùng nhị đại gia vừa so sánh, thật tốt hơn nhiều.
Chư vị, ta là Hà Vũ Thủy, năm nay 14 tuổi, cha ta là Hà Đại Thanh.
Vũ Thủy đứng ra, ngay từ đầu còn có chút khẩn trương, nhưng nghĩ đến Dịch Trung Hải tham ô cha nàng cho nàng nuôi dưỡng phí, phẫn nộ chiến thắng tất cả.
Dần dần, càng ngày càng tự tin, thanh âm cũng biến thành rõ ràng to.
Dịch Trung Hải ra hỏa này, vậy mà đem cha ta cho ta cùng anh ta nuôi dưỡng phí tham ô, đồng thời không phải một lần, mà là toàn bộ.
Thứ hơn 5 năm trước bắt đầu, một điểm không có cho chúng ta.
Theo Hà Vũ Thủy miêu tả, đám người chung quanh nghị luận ầm ĩ, dùng không dám tin ánh mắt nhìn xem Dịch Trung Hải.
Đây là người sao?
Mấy năm trước, thế nhưng là Hà gia huynh muội thảm nhất thời điểm.
Đúng nha, nhớ ký Hà Vũ Thủy không chỉ một lần đói xong chóng mặt đi qua, kém chút chết đói. cái này Dịch Trung Hải làm chuyện gì? Lớn tuổi một chút các gia đình, rất rõ ràng Hà gia huynh muội tình huống ban đầu.
Không phải, không phải như vậy, ta chỉ là cho bọn hắn tích lũy, đúng, tích lũy, ta sợ bọn hắn phung phí.
Dịch Trung Hải đại hống đại thiếu, nói ý nghĩ của mình, nhưng là cái này một ý kiến vừa ra, người chung quanh lộ ra khinh thường biểu lộ.
Tích lũy lấy,
tích lũy đến bọn hắn chết là đi. Kém chút chết đói, không thấy được hiện tại Hà Vũ Thủy như vậy gầy, cho dù tại Triệu Quang Minh bên kia ăn mấy ngày cơm no, nhưng là vẫn không có bù lại. Tại để giành được tiền chờ đến không có người, tiền sẽ là của ngươi.
Khu khu, Hà Vũ Thủy, ngốc trụ, chuyện này các ngươi có chứng cứ sao?
Nhị đại gia đứng dậy.
Đúng, các ngươi có chứng cứ sao?
Hẳn là vu cáo, trước kia nhất đại gia, hẳn là sẽ không như vậy làm đi.
Thế nào nói cũng là trung cao cấp thợ nguội, không còn như tham ô điểm này tiền đi.
Ai biết được? Theo nhị đại gia một câu, hướng gió hơi có chút biến động, nhưng không nhiều.
Hoài nghi hạt giống một khi gieo xuống, muốn thay đổi, rất khó.
Đương nhiên là có chứng cứ, đây là cục bưu chính ghi chép, cha ta, mỗi tháng đều biết gửi tiền, nhưng là lấy người đãi, là Dịch Trung Hải.
Mọi người không tin có thể nhìn xem.
Dịch Trung Hải, ngươi còn có cái gì có thể nói?
Đem ghi chép chuyển lại, phía trên giấy trắng mực đen, rõ ràng, thậm chí còn có Dịch Trung Hải ký tên.
Nhị đại gia nhìn một chút, cũng không nói gì nữa, trong lòng thì là tại đoán trách Dịch Trung Hải.
Tốt ngươi cái lao Dịch, làm ra loại chuyện này vậy mà không nói cho ta, cho không ngươi nói tốt.
Theo ghi chép chuyển ra, đám người nhao nhao chờ mong đoạn dưới.
Ta thật chỉ là cho các ngươi tích lũy, tiền ngay tại nhà ta, ta một điểm không có hoa.
Các ngươi phải tin ta, thật, ta không tốn.
Ngốc trụ, trước kia ta đối với ngươi làm sao, rất tốt đi.
Cảm nhận được bầu không khí không đúng, Dịch Trung Hải tinh minh rồi bắt đầu, mồ hôi lạnh ứa ra xuống dưới trực tiếp đánh cảm tình bài.
Hy vọng mượn nhờ dĩ vãng đối ngốc trụ tốt, đến tiêu trừ chuyện này mang tới ảnh hưởng.
Tốt, ôi ôi.
Ngốc trụ tên mang cái ngốc chữ, nhưng là lúc thanh tỉnh, lại tuyệt không ngốc, thật đồ đần, sớm tại lao cha đi về sau, thế nào có thể thủ được phòng ở Dịch Trung Hải, ta muốn hỏi một chút ngươi. Tại sao lúc ấy không cho chúng ta tiền, bây giờ nghĩ cho?
Chậm.
Hà Vũ Thủy hướng về phía trước mấy bước.
Cái gì tích lũy lấy lý do thoái thác, nàng không tin.
Trong này khẳng định còn có cái khác cái gì ý kiến, nàng muốn biết tất cả.
Cái này, ta chỉ là nhất thời hồ đồ, ta nguyện ý đền bù.
Đền bù, ngươi còn muốn giấu giếm?
Hà Vũ Thủy quát to một tiếng, đồ đần đều có thể nhìn ra, Dịch Trung Hải không có nói thật.
Chư vị, ta là mới tới, ta có một cái nghi vấn.
Lúc này, Triệu Quang Minh đứng ra, hắn mới mở miệng, hấp dẫn lực chú ý của chúng nhân.
Đã Hà Vũ Thủy cùng Hà Vũ trụ phụ thân mỗi tháng còn gửi tiền, lúc trước tại sao đi đâu?
Ta không biết, nhưng là những lao trụ hộ kia, hẳn là rõ ràng một hai đi.
Nhất là Dịch Trung Hải, khẳng định hiểu được cái gì, nếu không đem Hà Vũ Thủy phụ thân gọi trở về hỏi một chút, đối chất nhau một phen, chư vị cảm thấy thế nào?
Để Hà Đại Thanh trở về.
Vừa nghe đến cái này ý kiến, Dịch Trung Hải con mắt trừng lớn.
Không được. Không thể để cho Hà Đại Thanh trở về.
Một khi trở về, trước kia những chuyện kia, liền sẽ lộ tẩy.
Ngôi dưỡng phí chuyện, hám nhận, cũng không có cái gì cùng lắm thì.
Dù sao danh tiếng cũng hủy, thế nhưng là Hà Đại Thanh nếu là trở về, sau này đi đường ban đêm thời điểm đều muốn cẩn thận, sợ bị gõ một côn.
Dịch Trung Hải, xem ngươi sắc mặt, ngươi biết chút cái gì, nói ra, để nhiều người nghe một chút, không phải, ta cần phải đi tìm Hà Đại Thanh.
Triệu Quang Minh đầy mặt mỉm cười, chính là nụ cười này, để Dịch Trung Hải mặt mũi tràn đầy xoắn xuýt.
Không cần Dịch Trung Hải nói, ta biết một chút.
Chương 56, Dịch Trung Hải lại bị bắt, 1/2, chương 56, Dịch Trung Hải lại bị bắt, 1/2, Hứa Phú Quý, ngươi.
Nhìn xem Hứa Phụ, cũng chính là Hứa Phú Quý đi tới. Dịch Trung Hải sắc mặt lại biến.
Mặc dù không xác định Hứa Phú Quý có biết hay không, nhưng là lúc này đối phương xuất hiện, khẳng định không phải chuyện tốt.
Thế nào?
Dịch Trung Hải, ngươi năm đó làm chuyện, coi là chỉ một mình ngươi biết không?
Ôi ôi ôi, không khéo, ta biết một chút.
Hứa Phụ cười lạnh, hắn đã sớm nhìn Dịch Trung Hải khó chịu.
Nhưng khi đó Điếc Lao Thái Thái vẫn còn, hắn một chút tay cầm tại Điếc Lao Thái Thái trong tay, Dịch Trung Hải làm Điếc Lao Thái Thái con nuôi, tự nhiên là không dễ trêu chọc.
Hiện tại, Điếc Lao Thái Thái không có, cũng không có cái gì đáng lo.
Chư vị nhưng biết, Hà Đại Thanh là bị Dịch Trung Hải bắt đi. Hắn ở bên ngoài tìm một cái bạch quả phụ, sau đó cho Hà Đại Thanh gài bẫy.
Ta gặp qua bạch quả phụ cùng Dịch Trung Hải trò chuyện, đồng thời không chỉ một lần.
Mặc dù không biết tình huống cụ thể, nhưng là Hà Đại Thanh rời đi, khẳng định là Dịch Trung Hải làm.
Mấy câu nói xong, Hứa Phụ đứng trở về.
Lần này, đám người càng thêm tò mò.
Dịch Trung Hải vì sao làm như vậy?
Dịch Trung Hải, ngươi tại sao đuổi đi Hà Đại Thanh?
Đúng thế, ngươi nói.
Đối mặt đám người ép hỏi, Dịch Trung Hải không nói câu nào, yên lặng cúi đầu, chứa rùa đen rút đầu.
Nhìn xem Dịch Trung Hải biểu hiện này, Triệu Quang Minh cười lạnh một tiếng.
Cho nơi xa xem trò vui ngô lỗi một thủ thế.
Dịch Trung Hải, ngươi có nói hay không, trong này khẳng định có ẩn tình, nếu như ngươi không nói, ta bảo vệ khoa thế nhưng là nhúng tay.
Ngô lỗi vừa ra tới, cục diện trong nháy mắt khác biệt.
Nếm thử qua bảo vệ khoa lợi hại Dịch Trung Hải, thế nào dám không nói?
Không nói.
Chính nghĩa thiết quyền sẽ để cho ngươi ngoan ngoãn mở miệng.
Ta nói, đều là ta mẹ nuôi, Điếc Lao Thái Thái để cho ta làm.
Không có khả năng.
Tuyệt đối không có khả năng.
Một bên ngốc trụ không dám tin, làm mãi mãi làm.
Ngươi nói láo.
Ta đánh chết ngươi.
A, đừng đánh, đừng đánh, thật là Điếc Lao Thái Thái để cho ta làm như vậy.
Đối mặt ngốc trụ quyền đấm cước đá, Dịch Trung Hải chỉ có thể ngồi xổm trên mặt đất, ôm đầu, giảm bất thụ thương diện tích.
Trong lòng gọi là một cái bị quất, thật là Điếc Lao Thái Thái để cho ta làm như vậy.
Ngốc trụ, trước đừng đánh nữa, để Dịch Trung Hải nói ra, mọi người nhìn xem tình huống.
Đúng, ngốc trụ dừng tay đi. Bị đám người quên đủ, ngốc trụ không cam lòng nhìn xem Dịch Trung Hải. Càng xem Dịch Trung Hải, càng cảm giác mình trước kia thật xuẩn a, đồng thời trong lòng cũng có chút thất vọng, không nguyện ý tin tưởng. Là thật, ta không có nói láo. Đều là biết lão thái thái yêu cầu, để cho ta đuổi đi Hà Đại Thành, sau đó lưu lại ngốc trụ, thích hợp cho ngốc trụ một chút món ngọt, sau đó trở thành biết lão thái thái cháu nuôi. Nói là cái gì Hà Đại Thành có chút ra mặt, dễ dàng liên lụy lão thái thái, cái khác ta cũng không biết. Bạch quả phụ là ta tìm, lúc ấy tốn không ít tiền, sau đó Hà Đại Thành cũng liền đi. Một năm một mười nói ra, Dịch Trung Hải mặc dù che giấu một chút chi tiết, nhưng là đại khái nói rõ ràng. Nghe đến đó, ngốc trụ thật lâu không nói, đều là gạt người cầu vật. Phi, không còn đi xem Dịch Trung Hải, ngốc trụ trực tiếp rời đi. Vốn định về nhà, đáng tiếc đầu nhất chuyện, đứng tại Hà Vũ Thủy phía sau. Ngốc trụ động tác, không có mấy cái đi xem, tất cả mọi người đem ánh mắt đặt ở Dịch Trung Hải trên thân. Lúc này Dịch Trung Hải, gọi là một cái chật vật. Trên mặt xanh một miếng tím một khối, nước mũi loạn lưu, trên thân cũng đều là dấu chân. Đáng đời. Mà người như vậy, trước kia còn là nhất đại gia, thực sự là. Đừng nói mỏ, chúng ta chỉ là bị lừa bịp. Đúng. Nghiêm túc xử lý Dịch Trung Hải. Chuyện này không thể cứ như vậy buông tha. Nghiêm túc xử lý. Quần tình xúc động phẫn nộ, nhao nhao đối Dịch Trung Hải phát ra khiển trách. Tục ngữ nói tốt, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi khó, rơi xuống giếng thạch dịch. Chư vị, toàn viện đại hội lái đến nơi này, chuyện cũng sáng suốt, đó chính là Dịch Trung Hải làm không đúng. Nô khoa trưởng, ngươi nhìn tiếp xuống làm sao đây? Nhị đại gia đứng ra, hiếm thấy không nói nhảm. Đương nhiên là bắt về bảo vệ khoa, trải qua càng thêm nghiêm mật thẩm phán sau, mới có thể có ra chân chính đáp án. Mọi người yên tâm, chúng ta bảo vệ khoa nhất định nghiêm tra xử lý nghiêm khắc, tuyệt đối không dung tha bất kỳ một cái nào kẻ xấu. Nô khoa trưởng nói rất hay a. Cảm tạ Nô khoa trưởng, cảm tạ bảo vệ khoa. Một phen náo nhiệt cuối cùng rồi sẽ kết thúc, Dịch Trung Hải lại tiến vào bảo vệ khoa. Có trước mặt kinh nghiệm, nói gọi là một cái nhanh, một cái toàn diện. Vì không bị đánh, không được thu thập, Dịch Trung Hải cũng học thông minh. Nhưng ngươi sớm làm cái gì? Đám người tán đi, nhưng là liên quan với năm đó đến cùng xảy ra cái gì, mọi người vẫn như cũ suy đoán nhau nhau. Là người trong cuộc hai huynh muội cũng muốn biết. Hà Vũ Thủy gian phòng bên trong. Quang Minh ca, ta muốn đi tìm cha ta. Có thể a, nhưng ta có chút sợ hãi cha ta không cần ta nữa. Ngốc Vũ Thủy, nếu như không muốn ngươi, thế nào có thể mỗi tháng hợp thành tiền, lo lắng, ta sai người cho ngươi tìm hiểu một chút tình huống. Sờ lấy Hà Vũ Thủy cái đầu nhỏ, Triệu Quang Minh cười ôi ôi nói. Thật sao? Quang Minh ca đối ta quá tốt rồi, sau này ta cũng không biết thế nào báo đáp ngươi. Đều cho ta làm chút đồ ăn ngon liền tốt. Ta đã biết. Cùng Vũ Thủy hàn huyên một hồi, xác định cảm xúc ổn định, Triệu Quang Minh lúc này mới đẩy cửa rời đi. Vừa đi ra khỏi cửa phòng, liền thấy ngốc trụ ngơ ngác đứng tại cách đó không xa, phảng phất tại chờ hắn. Thế nào? Có chuyện? Ta không biết thế nào mở miệng, ngốc trụ có chút lúng túng đứng tại chỗ. Kỳ thật hắn cùng Triệu Quang Minh bọn người không có cái gì chân chính xung đột, đều là tại Dịch Trung Hải suối dục dưới mới có sau đó xảy ra những sự tình kia. Dịch Trung Hải lần nữa bị bắt đi, ngốc trụ càng nghĩ muốn hòa hoãn một chút. Thế nhưng là mặt mũi bay phá vẫn là cái gì tình huống, không có ý tứ mở miệng. Chuyện đã qua đều đi qua, Vũ Thủy như vậy đáng thương, ngươi làm ca ca, không hợp cách, nhưng là sau này biểu hiện tốt một chút, Vũ Thủy vẫn là thân muội muội của ngươi. Mặt khác Vũ Thủy muốn đi tìm Hà Đại Thành, ngươi có cái gì ý nghĩ sao? A ta cũng muốn đi tìm, hỏi một chút ra hoặc kia, tại sao đi không từ giã? Đàm luận đến Hà Đại Thành, ngốc trụ lập tức tinh thần. Biết, ta biết sai người tìm hiểu một chút, đi. Quay người rời đi, Triệu Quang Minh vừa đi mấy bước, phía sau liền chuyển đến ngốc trụ thanh âm. Ta ơn a. Trong khoảng thời gian này Vũ Thủy rất vui vẻ, ta không phải một cái hợp cách ca ca. Khoát khoát tay, Triệu Quang Minh cười cười. Đinh. Thay đổi kịch bản nhân vật chính Hà Vũ Trụ nhân sinh quy tích, điểm tích lũy 30. Đinh. Thay đổi Hà Vũ Thủy nhân sinh quy tích, điểm tích lũy 10. 40 điểm tích lũy tới tay. Không thể không nói, không hổ là nhân vật chính ngốc trụ, cái này điểm tích lũy cho chính là nhiều. Vũ Thủy liền thiếu đi, có thể là tuổi còn rất trẻ, tăng thêm thay đổi không nhiều. Một bên khác, Dịch Trung Hải chuyện đắp lên báo. Hôm nay là cuối tuần nghỉ, nhưng bởi vì cán thép nhà máy xây dựng thêm, bí thư vừa lúc ở làm việc. Biết được bảo vệ khoa tin tức truyền đến, nhíu mày. Lại là cái này Dịch Trung Hải, đoạn thời gian trước mới ký quá cái kia đi. Nhất định phải nghiêm túc xử lý. Lần nữa thông báo phê bình. Mặt khác, giáng cấp xử lý, hiện tại là cấp 5 công, trực tiếp để hắn làm cấp 3 công. Còn có nuôi dưỡng phí nhất định phải toàn bộ trả lại. Ngay cả hàng 2 cấp, trên thân có 2 cái xử lý, lại đến một cái, liền thế có thể khai trừ. Đinh. Đối Dịch Trung Hải tạo thành to lớn thay đổi, điểm tích lũy 30. Lại là 30 điểm tích lũy tới tay, đắc ý chương 57, tình báo đổi mới, 1/2, chương 57, tình báo đổi mới, 1/2, điểm tích lũy thu hoạch không chỉ như vậy. Bếp mặt trời trải qua trong khoảng thời gian này, đã làm được không ít. Cơ giới bộ hiệp đồng võ trang bộ, đem một bộ phận bếp mặt trời vận ra tứ cửu thành. Tại không ít địa phương tiến hành thực địa thí nghiệm. Như thế nhiều ngày đi qua, vài chỗ nhao nhao phát tới hỏi thăm, đồng thời yêu cầu càng nhiều bếp mặt trời. Nhất là tây bắc vị trí, càng là thích loại này không cần củi đốt, không cần than đá đồ vật. Ngay từ đầu còn có chút không thích ứng, nhưng là dùng nhiều mấy lần, liền thế thích ghê gớm. Mỗi một cái địa khu yêu cầu bếp mặt trời, Triệu Quang Minh bên này đều có nhắc nhở. Đinh. Bếp mặt trời tạo phúc một chỗ, thu hoạch được điểm tích lũy 1. Đinh. Bếp mặt trời tạo phúc một chỗ, thu hoạch được điểm tích lũy 1. Đinh. Bếp mặt trời tạo phúc một chỗ, thu hoạch được điểm tích lũy 1. điểm tích lũy không nhiều, một lần chỉ có một điểm, thắng ở tế thủy trường lưu. Đây vẫn chỉ là một cái bếp mặt trời, chờ sau này làm ra càng nhiều đồ vật, kia điểm tích lũy còn không phải liên tục không ngừng. Cấp 3 có hy vọng. Sau đó 2 ngày, tứ hợp viện tương đối yên tĩnh. Dịch Trung Hải lần nữa được thả ra, xử phạt cũng đã thông báo toàn bộ nhà máy, gần nhất trở nên thành thành thật thật, ngày bình thường liền đợi trong phòng, rất ít ra ngoài. Cái khác mấy cái gây chuyện ra hỏa, cũng tương đối yên tĩnh. Thứ 3 sáng sớm, tùy ý nằm tại trên giường, trong tay xoa trắng sữa hạt tuyết. Vừa mới kết thúc một vòng chiến đấu, Triệu Quang Minh rất buông lỏng, cũng rất dễ chịu. Tinh thần tập trung. Hệ thống tình báo đẳng cấp 2, 672, 1000, thương thành đẳng cấp 2 điểm tích lũy, 759 tình báo 1, Lưu gia lão đại Lưu Quang Tể gần nhất đang nghĩ biện pháp thực tập, hắn không muốn tới cán thép nhà máy, chỉ muốn thoát ly Lưu Hải Trung khống chế 2, phía nhà nước quản lý Lưu Vinh Thành dự định tại ngày mùng ngày 2 tháng 4 ban đêm, cho Trần Tuyết Như gài bẫy, hỏa cùng một đoàn người giả tạo anh hùng cứu mỹ nhân 3, ngày mùng ngày 4 tháng 4 buổi sáng, Tuyết Như tơ lụa trang. Phía sau phòng ốc, lũ gián điệp tụ lại 4, lão đại ca chuyên gia gần nhất có chút bất an phần, phía trên ra lệnh, chuẩn bị tiêu hủy một chút mấu chốt bản vẽ 5, đông giao máy móc xưởng lãnh đạo nhóm không phải rất vui vẻ, bởi vì phía trên đem bọn hắn nhà máy chia cho cán thép nhà máy, muốn làm một chút tiểu động tác tình báo đổi mới, Triệu Quang Minh thế nhưng là chờ thật lâu. Nhìn xem phía trên bày ra tình báo, trong tay không tự chủ tăng lớn lực lượng. Có người muốn cho Trần Tuyết Như gài bẫy. Liêu Vĩnh Thành. Cái này tựa như là Trần Tuyết Như người thứ 2 trợ phụ, lừa tiền lừa sắc cái chủng loại kia. Thế nào có thể để ngươi đắc thủ, ngày mai là sao? Ôi ôi ôi. Có tình báo nhắc nhở, Triệu Quang Minh cười lạnh, đối với cái này Liêu Vĩnh Thành, kia là một chút cũng chướng mắt. Ngươi nếu là đường đường chính chính theo đuổi, cái kia còn được rồi. Cho Trần Tuyết Như gài bẫy, sau đó lừa tiền lừa sắc, đem Trần Tuyết Như tất cả gia sản toàn bộ lừa gạt đi, cái này không chính cống. Trần Tuyết Như là của ta. Đừng như vậy đại lực. Tỉnh. Tiếp tục. A. Buổi sáng 7 giờ, đem Tần Hoài Như tỉnh lại, hôm nay thế nhưng là nàng giờ làm việc. Không riêng gì Tần Hoài Như, Nhất Đại Mụ cũng phải lên ban. Tại Triệu Quang Minh quyên bảo, Nhất Đại Mụ đi khu bếp, trở thành một giúp việc bếp núc, có một cái công việc ổn định, không phải miệng ăn núi lở cũng không tốt. Tần Hoài Như thì là đi hậu cần, trở thành một nhà kho nhân viên quản lý. Hai người đều có công việc, hôm nay chính là báo danh thời gian. Đều tại ngươi, đã đợi trễ. Một bên đoán trách, một bên đắc ý đi theo Triệu Quang Minh phía sau. Đây là lần thứ nhất đi làm, mặc dù cán thép nhà máy đi qua nhiều lần, nhưng lần này là lấy công nhân thân phận đi. Bên hông trong túi, có Triệu Quang Minh lấy được thư đề cử, không có thứ này, căn bản là không có cách trở thành cán thép nhà máy công nhân. Không biết Triệu Quang Minh hoa bao nhiêu tiền. Hôm qua hỏi tham qua Nhất Đại Mụ, nàng giúp việc bếp núc công vị, hao tốn 200. Cái này nhà kho nhân viên quản lý đoán chừng quý hơn, tối thiểu cũng muốn hơn 200 đi. Thật tốt. Hơn 200 khoản tiền lớn, để Tân Hoài Như trong lòng vui vẻ. Mình đi ra một bước này, quả nhiên không có đi sai. Nếu như còn tại giả ra, 200 khối. Nam mơ cũng không thể, căng hết cỡ có thể cho 2 khối tiền, vẫn là mình bất an bất mặc để dành được tới. Đi cán thép nhà máy, trước làm quen một chút, chỉ cần chia ra sai, tất cả đều không phải là vấn đề. Nhà kho nhân viên quản lý mặc dù tiền lương ít điểm, nhưng là nhẹ nhàng linh hoạt, mỗi ngày cũng liền sớm tối bận rộn một trận. Thời gian còn lại, đem chữ nhật toàn, xem nhiều sách tịch báo chí. Biết. Đối với tương lai quy hoạch, Tân Hoài Như có một cái tương đối ý nghĩ rõ ràng, cái này đều dựa vào Triệu Quang Minh. Trong lòng quyết định, phải thật tốt báo đáp đối phương. Tại Triệu Quang Minh dẫn dắt dưới, Nhất Đại Mụ cùng Tân Hoài Như thuận lợi báo trước, theo sau, Triệu Quang Minh liền trở lại phòng làm việc của mình. Làm phòng làm việc tạm thời, có chút nhỏ, trước mắt nhân viên không nhiều còn tốt, đợi đến 10 người đầy đủ, cũng có chút không đủ. Chỉ ít bàn làm việc khẳng định bày ra không dưới. Đại Bằng, công trường bên kia tình huống như thế nào? Nhà máy kiến thiết rất nhanh, cái khác nhà máy dự tính lại có nửa tháng liền có thể toàn bộ hoàn thành, chúng ta bếp mặt trời nhà máy tương đối nhanh, ước chừng cuối tuần này liền có thể giải quyết, ký túc xá kiến thiết tương đối chậm, tối thiểu muốn 1-2 tháng mới được. Nghe ông Đại Bằng giảng giải, Triệu Quang Minh gật gật đầu. Biết, đúng, đem phong thư này gửi ra ngoài. Được rồi. Không có hỏi nhiều, tiếp nhận phong thư liền chuẩn bị ra ngoài đưa. Ra khỏi phòng sau, Vương Đại Bằng tò mò nhìn thoáng qua trang địa. Thành Nam Trung chuyên, tổ trưởng đồng học sao? Suy đoán một phen, thư tín đưa ra ngoài. Bởi vì là trong thành phố gửi thư, tăng thêm khoảng cách cũng không phải quá xa, sáng ngày thứ hai, thư tín liền đã tới Thành Nam Trung chuyên. Người nhận thư là trung chuyên phụ trách vào nghề chủ nhiệm, hắn vừa nhận được thư tín, tiện tay mở ra. Thông tin cán thép nhà máy. Muốn người? Lưu Quang Tề sao? Không có suy nghĩ nhiều, đây là rất bình thường thư tín quay về. Chính là so lúc bình thường sớm mấy tháng, nhưng cũng không phải ví dụ. Một chút xem trọng học sinh, một chút bạc tiêm, sớm đã bị người để mắt tới. Gọi tới chuyên nghiệp lão sư, hỏi thăm Lưu Quang Tề tình huống cùng xem xét hồ sơ. Làm phát hiện quả nhiên như là thư tín bên trên nói, Lưu Quang Tề nhà ở cán thép nhà máy lân cận, phụ thân là cán thép nhà máy công nhân. Cái này không thành vấn đề. Xác định về sau, lập tức đánh nhịp. Lưu Quang Tề thực tập địa điểm, cải thành Hồng Tinh cán thép nhà máy, đồng thời còn viết lên khoa kỹ thuật tên. Thư để cử một thước 3 phần, một phần lưu tại trường học, một phần gửi cho cán thép nhà máy, cuối cùng nhất thì là cho Lưu Quang Tề bản thân. Mà hết thảy này, Lưu Quang Tề căn bản không biết. Lúc này hắn đang tại là thật tập địa điểm mà cố gắng, hắn muốn tại thành Nam bên này tìm nhà máy, hoặc là những thành thị khác càng tốt hơn. Vừa mới liên hệ một chút lao sư, môn chuyên ngành lao sư liền tìm tới cửa. Lưu Quang Tề, ngươi thực tập địa điểm đã có. Dám với ngươi thành tích coi như không tệ, trường học đã quyết định để ngươi sớm thực tập. Đây là thư đề cử, trong 7 ngày tiến đến báo đến. Cái gì tình huống? Lưu Quang Tề không hiểu ra sao. Ta còn không có hành động đâu, thế nào liền đã xác định? Mở ra thư đề cử, Lưu Quang Tề sắc mặt biến đổi. Tao, thế nào đi cán thép nhà máy? Ta không muốn đi. Muốn mở miệng, nhưng lão sư đã rời đi. Không được, không thể đi, tìm chủ nhiệm lớp nhìn xem phải chăng có thể đổi chỗ khác. Vội vã đi tìm chủ nhiệm lớp, Lưu Quang Tề tại làm cuối cùng nhất cố gắng. Chương 58, anh hùng cứu mỹ nhân, 1/2, chương 58, anh hùng cứu mỹ nhân, 1/2, Lưu Quang Tề cố gắng chú định vùng phí. Cán thép nhà máy, hắn đi định. 7 ngày thời điểm, phải đi cán thép nhà máy, trừ phi hắn chúng liền chuyên thân phận cũng không cần. Tất cả những thứ này đều tại Triệu Quang Minh an bài xuống, tiến hành đâu vào đấy. 5 giờ chiều, Triệu Quang Minh mượn tới xe đạp. Lúc đầu muốn đi mua, nhưng là mua phòng hậu thủ đầu không dư giả. May mắn tiền giấy thời gian còn rất dài, nội trong năm nay sử dụng đều chẳng qua kỳ. Đại bằng xe trước cho ta mượn chờ ngày mai đi làm trả lại ngươi. Không có việc gì, tùy tiện dùng, vừa vặn ta mang theo biểu muội ta đi nhà ta, đi tới cũng không phiền hà. Vậy ta đi trước. Theo tan tầm tiếng chuông, Triệu Quang Minh thuận phía ngoài đoàn người ra. Chưa có về nhà, thẳng đến viết như tơ lụa trang. Tình báo nhắc nhở, ngày mùng ngày 2 tháng 4, cũng chính là hôm nay, Liêu Vĩnh Thành biết xuống tay với Trần Tuyết Như. Muốn thiết sáo anh hùng cứu mỹ nhân. Hắc hắc, hỏi qua ta không có. Bánh xe nhanh chóng, Triệu Quang Minh tới mục đích. Nhìn hai bên một chút, trên đường phố lẻ tẻ có một chút người qua đường. Xem ra còn chưa có bắt đầu. Nghĩ nghĩ, đem xe đặt tại quán rượu nhỏ cổng, khóa lại xe, đồng thời mua mấy món nhắm. Tùy ý cùng lạ lâm khách nhân trò chuyện, đuổi lấy chờ đợi thời gian. Một hồi lâu, Triệu Quang Minh lúc này mới xách lấy hộp cơm rời đi. Tới. Ánh mắt nơi xa, ba cái chiều cao không đồng nhất ra hỏa đi tới, bọn hắn thẳng đến tơ lụa trang, mà ba người này phía sau, một cái lén lén lút lút ra hỏa xuất hiện. Ra hỏa kia chính là Liêu Vĩnh Thành. Triệu Quang Minh thế nhưng là sớm điều nghiên địa hình, tự nhiên có thể nhận ra đối phương. Nhìn qua vị trí của đối phương, Triệu Quang Minh hai mắt tỏa sáng. Tới lặng lẽ đến đối phương phía sau, giơ lên nằm đấm, trực tiếp đối sau nào trước ra tay. Đông. Liêu Vĩnh Thành ngã xuống. Ngủ được 10 phần ăn tưởng. Một phát bắt được Liêu Vĩnh Thành bả vai, một tay bắt lấy đối phương, trực tiếp ném tới cách đó không xa trong ngõ nhỏ. Cũng trách Liêu Vĩnh Thành vận khí không tốt, hắn ẩn nút vị trí, chung quanh căn bản không ai, đồng thời tới gần ngõ nhỏ, nơi này, Triệu Quang Minh rất quen thuộc. Hai ngày này thường xuyên tới, chung quanh đại khái tình huống, hắn điều tra rất rõ ràng. Đem Liêu Vĩnh Thành dọn xong vị trí, đồng thời đem Liêu Vĩnh Thành mũ che ở trên mặt. Làm tốt ngụy trang, nhanh chân hướng về tơ lụa trang mà đi. Lúc này, chính hí hẳn là bắt đầu. Các ngươi chơi cái gì? Người đâu? Đừng đụng ta. Tơ lụa trang bên trong, Trần Tuyết Như thét chói tai vang lên, nàng ra sức cơ trong tay cái kéo. Cô nàng, chúng ta Ngưu gia coi trọng ngươi. Ha ha ha, đi theo chúng ta Ngưu gia, có ngươi ăn ngon uống sướng. Chúng ta có ba người, đều nghe ngóng tốt, nguyên bản trên lầu cái kia láo tợ may, về nhà, nơi này chỉ có một mình ngươi. Đừng dãy rủa. Ba người dựa theo đã nói xong, một bên đe dọa, một bên chờ đợi Liêu Vĩnh Thành đến. Nhưng thế nào còn chưa tới. Liên thế tiếp tục diễn kịch. Đừng nói, cái này hù dọa tiểu mỹ nhân, rất mang cảm giác. Thậm chí ba người sinh ra đối Trần Tuyết Như ác nghiệm, thậm chí muốn thật ra tay đánh giá một phen. Nếu không phải bận tâm Liêu Vĩnh Thành thân phận, người ta mặc dù chỉ là cán sự, nhưng cũng là công gia người, nghe nói phía sau còn có một cái làm quan tỷ phu. Thời gian chậm chậm trôi qua, Trần Tuyết Như đều muốn tuyệt vọng. Không thể không nói, Liêu Vĩnh Thành chọn lựa thời gian, đó là thật tốt. Hơn 5 giờ thời gian, đại bộ phận người đều tan việc, mà tơ lụa trang bên này, một khi đến 5 điểm, cơ bản không người gì. Nay thời gian không phải về nhà, chính là xuống dưới tiệm ăn, người bình thường rất ít tới. Làm cái gì đâu? Trần tỷ đừng lo lắng, ta tới. Triệu Quang Minh hét lớn một tiếng, theo sau ném ra trong tay một cơm, nắm đấm chuyển động theo. Một quyền đánh vào trong ba người người cao trên mặt. A. Trong chốc lát, nắm đấm trúng đích, người cao hét lên rồi ngã gục. Người trẻ tuổi thân thể chính là tốt, giấc ngủ chất lượng tiêu chuẩn. Lão nhị, Tào, làm hắn. Huynh đệ bị đánh lén đánh bại, còn lại hai người cũng nghiêm túc, đang chuẩn bị xuống tay với Triệu Quang Minh, cũng không chờ bọn hắn chuẩn bị kỹ càng, Triệu Quang Minh đã sớm kết thúc. Một quyền, một cước. Còn lại hai người tại chỗ bị đánh bay, khống chế đến công kích vị trí, Triệu Quang Minh nhưng không có đem hai người đánh ngất xỉu, chỉ là đánh bay mà thôi. Huynh đệ dễ nói, đừng đánh nữa, đừng đánh nữa. Số tiền này ngài lưu lại, làm chúng ta mấy cái bồi tội. Lao Tam, đi. Mắt thấy đánh không lại, sáng suốt hai người mười phần quả quyết. Chờ một chút, đem ra hỏa này cũng mang đi. Dễ nói, hai người giơ lên luôn cái, sám xịt trốn. Chờ đi xa, Lao Tam lẩm bẩm. Đại ca, cái này không thích hợp. Liêu Vĩnh Thành ra hỏa kia đâu? Không phải hắn ra, sau đó chúng ta cãi lộn vài câu liền rời đi sao? Về trước đi lại nói, ngày mai đi tìm Liêu Vĩnh Thành, lần này giá tiền không đủ. Trong lòng điên cuồng oán trách Liêu Vĩnh Thành, còn như cái kia ra tay đả kích bọn hắn người. Hoàn toàn bị không nhìn. Thật ở tầng dưới chốt bọn hắn, biết cái gì người có thể trêu chọc, cái gì người không được. Tơ lụa trang bên trong, Triệu Quang Minh ôm Trần Tuyết Như, nhỏ giọng an ủi, "Trần tỷ, không sao. Hôm nay là thế nào rồi? Bên ta mới đi ngang qua, nghe được thanh âm của ngươi, lúc này mới chạy tới. Có ta ở đây, không ai có thể khi dễ ngươi." Mấy câu, liền để Trần Tuyết Như an tĩnh lại. Lông ngực rộng lớn, bắp thịt rắn chắc, đều cho nàng thật to cảm giác an toàn. Ba tên tiểu lưu manh tới quấy rối, đây là nàng không có nghĩ tới, đầu óc trong lúc nhất thời có chút hỗn độn. Cho dù là bị Triệu Quang Minh ăn đậu hũ, cũng không có đặt ở trên thân, thậm chí đổi một cái càng thêm tư thế thoải mái. Làm ta sợ muốn chết. Cái gì hương vị? Rất quen thuộc. là quán rượu nhỏ đầu heo thì sao? Nghe lão đối đầu đồ ăn, Trần Tuyết Như lập tức tinh thần.
Ngươi thả ta ra.
Phát giác được hai bên trước mắt tư thế, Trần Tuyết Như gương mặt xinh đẹp lập tức đỏ lên. Hơi giãy giụa một phen, nhưng lực đạo không lớn.
Trần tỷ, ta thích ngươi.
A. Đừng, trước đóng cửa.
Đóng cửa liền có thể.
Ừm. Có lẽ là anh hùng cứu mỹ nhân, có lẽ là khát vọng hồi lâu. Theo cửa hàng cửa lớn quan bế, tơ lụa trang lầu 2 vang lên thanh âm quái dị. Tình lược 10 bạc chữ. Không biết đi qua bao lâu, Trần Tuyết Như mở to mắt, sắc mặt hồng nhuận nằm tại Triệu Quang Minh bên người. Hồi tưởng đến xảy ra tất cả, có chút không dám tin, lại sinh sợ mình đang nằm mơ. Hung hăng bóp mình một chút, theo sau lộ ra nụ cười. Không phải nằm mơ, đây là sự thực. Có thể sau làm sao đây? Cùng với Triệu Quang Minh rất dễ chịu, đặc biệt dễ chịu, chưa bao giờ có cảm giác, cũng đặc biệt an toàn. Nhưng là về sau đâu? Triệu Quang Minh mới 18, nàng so với đối phương lớn hơn mấy tuổi, đồng thời còn có một đứa bé. Hắn tiền đồ rộng lớn, tương lai bất khả hạn lượng. Nàng tiền đồ không rõ, cuối cùng biết hoa tàn ít bướm, còn mang theo vương hữu. Trong lòng suy nghĩ, Trần Tuyết Như biết, giữa hai người khẳng định không thể chính đại quang minh cùng một chỗ. Tỉnh, lại đến.
A,
không kịp mở miệng, Trần Tuyết Như không có thời gian suy nghĩ, cũng quên đi những cái kia ưu sầu. Thậm chí cảm thấy đến, chỉ cần cùng với Triệu Quang Minh, cái khác đều không trọng yếu. Chỉ cần thường thường Triệu Quang Minh tới, liền thế đầy đủ. Chương 59, Liêu Vĩnh Thành tận thế, 1/2, chương 59, Liêu Vĩnh Thành tận thế, 1/2, Đinh. Thay đổi Trần Tuyết Như nhân sinh quy tích, điểm tích lũy 30.
Đinh.
Thay đổi Liêu Vĩnh Thành nhân sinh quy tích, điểm tích lũy 10.
Đinh.
Thay đổi Phạm Kim Hữu nhân sinh quy tích, điểm tích lũy 5. Nằm ở trên giường, nhìn xem hệ thống điểm tích lũy gia tăng, trong lòng đừng đề cập nhiều vui vẻ. Trần Tuyết Như, nhuận. Cùng Tân Hoài Như so sánh, không sai biệt lắm, một số phương diện càng tốt hơn. Nhất là trên mặt đất những cái kia bị xé nát cải tiến sơn sám, kia liền càng kích thích. Ngươi cái người xấu, chuyện tối ngày hôm qua, sẽ không ngươi cho ta gài bẫy a. Trần Tuyết Như nằm ở một bên loay hoay mái tóc, một bên nhìn xem Triệu Quang Minh con mắt. Ta không có, nhưng là ta biết là ai. Cười cười, Triệu Quang Minh con mắt thật là dễ nhìn. Phi, nghĩ cái gì đâu, thân thể còn không có khôi phục đâu. Trần Tuyết Như kích động trong lòng, vội vàng mở miệng, là ai? Liêu Vĩnh Thành biết không? Cái kia phía nhà nước quản lý.
Đúng, chính là hắn, hắn coi trọng ngươi, dự định xuống tay với ngươi.
Hừ hừ, cứ như vậy mà hàng, ta nhưng nhìn không lên. Vậy nếu như đối phương anh hùng cứu mỹ nhân đâu, ba người kia chính là Liêu Vĩnh Thành tìm đến diễn kịch, ngươi suy nghĩ kỹ một chút. Tại Triệu Quang Minh giải thích dưới, thông minh Trần Tuyết Như lập tức nghĩ đến mấu chốt.
Đúng vậy a, không thích hợp, rất lớn không thích hợp.
Hôm qua tới ba người kia, chỉ là khỏe miệng mê sảng, động tác trong tay nhưng không có nửa điểm. Lúc ấy tình huống khẩn cấp, còn tưởng rằng là mình cái kéo hù sợ bọn hắn, nhưng là hiện tại xem xét, đây rõ ràng là nhân sĩ chuyên nghiệp. Ngay cả sợ mang bị hù, để nàng căn bản là không có cách phân biệt. Nếu là lúc này có người xuất hiện, không dám nghĩ phía sau chuyện.
Hừ, còn không phải để ngươi đắc thủ, ngươi cái này oan gia.
Vậy cùng ta không tốt sao?
Tốt thì tốt, nhưng là chúng ta chênh lệch quá xa, ngươi tiền đồ qua mình, ta.
Nói đến đây, Trần Tuyết Như ánh mắt ảm đạm. Nàng khát vọng một đoạn thành công hôn nhân, lần trước thất bại, nàng rất lâu mới chậm tới, cũng không muốn lại gặp lần sau.
Ta có thể cưới ngươi chờ qua 2 năm, ta cưới ngươi qua cửa vừa vặn rất tốt.
Không được, tuyệt đối không được. Nghe được Triệu Quang Minh muốn cưới nàng, Trần Tuyết Như ngay từ đầu rất kích động, nhưng là rất nhanh liền từ chối.
Tại sao?
Ngươi không nguyện ý à?
Ta tự nhiên nguyện ý, nhưng là ta đã kết hôn, gia đình thành phần cũng không tốt, ta không nghĩ liên lụy ngươi.
Không sao, ta không quan tâm những cái kia.
Không, không, không thể kết hôn.
Kia sau này chúng ta làm sao đây?
Đúng vậy a, làm sao đây?
Nhìn qua gần trong gang tấc Triệu Quang Minh, Trần Tuyết Như trong lúc nhất thời có chút mê dại.
Sau này thường đến xem tỷ tỷ, như vậy là đủ rồi.
Chỉ là nhìn xem.
Tiện nghi ngươi tên tiểu sắc lang này, nói, ngươi tại sao như thế thuần thục, thỉnh thoảng còn có những nữ nhân khác?
Có.
A.
Nghe Triệu Quang Minh lời nói, Trần Tuyết Như sững sờ. Theo sau nghe hắn nói lên Tần Hoài Như chuyện, trong lòng ăn dấm, nhưng là càng nhiều, vẫn là vui vẻ.
Cùng ta giống như người không chỉ một, như vậy tốt quá.
Tay nhỏ duỗi ra, tại Triệu Quang Minh cùng lúc hung hăng dùng sức vặn một cái.
Đau đau đau.
Nhìn ngươi sau này còn dám hay không khi dễ tỷ tỷ?
Đương nhiên là.
Dám.
Đừng, chậm một chút.
Một đêm không ngủ, tại Triệu Quang Minh thân thể cường hãn tố chất dưới, Trần Tuyết Như trong lòng tất cả ý nghĩ đều trở thành đi qua. Thậm chí muốn hỏi thăm một chút Tần Hoài Như, ngày thường là thế nào ứng phó cái này cường tráng cùng một con trâu giống như ra hỏa.
Sáng sớm hôm sau, Trần Tuyết Như đầy người mỏi mệt bắt đầu.
"Đều tại ngươi, ta thích nhất quần áo bị ngươi xé nát.
Tại làm một bộ."
"Hừ, mau dậy, ngươi phải đi làm.
Sau này thường đến, có cơ hội, mang theo cái kia Tần Hoài Như cũng tới ta muốn cùng nàng nói chuyện."
"Tốt, ngươi đây là dự mưu đã lâu a?"
"Đó là đương nhiên, khi nhìn đến tỷ tỷ thời điểm, ta liền có ý nghĩ."
"Cười chậm một chút."
"Được,
buổi tối tới tìm ngươi."
"Ừm." Đứng tại tơ lụa trang cổng, nhìn qua rời đi Triệu Quang Minh, Trần Tuyết Như trong lòng suy nghĩ ngàn vạn.
Nghĩ, trực tiếp phủ lên hôm nay nghỉ ngơi.
Nàng phải thật tốt đi ngủ bù, một đêm không có nghỉ ngơi, quá mệt mỏi.
Một bên khác, cưỡi lên ông đại bằng xe đạp, Triệu Quang Minh lúc đầu muốn về nhà một chuyến, nhưng là nghĩ đến Liêu Vĩnh Thành, quỷ thần xui khiến hướng về Liêu Vĩnh Thành hôn mê địa phương mà đi.
Cái này,
nguyên bản Liêu Vĩnh Thành hôn mê địa phương, hắn vẫn ở nơi này.
Không đúng rồi,
hắn quần áo đâu?
Ta hạ thủ, không nên như thế nặng,
nhiều lắm là nửa đêm liền nên tỉnh. Đây là bị thật rồi. Chỉ mặc quần cộc Liêu Vĩnh Thành, đây là rõ ràng gặp giặc cướp, đồng thời nhìn Liêu Vĩnh Thành đầu, rõ ràng trọng kích, đoán chừng là xuất tiền túi thời điểm, Liêu Vĩnh Thành tỉnh. Đã người vẫn còn, liền thế không thể bỏ qua. Đem Liêu Vĩnh Thành đặt ở ghế sau bên trên, đi thẳng tới cán thép nhà máy. Nô ca. Đây là. Nô Lỗi vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem Triệu Quang Minh, lại nhìn xem Liêu Vĩnh Thành, không biết đây là cái gì trò xiếc. Người này, ta tại trong hẻm nhỏ gặp được, hẳn là gặp giặc cướp. Kia giao cho cảnh sát ta, làm cho ta cái gì? Hắc hắc, người này ta biết, chính Dương Môn bên kia phía nhà nước quản lý, hôn qua ta. Nói đơn giản xảy ra chuyện trải qua, cùng Trần Tuyết Như ở giữa chuyện cũng không có dấu giếm. Cái này không gặp được. Hắn cùng Tân Hoài Như ở giữa chuyện, đoán chừng Nô Lỗi đều biết, còn như phải chăng nói cho trong nhà, liền thế không rõ ràng. Lính trinh sát xuất thân, trên chiến trường vừa đi vừa về nhiều lần, Nô Lỗi thủ đoạn người bình thường căn bản không phòng được, hắn tạm thời cũng không được. Tiểu tử ngươi, muốn nói cái gì? Cuối cùng nhất lắc đầu. Phân phó dưới tay đem Liêu Vĩnh Thành mang đi, tiếp xuống chính là bảo vệ khoa chính nghĩa thiết quyền, cam đoan Liêu Vĩnh Thành làm qua tất cả mọi chuyện, toàn bộ nói hết ra. Sau này chú ý một chút, những nữ nhân kia chơi liền chơi, kết hôn ngươi cũng đừng muốn. Đừng đến lúc đó, cha ngươi lão mụ hạ lệnh, để cho ta đánh gãy chân chó của ngươi, đến lúc đó có thể đã muộn. Sau này nhiều về nhà, biết không? Hiểu rõ, hiểu rõ. Nghe Ngô Lỗi đại ca lời nói, Triệu Quang Minh biết, tạm thời quá quan. Đồng thời cũng mất sau chú ý chi lo. Cái này khiến tâm tình của hắn tốt đẹp, vội vàng cưỡi xe rời đi. Bận rộn một đêm, quả thực có chút đói bụng. Khoa trưởng, người kia tỉnh. Tỉnh liên tỉnh, vào tay đoạn. Nhưng hắn la hét. Quản hắn là ai, lên trước thủ đoạn, cái khác sau này lại nói. Vâng. Chắn miệng của hắn. Rất lắm mồm ba bị chắn, Liêu Vĩnh Thành chạy xuống thống khổ nước mắt. Thật đau a còn không thể lên tiếng. Đây là cái nào a đến cùng xảy ra cái gì? Mê mang, thống khổ, không hiểu. Tại bảo vệ khoa thiết quyền dưới, tăng thêm Triệu Quang Minh cung cấp bộ phận tin tức, Liêu Vĩnh Thành thừa nhận tất cả. Không riêng gì dạng này, những năm này cưỡng đoạt cũng toàn bộ nói ra. Làm qua sai lầm không ít, từng cái ký tên đồng ý nhìn xem kia một chồng chồng chất chứng cứ phạm tội, Liêu Vĩnh Thành biết, mình xong đời. Công việc khẳng định là khó giữ được, nhưng đến cùng là ai, như thế nhằm vào ta. Chờ có cơ hội, ta khẳng định phải hào hào trả thù tới. Trong lòng thầm hận, chỉ là không có cơ hội. Thông tin người của đồn công an theo sau đổi tới, tại Ngô Lỗi ám chỉ dưới, Liêu Vĩnh Thành bị khẩn cấp xử lý. Xế chiều hôm đó, thông hướng Đại Tây Bắc trên xe lửa, Liêu Vĩnh Thành mở mịt đạp vào lữ trình.